Chương 160, Thanh Huyền Phong trọng địa, không phận sự cấm bảo. Chương 160, Thanh Huyền Phong trọng địa, không phận sự cấm bảo. Sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Lục Huyền nhàn nhạt nói, đừng làm rộn ra quá lớn động tĩnh là được. Trần Trường Sinh hiểu, chỉ cần không kinh động đại đạo chung là được. Trừ cái đó ra, đại đạo tông trước mắt giống như cũng không có gì có thể uy hiếp được hắn. Sau đó mấy ngày, Trần Trường Sinh một mực tại âm thầm bày trận. Đại đạo tông căn bản không người phát giác. Trần Trường Sinh nền tảng hùng hậu, dựa vào bản thân nhiều năm tích lũy liền có thể hoàn thành cái này thông thiên trận pháp. Mấy ngày nay, cơ phủ giao cùng Diệp Trần cũng không có nhận ra được cái gì dị thường. Lục Huyền rất là tò mò. Cái này tam đồ đệ hắn đều đã thu đã mấy ngày, thế nào không thấy có cái khác phong chủ tới nhìn một cái đâu? Trước thu cơ phủ giao cùng Diệp Trần, những phong chủ này không phải cũng rất tích cực sao? Cùng lúc đó, Thiên Nguyên lão tổ cùng cái khác đông đảo thế lực cấp độ bá chủ lão tổ, ở chỗ ẩn nút nghiên cứu đồng thau cổ điện đạo vận. Cái này sợi đạo vận huyền diệu vô hạn, đám người nghiên cứu mấy ngày, vẫn vậy rất là mê mang. Nhưng đông đảo lão tổ cũng nhìn ra một chút manh mối. Cái này sợi đồng thau cổ điện đạo vận, rất có thể là mở ra đồng thau cổ điện chìa khóa. Nói cách khác, lần sau đồng thau cổ điện lần nữa như thế, cầm trong tay cái này sợi đạo vận liền có thể bước vào đồng thau cổ điện. Cựu quân lão tổ trầm ngâm chốc lát nói, bây giờ còn không xác định. Bất quá đại khái có thể xác định, lúc ấy đồng thau cổ điện xuất hiện ở Thiên Đao môn phụ cận Võ Đế bí cảnh, tuyệt không phải tình cờ. Đồng thau cổ điện lưu lại cái này sợi đạo vận, cũng không phải tình cờ. Nam thần tử lão tổ hừ lạnh một tiếng, bây giờ Thiên Đao môn cùng thượng cổ tần gia đã không tồn tại nữa. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là hơi trầm lại. Bọn họ biết, Nam thần tử đối đại đạo tông diệt thượng cổ tần gia cực kỳ ngự hạ thế lực, ý kiến rất lớn. Dù sao lúc ấy, Thái thượng Huyền tông đã cùng thượng cổ tần gia đạt thành hợp tác, cam kết che chở thượng cổ tần gia. Chuyện này đánh Thái thượng Huyền tông mặt, yên lặng một cái chớp mắt. Dược Tuyền lão tổ ánh mắt sâu kín, nói, chúng ta đối đồng thau cổ điện hiểu quá ít. Từ thượng cổ kỳ nguyên, đồng thau cổ điện đã từng xuất hiện qua mấy lần, đáng tiếc cũng như cùng phù quang lực ảnh, mỗi lần chí tôn đường mở ra, nó cũng chỉ mở ra một lần. Đan Hương tông lão tổ nói, quỷ bí nhất chính là, năm đó những thứ kia bước vào đồng thau cổ điện cường giả, rời đi đồng thau cổ điện sau, hoàn toàn không nhớ bên trong gặp gỡ, may mắn ngược lại lấy được cơ duyên giữ lại. Mọi người nhìn về phía Nam thần tử đạo hữu, Quý tông thủy tổ đã từng ở đồng thau cổ điện lấy được cơ duyên, có từng lưu lại cái gì liên quan tới đồng thau cổ điện tin tức? Nam thần tử lắc đầu, mạnh như ta Thái thượng Huyền tông thủy tổ, cũng quên lãng đồng thau cổ điện gặp gỡ. Đông đảo lão tổ khẽ thở dài một cái. Bọn họ bây giờ chẳng qua là suy đoán, cái này sợi đạo vận là đồng thau cổ điện cố ý lưu lại. Nhưng lần sau đồng thau cổ điện khi nào mới có thể xuất hiện? Ở chỗ nào xuất hiện? Không thể nào biết. Yên lặng một cái chớp mắt. Cửu quân lão tổ nói, còn có một chuyện. Lần sau đồng thau cổ điện giáng thế, sẽ phải mở ra này thế giới, đến lúc đó mặc dù chúng ta tay cầm đồng thau cổ điện khóa mật mã, nhưng là dị tộc cùng yêu tộc tuyệt đối cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mong muốn bước vào đồng thau cổ điện. Đám người khẽ to mày. Nam hoang 3,000 châu, dị tộc cùng yêu tộc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa so với nhân tộc người tu luyện, những thứ này chủng tộc cận chứa ngang ngược cùng điên cuồng huyết mạch lực. Đến lúc đó sợ rằng không ngăn được bọn họ. Thiên Nguyên lão tổ hừ lạnh một tiếng, bọn họ tuyệt không có khả năng tùy tiện bước vào đồng thau cổ điện. Đông đảo lão tổ nhìn về phía Thiên Nguyên lão tổ, gật gật đầu. Cái này đồng thau cổ điện đạo vận bị đại đạo tông đoạt được, dựa theo trước đó ước định, đại đạo tông hoàn toàn có thể tự mình quyết định như thế nào sử dụng. Lần này Thiên Nguyên lão tổ mời bọn họ tới trước, đã bị đủ bọn họ mặt mũi. Đến lúc đó, nếu là dị tộc cùng yêu tộc mong muốn cưỡng ép bước vào đồng thau cổ điện, đại đạo tông cần thiết trở về mở ra kinh thiên điều kiện. Những thế lực kia cũng chỉ có thể bỏ ra đại lượng giá cao, đạt được bước vào đồng thau cổ điện tư cách. Đại đạo tông có thể nhân cơ hội thu gặt một đợt đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Thiên Nguyên lão tổ nhìn ra tâm tư của mọi người, cười nhạt, "Đạo hữu, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi." Đông đảo lão tổ gật đầu. Ở chỗ ẩn nút một chỗ khác, Thiên Hành lão tổ, Thương Huyền lão tổ đám người thời là triệu tập tông chủ và đông đảo phong chủ. Bây giờ đại thế giáng lâm, tông chủ đám người cảnh giới có chút thấp. Thiên Hành lão tổ chuẩn bị lợi dụng đại đế nói văn lễ rửa tội, vì tông chủ và đông đảo phong chủ nhanh chóng tăng cao tu vi. Mọi người đi tới một chỗ thác nước. Cái này là thiên địa chí lý diễn hóa mà thành, dũng động đại đạo kinh lực lượng, vô tận huyền diệu khí cơ hòa hợp chìm nổi, để cho tông chủ đám người đều là vô cùng kích động. Thiên Hành lão tổ trầm giọng nói, chuẩn bị bước vào đạo văn thiên hồ. Thanh âm rơi xuống, tông chủ đám người đều là đạp không lên, dưới chân dũng động thần hoa, rơi vào thác nước phía dưới trong ao. Vừa mới bước vào, vô tận dạng rỡ đạo văn dâng lên, không ngừng xuyên vào tông chủ đám người trong cơ thể thế giới, không ngừng rèn luyện kinh mạch của bọn họ, căn cứ, thần hồn, cùng đạo cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tông chủ đám người đỉnh đầu trên thác nước, thác đổ, đại đế nói văn hóa thành ngút trời sóng nước gột sạch thân thể của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tông chủ đám người tu vi bắt đầu tăng vọt. Thiên Hành lão tổ nói, các ngươi có tầm một tháng thời gian ở chỗ này tu luyện, có thể đến tới trình độ gì, liền xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Tông chủ và một đám phong chủ nói, đa tạ lão tổ. Sau đó, trong khoảng thời gian này, tông chủ và một đám phong chủ ở chỗ ẩn nút, bế quan. Liêu Huyên, Lạc Lăng Không, Phương Nham chờ một đám đỉnh cấp đệ tử chân truyền ban đầu trở lại tông môn sau, cơ phủ giao cùng Diệp Trần phân cho bọn họ rất nhiều tài nguyên tu luyện, bọn họ từ lâu bế quan. Trong lúc nhất thời, căn bản không người quấy rầy Thanh Huyền Phong. Cơ phủ giao cáo biệt Lục Huyền, bước vào Hỏa Luyện Bí cảnh thứ 3 tầng, mở ra khổ tu. Trước khi đi, cơ phủ giao còn cố ý dặn dò Trần Trường Sinh, nhất định phải cố gắng tu luyện. Cùng Trần Trường Sinh chung sống mấy hôm, cơ phủ giao cũng ở đây trong lòng tiếp nhận cái này tướng mạo bình thường sư đệ. Mặc dù tam sư đệ bề ngoài xấu xí, xem ra ngơ ngác, nhưng nội tâm chất phác tự nhiên, không có cái gì tâm kế, mười phần đơn thuần, là cái người đàng hoàng. Cơ phủ giao rời đi. Diệp Trần thời là mở ra ngày lại một ngày tu luyện. Tu luyện, ăn cơm, tu luyện. Nhà cỏ cùng đậu phủ, qua lên 2.1 tuyến sinh hoạt. Khoảng thời gian này, Diệp Trần đan võ xong tu, đem rơi xuống hồi lâu luyện đan cũng lần nữa nhặt lên. Trần Trường Sinh thời là âm thầm phái ra đại lượng rối gỗ con rối ở Thanh Huyền Phong bố trí trận pháp. Vừa đúng, đại đạo tông khoảng thời gian này, không người chú ý Thanh Huyền Phong. Trần Trường Sinh tiến triển rất nhanh. Chuyện này Diệp Trần căn bản không có phát giác, Dược Viêm cũng chưa từng phát giác. Chỉ có Lục Huyền Tình cơ nâng đầu, có thể thấy được vùng thế giới này có quỷ bí trận văn đang không ngừng tuôn trào, giống như u ám sao trời. Trần Trường Sinh trận pháp thành tựu tinh xảo, hắn xây dựng 4 tầng trận pháp vô cùng to lớn, hoàn toàn bao trùm Thanh Huyền Phong, thâm nhập dưới đất ngàn trượng. Những trận pháp này phồn phục tối tăm, vô cùng huyền diệu. Nhưng Trần Trường Sinh có rối gỗ con rối đại quân, không ngủ không nghỉ xây dựng trận pháp. Cái này nhóm rối gỗ con rối đã làm thăng cấp. Dù sao Lục Huyền đem khôi lỗi chi thuật gấp đôi cảm ngộ, giao cho Trần Trường Sinh. May mắn là thăng cấp sau rối gỗ con rối, càng thêm có thể chịu khổ chịu cực. Nếu như là võ đế bí cảnh lúc một nhóm kia, đã sớm không cách nào chống đỡ. Trần Trường Sinh nói cho Lục Huyền, đợi đến cái này thông thiên trận pháp hoàn toàn hoàn thành, gặp nhau tự nhiên mà thành. Chỉ có xông vào người mới có thể phát hiện. Sau này Thanh Huyền Phong chính là đại đạo tông tường đồng vết sắt. Trần Trường Sinh cấp cái đó Na Di trận pháp thiết trí rất nhiều ngẫu nhiên điểm truyền tống ấn ký. Ví dụ như Phiêu Miểu Phong, ví dụ như đại đạo tông chỗ ẩn nút, ví dụ như đại đạo trung phụ cận. Trừ cái đó ra, nhằm vào chí cường cự phách, Trần Trường Sinh thời là cho ra hoang cổ cấm khu, thái thượng huyền tông chờ ấn ký. Có chừng hơn 10.000 cái ấn ký, có thể nói là tương đương ngẫu nhiên. Nói vậy những thứ kia cưỡng ép xông vào người, nhất định có thể cảm nhận được hắn quan hoài. Trần Trường Sinh thiết tưởng, trận pháp sau khi hoàn thành, sẽ ở thứ nhất nặng cửu chuyển phong thiên trận trong bố trí một ít nhắc nhở. Phương tiện bước vào người lạc đường biết quay lại. Thì như, Thanh Huyền Phong trọng địa, không phận sự cấm bảo. Lục Huyền Lưu, đường này không thông, cưỡng ép phá trận, tự gánh lấy hậu quả. Trận pháp vô biên, quay đầu lại là bờ. Trần Trường Sinh đem thiết kế của mình nói cho Lục Huyền. Lục Huyền cau mày, ngươi phải biết, giống như tông chủ bọn họ tới Thanh Huyền Phong, cũng sẽ không trước hạn cấp ta nói. Ngươi trận pháp này sợ rằng phải đem tông chủ bọn họ trực tiếp vây khốn. Bọn họ thực lực là không cách nào đánh vỡ cựu chuyển phong thiên trận. Trần Trường Sinh trầm ngâm chốc lát nói, vậy hãy để cho tông chủ bọn họ dưỡng thành thói quen, tới Thanh Huyền Phong trước, nhất định phải trước hạn nói cho sư phụ. Lục Huyền. Trần Trường Sinh mặt ngưng trọng nói, sư phụ, hết thể vì ta Thanh Huyền Phong an toàn. Lục Huyền lười đi quản, nói, ngươi tùy ý. Trần Trường Sinh thầm nói, ngược lại xảy ra vấn đề, để cho sư phụ gánh tội. Lục Huyền thầm nói, ngược lại xảy ra vấn đề, sẽ để cho cái đó có lẽ có cự phách gánh tội. Hai người liếc nhìn nhau, cảm thấy có thể được. Một lát sau, Trần Trường Sinh nói, sư phụ, ta nghĩ đến một cái biện pháp, tỉ như tông chủ và một đám phong chủ, bọn họ nếu là không mời mà tới, cũng không cần bước vào cựu chuyển phong thiên trận, trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống, không phải bọn họ sẽ bị vây ở cựu chuyển phong thiên trận. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, ngươi xem đến đây đi. Hắn luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Bất quá, hắn cũng lười xế vào. Bởi vì Trần Trường Sinh nói, không xây cất thật là lớn trận, hắn vô tâm tu luyện. Những ngày này, Trần Trường Sinh trầm mê ở bảy trận, căn bản không có tu luyện. Mà cơ phủ giao cùng Diệp Trần tu luyện phản hồi tới tu vi không đáng nhắc đến, điều này làm cho hắn có loại nhàn nhạt yêu thương. Một tháng sau, trận pháp rốt cuộc xây xong. Trần Trường Sinh hơi có kích động, đi tới Lục Huyền đạo phủ, vừa cười vừa nói, sư phụ, trận pháp xây xong. Bắt đầu ngày mai, ta liền tu luyện. Lục Huyền cười nhạt, tốt. Rốt cuộc. Bây giờ Thanh Huyền Phong, vững như bàn thạch, thành đồng vết sắt, 9 sao đại đế đi vào cũng phải bị truyền tống đi. Rất có thể là truyền tống đến cái khác thế lực cấp độ bá chủ địa bàn, thậm chí là hoàng cổ cấm khu các nơi. Đơn giản người tiên. Ngày này, Lục Huyền đang cùng Trần Trường Sinh, Diệp Trần ăn cơm. Vâng. Trong hư không, một đạo nóng cháy màu đỏ trường hồng từ xa xa bắn nhanh mà tới. Cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, thon dài chân ngọc đông đưa, giống như hoàn mỹ ngọc trụ, dáng người của nàng tuyệt mỹ động lòng người, hoàn mỹ trên dung nhan lộ ra tha thước đủ cười. Sư phụ, ta đã trở về. Diệp Trần nâng đầu cười nói, đại sư tỷ, trở lại rồi. Lục Huyền gật gật đầu, phủ giao, khoảng thời gian này, ở hỏa luyện bí cảnh thu hoạch rất tốt. Không chỉ có bước chân vào 9 sao huyền thánh, hơn nữa linh hỏa thành tựu cũng tăng lên tới 2 tầng siêu phàm cảnh. Cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, đều là sư phụ dạy tốt. Lúc này, Trần Trường Sinh mặt thần bí nói, đại sư tỷ, nhị sư minh, ta cho các ngươi nói một chuyện. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần nói, Trường Sinh sư đệ, ngươi nói. Trần Trường Sinh nói, khoảng thời gian này, sư phụ âm thầm ở Thanh Huyền Phong kiến tạo một tòa trận pháp. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, lấy sư phụ danh tiếng. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, hơi kinh ngạc. Diệp Trần cũng mặt mở mịt. Hắn một mực tại Thanh Huyền Phong a, vì sao không biết? Diệp Trần ngực trong ngực bội, Dược Viêm khẽ to mày, chuyện xảy ra khi nào? Một lát sau, Trần Trường Sinh lấy ra hai quả ngọc giản, đưa cho cơ phủ giao cùng Diệp Trần, trong này có trận pháp giới thiệu, đại sư tỷ, nhị sư minh, các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần gật gật đầu. Nhìn xong, hai quả ngọc giản tự đi đốt cháy lên. Cơ phủ giao cùng Diệp Trần sửng sốt. Bọn họ không hiểu, khi nào Thanh Huyền Phong trở nên thần bí như vậy? Thấy được hai người nét mặt, Trần Trường Sinh đem toàn bộ nồi ném cho Lục Huyền, đây đều là sư phụ quyết định. Chương 161, Thiên La Điện mai phục cơ phủ giao. Chương 161, Thiên La Điện mai phục cơ phủ giao. Đây đều là sư phụ quyết định. Nghe vậy, cơ phủ giao cùng Diệp Trần hơi kinh ngạc, luôn luôn không hỏi thế sự sư phụ làm sao sẽ đột nhiên bày trận. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, cũng không có giải thích. Diệp Trần không hiểu, đại sư tỷ không ở, hắn chính là Thanh Huyền Phong lão đại. Thế nào hắn không biết, tam sư đệ lại hiểu rõ ràng như vậy. Thấy được Diệp Trần nét mặt, Trần Trường Sinh cười một tiếng, chuẩn bị bại lộ một chút xíu mình thực lực, nhị sư huynh, bởi vì ta đối với trận pháp chi đạo hơi có nghiên cứu, cho nên sư phụ lúc này mới nói cho người ta. Diệp Trần bừng tỉnh ngộ. Cơ phủ giao mỹ mâu lưu truyện, tam sư đệ còn biết thứ gì? Trần Trường Sinh do dự một chút, nói, trận pháp, ý đạo, độ thuật, chán, cũng sẽ một chút xíu. Cơ phủ giao nở nụ cười xinh đẹp, Trường Sinh sư đệ, người tinh lực là có hạn, tuyệt đối không nên cái gì cũng tu luyện. Sư phụ đã từng nói, cái gì cũng biết, cái gì cũng không biết. Lục Huyền sửng sốt một chút. Hắn lúc nào nói qua? Trần Trường Sinh lại vẻ mặt thành thật gật đầu, lại sư tỷ, ta đã biết. Không lâu lắm, Lục Huyền cơm nước xong, lại ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Cơ phủ giao nhìn về phía Lục Huyền, sư phụ, ta về trước động phủ nghỉ ngơi một chút. Lục Huyền nói, đi đi. Cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, dáng người phiêu nhiên, thản nhiên rời đi. Trong động phủ, Cơ phủ giao thon thon tay ngọc đưa tay, tiện tay đánh ra đến đạo phong ấn cấm chế, vô cùng rạng rỡ linh văn dâng lên, giống như sao trời. Một lát sau, Cơ phủ giao ngồi xếp bằng, lấy ra một cái thương cổ lệnh bài. Phù giao lệnh. Nàng muốn lợi dụng vô thượng bí thuật liên lạc Hắc Viêm Sơn mạch cùng Thanh Thành Diệp gia. Bởi vì đoạn thời gian này, nàng ở Hỏa luyện bí cảnh lúc tu luyện, nhận được Thanh Nghiên cùng Vương Man đám người bí thuật truyền âm, bọn họ đều là nhắc tới đúc lại phù giao hoàng triều chuyện. Bây giờ, ở sư phụ Diệt Thiên La điện 10 phần điện sau, nàng lấy được tài nguyên tu luyện nhiều đến đáng sợ, nàng đã đem bộ phận tài nguyên phân xuống dưới. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, bộ hạ của nàng lại có 7 người chứng đế. Tình thế một mảnh thật tốt. Cơ phủ giao cũng có chút ý động. Đại thế giáng lâm, phù giao hoàng triều cũng đem tái hiện năm hoàng. Là thời điểm thương nghị một phen đúc lại phù giao hoàng triều chuyện. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao thon thon tay ngọc linh quyết biến ảo, một cỗ tối tăm xưa cũng lực lượng từ trong phù giao lệnh phiêu giật mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng triều Long vệ thống lĩnh Vương Man cùng Thanh Nghiên thanh âm truyền ra. Nữ đế bệ hạ, Thanh Châu Diệp gia, Diệp Bắc thần bọn họ cũng ở đây Hắc Viêm sơn mạch, lần này chứng đế người trong, tổng cộng 7 người, ta hoàng triều Long vệ 3 người, Diệp gia 2 người, Tiêu gia 1 người, Lâm gia 1 người. Cơ phủ giao trong con ngươi quang ba lưu chuyển, rất tốt. Tu vi của các ngươi nền tảng đã lắng đọng 3.0005, thiếu chính là chứng đế cơ duyên. Bây giờ chúng ta tay cầm đại lượng tài nguyên, chứng đế cơ duyên cũng không ít. Các ngươi có thể toàn lực đánh vào đế cảnh. Mọi người nói, tuân lệnh. Cơ phủ giao ánh mắt thâm thúy, xưa kia 5 tháng hình ảnh rõ ràng hiện lên, phủ giao hoàng triều bị hủy diệt trí nhớ rõ ràng trước mắt. Cảm xúc của nàng phập phồng, 3.0005 một cái búng tay, từ phù giao hoàng triều tiêu diệt đến lệ Lục Huyền vi sư. Xuyên qua 3.0005 trí nhớ hình ảnh, hoàn toàn dung hợp. Nàng là cơ phù giao, Lục Huyền thủ đồ, phù giao hoàng triều nữ đế. Nàng muốn đúc lại phù giao hoàng triều. Về phần phù giao hoàng triều địa chỉ, nàng đã liên tục cân nhắc qua. Không ở chỗ này trước phù châu, mà là tại Thanh Thành Diệp gia cùng Hắc Viêm Sơn mạch giữa chọn một. Hắc Viêm Sơn mạch chỗ đại đạo tông cùng Thanh Châu Diệp gia giữa, lại có thể quán thông Thương Châu Tiêu gia cùng Lâm gia, hiển nhiên vị trí tốt hơn. Cơ phù giao nói ra bản thân ý tưởng, rất nhanh đến mức đến đám người đồng ý Vương Man chiến ý sôi trào, nữ đế bệ hạ, vậy kế tiếp ta liền xuất lĩnh hoàng triều Long vệ thu phục toàn bộ Hắc Viêm Sơn mạch. Phải biết ở Hắc Viêm Sơn mạch chỗ sâu, còn có mấy chỗ một sao đế cấp yêu thú thế lực còn chưa chinh phục. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, gật đầu, có thể. Mấy ngày nữa, ta cũng biết dáng Lâm Hắc Viêm Sơn mạch, cùng nhau suy tính chuyện này. Mọi người đều là vô cùng phấn chấn. 3.0005 thời gian qua nhanh, bọn họ không phụ phủ giao nữ đế, phủ giao nữ đế cũng không phụ bọn họ. Đúc lại phủ giao hoàng triều vinh quang. Cơ phủ giao đem Lục Huyền Thơ làm, nói cho đám người. Đám người vô cùng phấn khởi, cùng kêu lên giật tụ, âm thanh chấn trường không. Ngày khác Nam Hoàng Triều bộ hạ cũ, cờ sĩ 100.000 chém Thiên La. Giết hết Thiên La Triệu Bình, bên hông bảo kiếm máu còn tinh. Trong lòng mọi người giấy lên chấp niệm ngọn lửa. Tiêu diệt Thiên La Điện, đem phủ giao Hoàng Triều chế tạo thành Nam Hoàng thế lực cấp độ bá chủ. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tiến vào Thiên La Tổng Điện. Cơ phủ giao nói, vậy thì tạm định Hắc Viêm Sơn Mạch vì ta phủ giao Hoàng Triều địa chỉ mới. Bất quá chuyện này cuối cùng như thế nào, ta cần cùng sư phụ thương nghị một phen. Chờ ta tin tức. Tuân lệnh. Ban đêm. Cơ phủ giao đi tới Lục Huyền động phủ cửa, nhẹ giọng kêu, "Sư phụ, ta có chuyện trọng yếu thương nghị, có thể hay không đi vào?" Lục Huyền nói, "Vào đi." Cơ phủ giao đem đúc lại phù giao hoàng triều chuyện nói cho Lục Huyền. Lục Huyền cười một tiếng, "Ta tự nhiên chống đỡ. Bây giờ đại thế giáng lâm, thương hải hoành lưu, phù giao hoàng triều có thể nhờ vào đó đại thế lần nữa trỗi dậy." Cơ phủ giao có chút lộ vẻ xúc động. Quả là thế, nàng biết sư phụ nhất định là chống đỡ nàng. Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Như thế nào đi làm, chính ngươi an bài. Chuyện này nếu là đưa tới sóng gió mất khống chế, ta sẽ ra tay." Cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, đà tạ sư phụ. Có thể mấy ngày nữa, ta sẽ phải rời khỏi Đại Đạo Tông, đi chuẩn bị chuyện này. Lục Huyền gật đầu, có thể. Đừng quên tu luyện. Tranh thủ 2 tháng này bước vào Thánh Vương cảnh. Cơ phủ giao ừ một tiếng, nhẹ lướt đi. Đợi đến cơ phủ giao rời đi. Lục Huyền cấp Trần Trường Sinh truyền âm, Trường Sinh A, tới ta động phủ một cái. Rất nhanh. Một hơi gió mát phất nhập Lục Huyền động phủ, Trần Trường Sinh đột nhiên giáng lâm. Tới chính là một bộ rối gỗ hóa thân. Lục Huyền cười một tiếng, Trường Sinh, an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ. Dưới Trần Trường Sinh ý thức muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là nói, sư phụ mới nói. Lục Huyền đem cơ phủ giao đúc lại phủ giao hoàng triều chuyện, nói cho Trần Trường Sinh. "Lão ba, phủ giao rời đi đại đạo tông sau, ngươi liền âm thầm che chở đại sư tỷ ngươi đi." Trần Trường Sinh. sư phụ không ra tay sao? Cuối cùng vẫn từ hắn tới chịu đựng. Thế nhưng là hắn nghĩ năm a. Lục Huyền sâu thì nói, đại sư tỷ ngươi chẳng mấy chốc sẽ bước vào thánh vương cảnh, hơn nữa người mang 6 sao đế binh sẽ trời, thiên địa dị hỏa bát hoang tịch diện diễm, có thể chiến một sao đại đế. Ngươi chỉ cần vì đại sư tỷ ngươi âm thầm xử lý cao tinh đại đế liền có thể. Trần Trường Sinh thở dài, tốt. Lục Huyền ánh mắt sâu kín, nếu như ta không có đoán sai, Thiên La Điện sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Ngươi liền đang ẩn nút trong bóng tối. Trần Trường Sinh gật đầu. Đại đạo tông, chỗ ẩn nút. Tông chủ đám người đã sớm tiếp nhận đại đế nói văn lễ rửa tội kết thúc, đông đảo phong chủ lục tục từ đạo văn thiên hồ trong rời đi. Tông chủ kiên trì thời gian dài nhất, cái cuối cùng rời đi đạo văn thiên hồ. Lần này đám người thu hoạch cực lớn, tông chủ nhảy một cái trở thành chuẩn đế cảnh. Phiêu Miểu Phong phong chủ, luyện thể phong phong chủ mấy người cũng bước chân vào chuẩn đế cảnh. Thiên Hành lao tổ mặt tan đuổi, lần này đại đế nói văn lễ rửa tội dư lực đủ để cho các ngươi chứng đế. Sau đó các ngươi thuận tiện thiện cảm hiểu bản thân đạo có thể đi đại đạo trong điện tìm Mạc lão nhận mỗi người đích chứng đế cơ duyên, tranh thủ sớm ngày bước vào đế cảnh. Tông chủ đám người nói, đa tạ lao tổ. Đế cảnh, tại quá khứ mấy ngàn năm trong, Nam Hoàng cao tinh đại đế không già, một sao đại đế đã coi như là cường giả đỉnh cao, nhưng bây giờ đồng trao cổ điện xuất hiện, đông đảo thượng cổ thế lực xuất hiện, hơn nữa thanh huyền phong vị cường giả kia hướng về phía Nam Hoàng 3,000 châu truyền âm, để cho nhiều hơn cường giả thức tỉnh. Bây giờ Nam Hoàng đã sớm không như xưa. Tông chủ đám người biết, kế tiếp còn cần mau sớm bước vào đế cảnh, lúc này mới có tư cách gia nhập đời này đại thế trong. Xa xa, Thiên Nguyên lão tổ cùng Cựu Quân lão tổ, Dược Tiền lão tổ nghiên cứu đồng trao cổ điện đạo vận, cũng coi như có thu hoạch. Cái này sợi đồng trao cổ điện đạo vận đích thật là mở ra đồng trao cổ điện chìa khóa. Bây giờ vấn đề duy nhất là còn không biết đồng trao cổ điện khi nào mở ra, ở chỗ nào mở ra. Cựu Quân lão tổ ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm nói, nếu như ta không có đoán sai, nếu là Thiên Nguyên đạo hữu người mang cái này sợi đồng trao cổ điện đạo vận, có thể cùng đồng trao cổ điện sinh ra cộng minh lực, như vậy cũng liền có thể tìm được đồng trao cổ điện vị trí. Thiên Nguyên lão tổ cười khổ nói, Nam Hoàng 3,000 châu, bàng bạc to lớn, ta không thể nào đem 3,000 thi châu một lần. Bất quá ngược lại tìm một ít có thể xuất hiện đại châu, dò xét một phen. Dược Tiền lão tổ gật gật đầu, cũng có thể. Vậy thì khổ cực Thiên Nguyên đạo hữu. Ánh mắt mọi người sáng quắc. Cái này đồng trao cổ điện gì thế mà độc lập, mặc dù ở Nam Hoang xuất hiện mấy lần, nhưng chưa bao giờ có người thu phục đồng trao cổ điện, cũng chưa từng có điện tịch ghi chép qua đồng trao cổ điện bí ẩn. Bọn họ đối với đồng trao cổ điện hiểu ít đến đáng thương. Vật này huyền chi lại huyền, thượng cổ kỳ nguyên trong, có người suy đoán, hoặc giả cùng chí tôn có liên quan, bất quá cũng không có lấy được nghiệm chứng. Thiên Nguyên lão tổ thở dài nói, khoảng thời gian này, ta đi liền đi với Nam Hoang, nếm thử một phen. Cựu Quân lão tổ phát ra mời, Thiên Nguyên đạo hữu, trước tiên có thể tới ta Vân Châu, lần trước bởi vì chuyện gắt lại, ta thương một học cùng còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị. Thiên Nguyên lão tổ cười một tiếng, có thể. Tiếp theo, Dược Tuyền lão tổ, Đan Hương Tông, thượng cổ vương gia nhóm thế lực cũng rối rít phát ra mời. Cuối cùng Nam Thần Tử do dự một chút, nói, cũng có thể tới ta Thái Châu. Thiên Nguyên lão tổ gật đầu, yên lặng một cái chớp mắt. Nam Thần Tử hỏi, đúng, Thiên Nguyên, đại đạo trung chuyện điều tra như thế nào? Trước lúc rời đi, chúng ta hy vọng lấy được một cái giải thích. Nghe vậy, Thiên Hành lão tổ cùng Thương Huyền lão tổ đám người giáng lâm. Thiên Hành lão tổ nói, khoảng thời gian này, chúng ta đã kiểm tra đại đạo trung hôm đó đạo văn chấn động. Đại đạo trung chính là đột nhiên kích thích, tựa hồ là bị nào đó cảm ứng. Hôm đó, Nam Thần Tử đạo hữu không có làm gì đi. Trong sân lâm vào hơi chậm lại. Mọi người đều là nhìn về phía Nam Thần Tử. Nam Thần Tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, phất tay áo vung lên, hừ lạnh một tiếng nói, thế nào? Hiện tại cũng hoài nghi ta. Thật là lẽ nào lại thế? Thiên Hành lão tổ tiếp tục nói, kia có lẽ là đại đạo trung cảm ứng được Nam Thần Tử đạo hữu khí cơ. Nam Thần Tử giận đến hàm râu run rẩy, thôi, thôi, coi như chuyện này không có xảy ra. Đáng người. Sau đó, Thiên Nguyên lão tổ đề nghị, các vị đạo hữu, không bằng ở chỗ này luận đạo mấy ngày, sẽ rời đi. Cựu Quân lão tổ gật đầu bày tỏ đồng ý, nói, khó khăn lắm mới tụ trùng một chỗ, dĩ nhiên là luận đạo một phen. Mọi người đều nói, có thể. Nam Thần Tử do dự một chút, cũng nhàn nhạt gật đầu. Rất nhanh, mười mấy cái lão tổ khoanh chân ngồi ở Thương Huyền lão tổ trường hà trên, gió nhẹ tập tập, đạo vận chi phong thổi lên đông đảo lão tổ tóc trắng. Đám người trên thân dũng động vô cùng huyền diệu tối tăm khí tức, bắt đầu luận đạo. Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía tông chủ, ném ra một cái nạp giới, lần này là Diệp Trần bắt được cái này sợi đồng trao đạo vận, đây là cấp phần thưởng của hắn. Tông chủ nhận lấy, cung kính nói, vậy ta đi Thanh Huyền Phong một chuyến. Rất nhanh, tông chủ rời đi chỗ ẩn nút, dưới chân dâng lên thần hồng, hướng Thanh Huyền Phong bắn nhanh mà tới. Thiên La Điện, đại trưởng lão Cổ Lang đại đế bước ra Thiên La Châu, tự mình chỉ huy lần này cầm nã cơ phủ giao hành động. Phải biết điện chủ đoạn hồn sinh thế nhưng là hứa hẹn hắn, 9 sao đế cảnh cơ duyên và tịch diệt tông công pháp. Quan trọng hơn chính là, đây là hắn làm Thiên La Điện đại trưởng lão, ở Thiên La Điện trỗi dậy mấy ngàn năm trong, lần đầu tiên cảm thấy nắm đại quyền cảm giác. Loại này cầm trong tay Thiên La Điện quyền bính, nhất hô bách hướng cảm giác để cho hắn khó có thể tự thoát khỏi. Cổ Lang đại đế thầm nói, lần này tuyệt đối là cơ hội của hắn. Hắn muốn cho Nam Hoàng biết, Thiên La Điện không chỉ có đoạn hồn sinh, còn có một cái Cổ Lang đại đế, một tôn tương lai 9 sao đại đế. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn cũng sẽ tiến vào hoàng cổ cấm khu, tịch diệt lão nhân trong tầm mắt. Phải biết cầm nã cơ phù giao, lấy được vô thượng chuyển thế bí thuật, đây chính là tịch diệt lão nhân tự mình ra lệnh. Dĩ nhiên cái này vô thượng chuyển thế bí thuật, hắn cũng sẽ âm thầm chộp lấy một phần, tương đương với nhiều một cái mạng. Rất nhanh, Cổ Lang đại đế cấp ra Châu Thiên La điện phân điện phát ra ra lệnh, chuẩn bị tụ họp. Mấy ngày sau, Cổ Lang đại đế đã tới Vân Châu. Nơi đây ở vào Đại Đạo Tông, Hắc Viêm Sơn mạch cùng Thanh Châu Diệp gia giao hội nơi, tiện hắn phát hiệu lệnh. Rất nhanh, Vân Châu Thiên La điện đã có đông đảo đại đế tụ họp. Dưới Cổ Lang đại đế khiến, bắt đầu từ bây giờ, cầm nã cơ phủ giao, Diệp Trần chờ Đại Đạo Tông đỉnh cấp đệ tử chân truyền. Hắn tuyên bố một cái tiền thưởng bảng. Trong đó cơ phủ giao, tiền thưởng một đạo 8 sao đế binh, một món 8 sao đế cấp công pháp, còn có đại lượng cực phẩm linh tinh, cùng với một lần đoạn hồn sinh tự mình chỉ điểm cơ hội. Diệp Trần xếp hạng thứ 2, tiền thưởng một đạo 6 sao đế binh, một món 6 sao đế cấp công pháp. Về phần Lạc Lăng Không, Liễu Huyên, Phương Nham đám người, tiền thưởng chỉ có 4 sao đế binh hoặc 4 sao đế cấp công pháp. Trong lúc nhất thời, Đông Đảo Thiên La Điện đại đế vô cùng kích động. Rất dễ thấy, thiết yếu mục tiêu là cầm nã cơ phủ giao, Diệp Trần thứ 2. Đám người một trận sôi trào. Cổ Lang đại đế không có nói ra cầm nã cơ phủ giao chân chính nguyên nhân. Phần này tưởng tượng bảng danh sách, trừ cơ phù giao, người khác đều là đủ số. Cổ Lang đại đế đem Thiên La điện đám người coi là châu ngựa, bọn họ là không có tư cách biết được cầm nã cơ phù giao chân chính mục đích, dĩ nhiên cũng không cần biết. Cổ Lang đại đế rất có kiên nhẫn, hạ lệnh dưới quyền tốt nhất âm thầm làm việc, không nên để cho người bắt lại theo hầu. Dù sao Thanh Huyền Phong cái đó cự phách nói, ai dám bị lớn hiếp nhỏ, ý thế hiếp người, hắn tất phải giết. Bất quá, Cổ Lang đại đế cũng rất tự tin, hắn có ba đạo điện chủ pháp chỉ, mặc dù không phải cái đó cự phách đối thủ, nhưng đủ để chạy trốn. Dù sao hắn còn có một cái ít người biết đến lá bài tẩy, đó chính là độ thuật. Hắn thầm nói, lần này điện chủ để cho hắn chủ trì chuyện này, nhất định là nhìn chúng hắn độ thuật, sau khi chuyện thành công, hắn có thể mau sớm trở về Thiên La Châu. Nghĩ đến đây, Cổ Lang đại đế khỏe miệng hơi nâng lên, ta độ thuật liên điện chủ cũng không đổi kịp, nói vậy Thanh Huyền Phong cái đó cự phách cũng không có biện pháp bắt ta, đến lúc đó ta bắt cơ phủ giao, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn ta rời đi. Chương 162, cơ phủ giao, nguy. Chương 162, cơ phủ giao, nguy. Ta độ thuật liên điện chủ cũng không đổi kịp, nói vậy Thanh Huyền Phong cái đó cự phách cũng không có biện pháp bắt ta, đến lúc đó ta bắt cơ phủ giao, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn ta rời đi. Đây chính là Cổ Lang đại đế tự tin. Chỉ cần có người bắt cơ phủ giao, hắn có thể thứ nhất thời gian mang theo cơ phủ giao trở về Thiên La Châu, Thiên La tổng điện. Điện chủ Đoạn Hồn Sinh nói, chỉ cần bước vào Thiên La tổng điện, cho dù Thiên Nguyên lão tổ đích thân tới, hay là Thanh Huyền Phong cái đó cự phách giáng lâm, hắn cũng có thể đem đánh chết. Chỉ vì Thiên La tổng điện đã bày ra, tịch diệt lão nhân ban thưởng trùng cực sát khí. Đoạn Hồn Sinh tự tin vô cùng. Vô luận là ai, cả gan bước vào Thiên La tổng điện, tất nhiên có đi không về, hình thần câu diện. Nghĩ tới những thứ này, Cổ Lang đại đế hoàn toàn yên tâm. Rất nhanh, Thiên La điện đại đế đều là rời đi Vân Châu phân điện, đi ra ngoài tìm cơ hội. Mấy cái đại đế đã âm thầm theo dõi Hắc Viêm Sơn mạch cùng Thanh Thành Diệp gia, chỉ bất quá đám bọn họ còn không có ra tay. Bởi vì Cổ Lang đại đế cấp thời gian là 4 tháng thời gian. Bây giờ không đến cuối cùng thời khắc, không cần thiết mạo hiểm đối Hắc Viêm Sơn mạch cùng Thanh Thành Diệp gia ra tay. Dù sao Diệp Trần cùng cơ phủ giao đám người vẫn còn ở Đại Đạo Tông trong. Âm thầm có một ít đại đế nằm vùng ở Đại Đạo Tông phụ cận, chiêu mộ được một nhóm người, dò xét cơ phủ giao cùng Diệp Trần đám người tình huống. Gần một tháng đi qua, cơ phủ giao đám người căn bản không có rời đi Đại Đạo Tông dấu hiệu. Điều này làm cho bọn họ có chút gấp gáp. Nếu như cái này 4 tháng thời gian, cơ phủ giao không rời đi Đại Đạo Tông, bọn họ không thể nào trực tiếp đi tấn công Đại Đạo Tông a. Lẻn vào Đại Đạo Tông Thanh Huyền Phong, bắt giữ cơ phủ giao càng không thể lấy, hành động này không khác nào trực tiếp chịu chết. Trong lúc nhất thời, không ít đại đế động tâm tư, hướng Cổ Lang đại đế xin phép. Đại trưởng lão, không bằng chúng ta vây khốn Hắc Viêm Sơn mạch hoặc là Thành Châu Diệp gia, bức cơ phủ giao nhiệt thân. Cổ Lang đại đế cự tuyệt. Hắn rất lo lắng nếu như làm như vậy, Thiên Nguyên lão tổ sẽ ra tay. Cổ Lang đại đế nói, đợi thêm. Nhận được mệnh lệnh, Thiên La điện đám người chỉ có thể tiếp tục trong bóng tối chờ đợi, thời khắc chú ý cơ phủ giao đám người khi nào bước ra Đại Đạo Tông. Mấy ngày sau, Hắc Viêm Sơn mạch phụ cận mai phục đại đế truyền tới tin tức. Mấy cái đại đế nói, báo. Đại trưởng lão, Hắc Viêm Sơn mạch hoàng triều Dương Nguyệt có dị động, có 7 người chứng đế, bọn họ đang quét ngang Hắc Viêm Sơn mạch, thu phục mấy cái đế cấp yêu thú. Nghe vậy, Cổ Lang đại đế trên mặt lộ ra nhỏ không thể thấy nụ cười, rất tốt, rất tốt. Chứ không nên đánh cỏ kinh rắn. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ này Dư Nguyệt mong muốn phục hồi phủ giao hoàng triều. Mấy cái đại đế con ngươi hơi co lại, kích động nói, chính là không biết cơ phủ giao có thể hay không giáng lâm Hắc Viêm Sơn mạch. Cổ Lang đại đế nói, bằng vào ta đối cơ phủ giao hiểu, nàng chắc chắn sẽ giáng lâm Hắc Viêm Sơn mạch. Dù sao cô gái này từng ở Thương Châu thời điểm, liền từng rơi vào ta Thiên La điện phân điện bảy liêu thành sát cục trong. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Cơ phủ giao cô gái này hơn phân nửa vẫn là không có cái gì tiến bộ, người cuối cùng sẽ ở cùng cái trên đá ngã xuống hai lần. Ha ha, cơ phủ giao cũng không ngoại lệ, thích tự thân đi làm. Phù giao hoàng triều phục hồi, đại sự như thế, cơ phủ giao ha có thể sẽ không giáng lâm. Chờ xem. Nghe vậy, mấy cái đại đế trong lòng kích động, đại trưởng lão, đây là cơ hội của chúng ta. Cổ Lang đại đế nói, tạm thời ngủ đông, có thể nửa đường phục kích. Rất nhanh, Cổ Lang đại đế đem tin tức này âm thầm bí mật chuyển cho Đông Đảo đại đế. Thiên La điện trên mặt mọi người lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười, chỉ cần cái đó cự phách không xuất hiện, chỉ có cơ phủ giao, bọn ta đạn chỉ như bát. Đại Đạo Tông, Thanh Huyền Phong. Lục Huyền đang nằm ở huyền băng trên giường mười phần thích trí xem thoại bản câu chuyện. Bên hai của hắn truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh. Ký chủ đại đồ đệ cơ phủ giao đang tu luyện, bắt đầu đồng thời tu vi. Đinh. Ký chủ nhị đồ đệ luyện đan thành tựu tăng lên, bắt đầu đồng thời. Đinh. Ký chủ tam đồ đệ đang tu luyện vô vi kinh bắt đầu đồng thời cảm ngộ. Thanh âm rơi xuống, một cỗ tinh thuần linh năng cùng hai đạo huyền diệu cảm ngộ tràn vào Lục Huyền thân thể. Trong đầu trống rỗng thêm ra rất nhiều tin tức, có một loại trong nháy mắt bị nhồi vào cảm giác. Lục Huyền ở huyền băng trên giường đổi tư thế tiếp tục nằm ngửa, tâm tình thật tốt, không làm mà hưởng cảm giác thật tốt. Người người cũng hận không làm mà hưởng, người người cũng hận mình không thể không làm mà hưởng. Lục Huyền biết rõ này lý, cho nên một mực kín tiếng. Lúc này, bên hai của hắn truyền tới Trần Trường Sinh thanh âm, "Sư phụ, tông chủ có nói qua, hắn muốn tới bái phòng Thanh Huyền Phong sao?" Lục Huyền nói, "Không có, tông chủ rất ít tới." Trần Trường Sinh a một tiếng, nhìn về phía xa xa hướng Thanh Huyền Phong đạp không mà tới tông chủ, trong lòng có so đo. Nơi này là Thanh Huyền Phong, tông chủ cũng phải tuân thủ Thanh Huyền Phong quy định, không phận sự cấm bảo. Trần Trường Sinh liếc mắt một cái, thấy được tông chủ đã bước vào chuẩn đế cảnh giới, hơi kinh ngạc. Thời gian một tháng, từ Thánh Vương đến chuẩn đế, xem ra là đại đạo tông lão tổ ra tay. Hắn thầm nói, tông chủ làm lần thứ nhất tự tiện xông vào Thanh Huyền Phong trận pháp người, sẽ để cho hắn trước đụng tường một lần đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tông chủ mang theo Thiên Nguyên lão tổ nạp giới, hướng Thanh Huyền Phong bay tới. Oeng! Hắn trực tiếp đụng vào trận pháp trên, bị đánh bay mấy trăm trượng. Tông chủ mặt mờ mịt, xem trên hư không nhàn nhạt lưu chuyển thần hoa, khó có thể tin, trận pháp. Khi nào Thanh Huyền Phong bày ra trận pháp? Trần Trường Sinh bí mật quan sát, hắn muốn biết tông chủ sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, tông chủ cưỡng ép xung trận. Dựa theo Trần Trường Sinh thiết kế, tông chủ và một đám phong chủ cưỡng ép bước vào Thanh Huyền Phong, sẽ không thúc dục cựu chuyển phong tiến trận, mà là trực tiếp thúc dục chuyển tống trận pháp. Bất quá Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là thiện ý nhắc nhở một phen. Nếu là tông chủ quay đầu bước đi, vậy liền trước không cần chuyển tống. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, như vậy liền tiếp tâm rất nhiều. Rất nhanh, tông chủ thấy được trong trận pháp nhắc nhở. Thanh Huyền Phong trọng địa, không phận sự cấm bảo. Lục Huyền lưu. Tông chủ mặt dấu hỏi, không tiếp. Đây là Lục Huyền chữ viết, hơn nữa giọng điệu này nhìn một cái chính là Lục Huyền biết. Người này là muốn tạo phản sao? Hắn trực tiếp một cước đạp hướng đạo này nhắc nhở tấm bảng gỗ. Đáng tiếc, đây là trận văn diễn hóa, không cách nào bị đánh nát. Tông chủ tiếp tục đi tới, thấy được thứ nhì cái tấm bảng gỗ nhắc nhở. Trận pháp vô biên, quay đầu lại là bờ. Tông chủ sắc mặt tối sầm, tức giận nói, ta ngược lại muốn xem trận pháp này có gì quỷ dị. Ta cảm thấy cái đó cự phách sẽ không nhàm chán đến loại trình độ này. Nói, tông chủ bước nhanh, lại thấy được một cái tấm bảng gỗ. Mời trở về đi. Tông chủ cố chấp nói, ta lại không. Trực tiếp bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ vô cùng huyền diệu trận văn lực từ tông chủ bốn phía hiện lên, vô tận dạng rỡ linh văn giống như sao trời bình thường tổ trào, tông chủ còn không có phản ứng kịp, khủng bố truyền tống lực trực tiếp kích động ra. Tông chủ cả giận nói, "Lục Huyền." Hắn thế ra chuẩn đế lực, khủng bố tuyệt luân chuẩn đế lý lượng bùng nổ, hắn mong muốn cưỡng ép ngăn cản truyền tống, nhưng là vô dụng. Tông chủ hóa thành một đạo lưu quang bay ra Thanh Huyền Phong, trực tiếp hướng Phiêu Miểu Phong phương hướng bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Phong phong chủ đang động phủ linh chỉ trong, nàng không mảnh vải che thân, trắng nõn mềm mại thân thể ở linh chỉ trong không ngừng chìm nổi. Nhàn nhạt hơi nóng phiêu miểu hóa thành sương mù ở nàng bốn phía hòa hợp, nàng kia có lồi có lõm vóc người tạo thành một đạo mười phần đường cong hoàn mỹ, xem ra vô cùng mê người. Nơi này xuân sắc nồng nàn, liêu nhân tiếng lòng. Oeng, tông chủ hóa thành một đạo lưu quang, mặt mờ mịt xuất hiện ở Phiêu Miểu Phong phong chủ trong đập phủ. Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút lúng túng. Yên lặng một cái chớp mắt, Phiêu Miểu Phong phong chủ mỹ mâu lưu chuyển, đôi môi mở ra, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi che giấu bản thân nồng nàn xuân sắc, khó có thể tin đạo. Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Tông chủ lúng túng ngón chân trừ địa, ta nói ta là bị Lục Huyền tên kia làm, ngươi tin không? Phiêu Miểu Phong phong chủ ánh mắt chập chờn rực rỡ, mặt không tin, nàng một bên lắc đầu vừa nói, ta tin. Tông chủ, yên lặng một cái chớp mắt. Tông chủ gầm nhẹ một tiếng, hướng mặt đất đột nhiên giẫm một cái, a, Lục Huyền. Phiêu Miểu Phong hơi chấn động, đỉnh nhọn phập phồng. Tông chủ rất nhanh rời đi Phiêu Miểu Phong, không thiếu nữ đệ tử trợn mắt há mồm, đều là mồm năm miệng mười nghị luận. Tông chủ từ sư tôn động phủ đi ra, chẳng lẽ nói, tông chủ đây là muốn công khai sao? Vậy mà quang minh chính đại đi ra. Nghe vậy, tông chủ mặt mo hơi đỏ, hắn trong lòng bây giờ tràn đầy phẫn nộ. Lần nữa chạy thẳng tới Thanh Huyền Phong. Thấy vậy một màn, Trần Trường Sinh cấp Lục Huyền truyền âm, "Sư phụ, tông chủ giống như tìm ngươi có chuyện." Lục Huyền đối với chuyện này còn không biết gì cả, nhàn nhạt nói, "A, biết." Trong mấy mắt, tông chủ lôi đình gầm thét thanh âm, tại trên Thanh Huyền Phong vang lên. "Lục Huyền, đi ra cho ta." Huyền băng trên giường, Lục Huyền hơi sững sờ, chậm rãi đứng dậy, thần niệm lộ ra, phát hiện tông chủ mặt đỏ bừng đứng bước vàng ở Thanh Huyền Phong trên hư không, hắn hỏi, "Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Tông chủ cả giận nói, tiểu tử ngươi còn nơi này trang. Lúc này, Trần Trường Sinh cấp Lục Huyền nhắc nhở, tông chủ mới vừa rồi không có vào Thanh Huyền Phong, bị trận pháp truyền tống đi. Lục Huyền khẽ to mày, còn tưởng rằng bao lớn chuyện. Trường Sinh, để cho tông chủ vào đi. Trần Trường Sinh nói, tuân lệnh, sư phụ. Rất nhanh, trận pháp lực tiêu trừ ở vô hình. Tông chủ chạy thẳng tới Lục Huyền đập phủ, cắn răng nói, Lục Huyền, ngươi giải thích cho ta một cái, trận pháp này chuyện gì xảy ra? Lục Huyền mặt lạnh nhạt thong dong, đây là vị kia cự phách bảy. Tông chủ nghi ngờ nói, thật giả? Ta nhìn thế nào kia tấm bảng gỗ bên trên, đều là ngươi mục đích. Lục Huyền nói, vị yêu cự phách để cho ta tự do phát huy mà. Đến lúc này, Lục Huyền lần đầu tiên cảm thấy, cái này có lẽ có cự phách là thật dùng tốt. Sau này xảy ra chuyện, cũng làm cho hắn gánh tội được rồi. Một bên trong động phủ, Trần Trường Sinh cũng ở đây bí mật quan sát. Thấy được sư phụ chủ động cho hắn gánh toàn bộ, hắn cảm động đến thiếu chút nữa muốn khóc đi ra. Không hổ là sư phụ, có người thay hắn chịu đựng nhân quả, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Một lát sau, tông chủ áp chế lại lửa giận trong lòng, loại chuyện như vậy, sau này báo cho ta một cái. Lục Huyền nói, tốt. A, đúng, tông chủ ngươi tới chuyện gì? Tông chủ lấy ra một cái nạp giới, khoảng thời gian này, Thiên Nguyên lão tổ cùng một đám lao tổ theo dõi ra đồng tao cổ điện đạo vận một chút manh mối. Cái này nạp giới là Thiên Nguyên lão tổ đối Diệp Trần, bắt đồng tao cổ điện đạo vận tưởng thưởng. Lục Huyền gật gật đầu, lập tức đối Diệp Trần cùng cơ phủ giao truyền âm. Rất nhanh, hai người bước vào Lục Huyền đạo phủ. Lục Huyền đem nạp giới giao cho Diệp Trần, Diệp Trần nhìn về phía tông chủ, đa tạ lão tổ, đa tạ tông chủ. Tông chủ gật gật đầu. Lục Huyền nhìn một chút cơ phủ giao, nàng lập tức hiểu ý, đem đúc lại phù giao hoàng triều chuyện nói cho tông chủ. Tông chủ cười một tiếng, không sai, không sai. Đã ngươi giới quyền đã có mấy tôn đại đế, là thời điểm cân nhắc chuyện này. Cơ phủ giao mỹ mâu lưu chuyển, đa tạ tông chủ. Tông chủ ánh mắt sáng quắc, phù giao, ngươi yên tâm, nếu là có đạo trích dám đối với ngươi bất lợi, ta đại đạo tông tuyệt không nhân nhượng. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo Thiên Nguyên lão tổ bọn họ, nói vậy bọn họ cũng là tuyệt đối chống đỡ. Cơ phủ giao bái tạ. Chuyện này sư phụ chống đỡ, đại đạo tông chống đỡ, xem ra có thể công thành. Không lâu lắm, tông chủ căm tức nhìn Lục Huyền một cái, phất tay áo rời đi. Lục Huyền, lần này hắn thật cái gì cũng không làm a. Mấy ngày sau, cơ phủ giao bước vào nhà cỏ, nhìn một chút trên ghế nằm Lục Huyền, nở nụ cười xinh đẹp, sư phụ, ta nên rời đi. Lục Huyền cười một tiếng, tốt, nếu đang có chuyện, kêu gọi ta tên, ta sẽ xuất hiện. Cơ phủ giao trong lòng hiện lên một đạo dòng nước ấm, tốt sư phụ. Hôm nay, từ cơ phủ giao nấu cơm, rất nhanh, trên bàn đá bày đầy thức ăn ngon. Lục Huyền cùng ba cái đồ đệ ngồi xuống lại, hiếm thấy bốn món ăn một món canh, linh lẩu tùy ý, tê tay linh ngư, ớt linh gà, nồi bao thịt dao, hỏa dao canh trứng, nóng hổi. Cơ phủ giao trong lòng ấm áp, thấy sư phụ cùng hai cái sư đệ, nàng nở nụ cười xinh đẹp, loại cảm giác này thật tốt. Diệp Trần cười một tiếng, Thanh Huyền Phong chính là nhà. Trần Trương Sinh nói, nhị sư huynh nói đúng. Lục Huyền rất nhanh ăn xong, giống như trước đây nằm ở trên ghế nằm. Cơ phủ giao ba người thời là ăn rất chậm. Mấy canh giờ sau, cơ phủ giao bước vào nhà cỏ, đem hết thảy thu thập thỏa đáng, hướng Lục Huyền ba người cáo biệt, sư phụ, nhị sư đệ, Trường Sinh sư đệ, ta đi. Các ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Diệp Trần gật mạnh đầu. Vâng. Cơ phủ giao dưới chân ngọc dâng lên một đạo thần hồng, một bộ màu lửa đỏ váy dài phiêu nhiên, hướng tông môn truyền tống trận phương hướng bay đi. Lục Huyền rất nhanh trở lại động phủ nằm ngửa. Trần Trường Sinh âm thầm phái ra mấy cái rối gỗ con rối, âm thầm theo dõi cơ phủ giao. Nửa ngày sau, Vân Châu, Cổ Lang đại đế lấy được Thiên La điện bộ hạ, vô thượng bí thuật truyền âm. Đại trưởng lão, tin tức tốt. Cơ phủ giao một người rời đi đại đạo tông. Bên người cũng không có người che chở. Chương 163, cơ phủ giao độc chiến ba tôn đại đế. Phần 1/2, chương 163, cơ phủ giao độc chiến ba tôn đại đế. Phần 1/2, đại trưởng lão. Tin tức tốt. Cơ phủ giao một người rời đi đại đạo tông. Bên người cũng không có người che chở. Nghe vậy, Cổ Lang đại đế vui mừng quá đỗi, phất tay áo vung lên, lại dò, lại báo. Nửa ngày sau, Cổ Lang đại đế lấy được tin tức xác thực. Đại đạo tông cũng không người hộ đạo đi theo. Cổ Lang đại đế trên mặt lộ ra một tia cười gằn, cái này đại đạo tông cũng là cuồng vọng. Chẳng lẽ cho là lần trước hướng về phía Nam Hoang 3.000 châu truyền âm, toàn bộ thế lực cũng e ngại bọn họ không được, tự phụ sẽ để cho bọn họ che giấu cả mắt. Đại đạo tông đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp chúng ta Thiên La điện. Nghĩ đến đây, dưới Cổ Lang đại đế khiến, trực tiếp dọc đường bắt cơ phủ giao, không cho nàng bước vào Hắc Viêm Sơn mạch cơ hội. Tốc chiến tốc thắng. Mà lúc này, cơ phủ giao mới vừa rồi từ Phương Châu dưới truyền tống trở tới, nàng một bộ màu lửa đỏ váy dài, dáng người tuyệt mỹ, chân ngọc thon dài giống như ngọc trụ bình thường, giống như từ trong bức họa đi ra. Lúc này, cơ phủ giao trong ngực truyền âm ngọc giản khẽ chấn động, linh lực của nàng rót vào. Trong ngọc giản truyền tới Long Vệ thống lĩnh Vương Man cùng thanh niên thanh âm. Nữ đế bệ hạ, chúng ta quét ngang Hắc Viêm Sơn mạch kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Lần này chúng ta mười mấy cái đại đế cùng nhau hành động, thu phục 4 con một sao đế cấp yêu thú. Bây giờ toàn bộ Hắc Viêm Sơn mạch đều ở trong chúng ta nắm giữ. Cơ phủ giao mắt sao lấp lóe, nói, không sai, ta đang tiến về Hắc Viêm Sơn mạch trên đường. Vương Man nói, tốt, nữ đế bệ hạ, ở ngài giáng lâm trước, chúng ta đi trước thu phục Hắc Viêm Sơn mạch phụ cận mấy cái thành trì. Cơ phủ giao gật đầu, có thể. Một lát sau, cơ phủ giao thu hồi truyền âm ngọc giản, trong lòng dâng lên một tia sóng lớn. Kể từ sư phụ cấp đại lượng tài nguyên tu luyện sau, nàng dưới quyền, bây giờ tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ một sao đại đế số lượng đã vượt qua 10. Cái này đã vượt qua 3.000 năm trước, phủ giao hoàng triều thịnh vượng. Khi đó, toàn bộ hoàng triều chỉ có nàng là một sao đế cảnh. Không như xưa, cơ phủ giao cánh môi hé mở, cười nhạt, bây giờ ngược lại chỉ có nàng không phải đế cảnh. Nàng cũng phải tiếp tục cố gắng. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao đạp không lên, hướng một chỗ khác truyền tống trận đi tới. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo khủng bố tuyệt luân đế cảnh chi uy ở truyền tống trận vùng thế giới này mãnh liệt mà tới, giống như núi kêu biển gầm bình thường, rạng rỡ đại đế nói văn từ hư không ngưng tụ mà ra, vô cùng rạng rỡ, phảng phất tính cách. Rắc rắc, hư không xé toạc, không gian bật mèo. Bốn đạo bóng dáng chậm rãi từ hư không trong khe đi ra, người tới đều là đại đế, người mặc màu đen áo choàng, che giấu bóng dáng, xem ra vô cùng thần bí. Người tới chính là Thiên La điện đại đế, Phục Cổ Lang đại đế chi mệnh, cầm nã cơ phù giao. Một cái bốn sao đại đế, ba cái một sao đại đế. Chẳng qua là cái đó bốn sao đại đế còn chưa từ hư không trong khe hoàn toàn hiện thân, lại đột nhiên bị một cỗ cự lực lôi cuốn, uổng biến mất ở trên trời cao. Bốn sao đại đế mặt mờ mịt, không thể tin nổi hét lớn, là ai? Là ai trong bóng tối ra tay? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, thanh âm của hắn căn bản là không có cách, thần niệm biển đã bị phong ấn, đại đế nói văn không cách nào ngừng ra, đạo cơ bị phong tỏa. Hơn nữa toàn thân mềm yếu vô lực. Hắn luôn cuống. Tình huống gì? Có thể ở âm thầm để cho hắn không có chút nào phòng bị ra tay, người tới thấp nhất cao hắn một sao cảnh. Bốn sao đại đế cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng tức giận mắng, Ma Đức, không phải nói cơ phủ giao sau lưng không có người hộ đạo sao? Hắn cảm giác đau đầu quá, hô hấp không khoái, thân thể lảo đảo muốn ngã. Lúc này, một đạo ông lão thanh âm đột nhiên nắm hắn gáy, giống như xách theo một con heo chết, bị cười nói, chớ khẩn trương, choáng váng đầu là bình thường. Bốn sao đại đế quay đầu, mơ hồ thấy được một cái nụ cười ôn hòa áo bào cho ông lão, sau đó liền mất đi ý thức. Chỉ thấy áo bào cho ông lão sâu kín nói, ba cái một sao đại đế, nói vậy đại sư tỷ có thể đối phó đi. Bên kia, ba cái một sao đại đế xuất hiện ở phương châu truyền tống trận hư không phía trên, đưa tới đám người khủng hoảng. Tình huống gì? Những người này muốn làm gì? Tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, bởi vì cái này ba cái màu đen áo choàng đại đế trên người, sát ý bằng bạc, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lúc này, ba cái thiên la điện đại đế thanh âm lạnh băng, phất tay áo bung lên, nhắm thẳng vào cơ phủ giao, phẫn nộ quát. Những người không có nhiệm vụ lùi tán. Trong nháy mắt, đại lượng người tu luyện thanh âm chợt lui, ở phía xa xem cuộc chiến. Trang diện một lần hỗn loạn. Ba cái thiên la điện đại đế cũng không có sốt ruột ra tay, bọn họ đã liên thủ phong ấn một phương này hư không. Chỉ có cơ phủ giao, một cái chín sao huyền thánh, đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà lúc này, cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, trên người lưu chuyển nhàn nhạt màu đỏ thần hoa, dáng người tuyệt mỹ, trực tiếp đạp không mà về, mắt sao lấp lóe, nhìn về phía không trung ba cái một sao đại đế, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Rời đi đại đạo tông lúc, nàng liền đoán được chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng không nghĩ tới thiên la điện người tới nhanh như vậy. Bất quá, nàng người mang sáu sao đế binh xé trời, còn có bát hoang tịch diệt diễm nơi tay, căn bản không sợ một sao đại đế. Đã từng liễu thành đánh một trận, nàng chẳng qua là một sao huyền thánh, ở đốt hồn lực lượng ra chỉ hạ có thể chiến một sao đại đế. Nhưng bây giờ, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, đã sớm không như xưa. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao trên người rung động chiến ý, lạnh lùng nói, thiên la điện, nếu đến rồi, cần gì phải che che giấu giấu. Nghe vậy, ba cái đại đế phủ nhận nói, chúng ta không phải thiên la điện. Mới vừa nói xong, ba người đột nhiên sửng sốt một chút, cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào, lập tức hướng bên người nhìn. Vân vân. Lão đại, người đâu? Mới vừa không phải cùng bọn họ cùng nhau tới sao? Một người trung niên nam tử cao mày, chẳng lẽ lão đại đem cái này đẩy trời phú quý cho chúng ta? Bên cạnh ông lão mặt dữ tợn, gàn giọng nói, bất kể. Trước bắt cơ phủ giao lại nói. Ba cái đại đế lo lắng biến số phát sinh, trực tiếp lấy thủ đoạn sấm sét ra tay. Vâng. Ba đạo vô cùng kinh khủng khí tức như vực sâu biển lớn, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ vòm trời trên, đế cảnh chi vi giống như lớn ngày thiêu đốt, ba người trực tiếp phân tán ra tới, đem cơ phủ giao bao vây. Trấn áp. Ba người giơ tay lên đánh ra ngút trời lực, mong muốn trực tiếp đem cơ phủ giao giam cầm tại nguyên chỗ. Cơ phủ giao trong con ngươi giấy lên hỏa diễm, trên mặt chiến ý sôi trào, thon thon tay ngọc đưa ra, một cây trường thương đống nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Sáu sao đế binh, trường thương nứt trời. Rắc rắc. Cái này trường thương một khi xuất hiện, liền dũng động nóng cháy thần mang, hư không chấn động, không gian bặm mẹo, ngút trời lực lượng hướng bốn phía tôn trào, khí thôn sơn hạ. Bây giờ trường thương nứt trời đã cởi ra đếm đạo phong ấn, có thể bộc phát ra một sao đế cảnh lực. Cơ phủ giao cầm trong tay trường thương, đứng vững vàng vào hư không trong, trực tiếp quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng từ trong cơ thể nàng xung ra, linh hỏa lực khí phách hoành tuyệt, giống như trường hà hội tụ, chạy thẳng tới ba cái đại đế giam cầm lực. Xoẹt. Vô tận thần hoa bắn tung tóe, giống như sao trời đụng. Một đạo tiếng vang lớn vang dội hư không, cơ phủ giao bị đẩy lui mấy trăm trượng, thân hình té bay ra ngoài. Khoe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng nàng đỉnh đầu đế cấp phong ấn cấm chế cũng đồng thời ầm ầm vỡ vụn. Một kích lực tan biến ba cái một sao đại đế liên thủ trấn áp phong cấm lực. Thấy cảnh này, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ba cái thiên la điện đại đế mặt khó có thể tin. Sáu sao đế binh. Xa xa xem cuộc chiến người tu luyện trong, có người nhận ra cơ phủ giao, kinh hô lên, cô gái này tựa hồ là lục huyền đại đồ đệ, cơ phủ giao. Linh hỏa lực, không có sai. Chính là nàng. Đám người khiếp sợ, nàng một giới huyền thánh, vậy mà người mang sáu sao đế binh. Mà lúc này, ba cái thiên la điện đại đế trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhìn nhau một cái, khắc khắc cười một tiếng, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui, cái này sáu sao đế binh chúng ta muốn. Khắc khắc khắc. Bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn. Lúc này, cơ phủ giao cầm trong tay xé trời, chủ động đánh ra. Chương 163, cơ phủ giao độc chiến ba tôn đại đế. Phần 2, 2, chương 163, cơ phủ giao độc chiến ba tôn đại đế. Phần 2, 2, nàng thon dài chân ngọc tại hư không bước ra, mỗi một bước rơi xuống, khí thế trên người không ngừng tăng gọn, trong hư không xuất hiện một cái phần thiên đường. Chiến ý ngút trời. Đốt. Ngày. Vỡ. Trong ngay mắt, nàng bốn phía, vô ngần linh hỏa mãnh liệt tiêu đốt, phần thiên trừ hải chi uy hướng bốn phía xả, nàng váy dài chập chờn, cùng vô biên hỏa vực giao ánh rực rỡ. Cơ phủ giao trong tay, trường thương nứt trời lần nữa hoành kích hư không, thương ý như là du long ngao du hư không, hướng ba cái đại đế quét ngang mà tới. Ba cái thiên la điện đại đế cũng không lại nương tay, toàn lực ra tay. Vâng. Vâng. Cơ phủ giao độc chiến ba cái đại đế, mặc dù lần lượt bị đánh bay đánh lui, nàng bị thương, nhưng nàng mỗi một lần cũng có thể rất nhanh ổn định thân hình, càng đánh càng hăng. Thấy cảnh này, mọi người vây xem đều là vô cùng kinh hãi. Cơ phủ giao quá mạnh mẽ, một người độc chiến ba tôn đại đế, không hổ là Thanh Huyền Phong cự phách đệ tử. Mà lúc này, ba cái Thiên La Điện đại đế không ngừng giống giận, điên cuồng ra tay. Nguyên bản bọn họ lo lắng giết chết cơ phủ giao, nhưng từ bọn họ phát hiện, cơ phủ giao sức chiến đấu đang không ngừng tăng vọt, từ từ cùng bọn họ ngang tài ngang sức. Cơ phủ giao trên thân, huyền cơ tôn trào, phần thiên quyết lực lượng càng ngày càng mạnh, để cho ba cái Thiên La Điện đại đế có chút kinh hãi. Vân vân, lão đại bọn họ đâu? Thế nào vẫn chưa xuất hiện? Lão đại là bốn sao đại đế, chỉ trong một ý niệm liền có thể bắt cơ phủ giao a. Cần gì phải để bọn họ khổ chiến? Cùng lúc đó, xa xa chỗ ẩn nút, Trần Trường Sinh lộ ra thần niệm, chú ý cơ phủ giao chiến đấu, lẩm bẩm nói, đại sư tỷ thật là mạnh. Ba cái kia đại đế không còn sống lâu nữa. Nói, hắn nhìn về phía dưới chân lâm vào hôn mê bốn sao đại đế, bàn tay trực tiếp chụp về phía đầu của người nọ. Siêu hồn. Một lát sau, Trần Trường Sinh khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, Thiên La Điện vậy mà điên cuồng như vậy. Cầm nã đại đạo tông đệ tử, đại sư tỷ cùng nhị sư huynh tưởng tượng xa xa so những người khác cộng lại cũng cao. Hiển nhiên đây là nhằm vào đại sư tỷ cùng nhị sư huynh. Chẳng qua là vì sao chẳng qua là cầm nã, mà không phải giết chết. Cái này khiến người ý vị. Trần Trường Sinh sờ một cái cằm, cái này bốn sao đại đế trong trí nhớ cũng không biết chuyện này. Hắn thầm nói, nếu như mình là đoạn hồn sinh, vì sao không tuyển chọn giết đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, hơn nữa cầm nã đâu? Trần Trường Sinh trong đầu xẹt qua một đạo chớp nhoáng. Đại sư tỷ cùng nhị sư huynh trên người nhất định có đại bí mật. Đó là ngay cả đoạn hồn sinh, thậm chí Tịch Diệt Tông cũng đổ xô đến bí mật. Chẳng qua là bí mật là cái gì chứ? Một lát sau, Trần Trường Sinh cười nhạt. Đó là đại sư tỷ cùng nhị sư huynh bí mật, bất kể bọn họ nói cùng không nói, hắn cũng sẽ vì bọn họ bảo vệ bí mật. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh phất tay áo bung lên, một cái tượng gỗ con rối bay ra, hóa thành một người trung niên nam tử. Người đàn ông trung niên trong miệng nói lẩm bẩm, nhẹ giọng thì thào, trong tay linh quyết biến ảo, vô tận huyền diệu hướng trên đất bốn sao đại đế bắt tới. Ánh lửa phiếm lạm, Phật môn huyền diệu tràn ngập, độ nhân kinh thúc dục. Ún mani bá meo bỏ họ. Không lâu lắm, bốn sao đại đế hình thần câu diện, hóa thành một đoàn tro bụi, trên đất nạp giới bị Trần Trường Sinh bỏ vào trong túi. Người đàn ông trung niên phất tay áo bung lên, nước chảy mây trôi, một đạo gió nhẹ đánh tới, cái này đống tro bụi chớp nhoáng tung bay, nơi đây hết thảy chiến đấu dấu vết hoàn toàn xóa đi. Làm xong những thứ này, người đàn ông trung niên hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa biến thành rối gỗ con rối, bị Trần Trường Sinh bỏ vào trong túi. Trần Trường Sinh lập tức nhìn về hư không, cung kính nói, "Thiên đạo lão gia, các đùi trở về với các đùi. Mấy cái này người tu luyện đối ta đại sư tỷ động ác ý, cũng không phải là ta ra tay giết trì, mà là bị nhân quả lực chém giết. Nếu như bọn họ hồn thuộc về Nam Hoang tiểu thiên địa, tu vi cũng trở lại thiên địa. Nhân quả vì vậy tán." Thiên địa không nói. Trần Trường Sinh cam chịu nhân quả đã đức. Một lát sau, hắn che giấu thân hình hướng cơ phủ giao chiến đấu nơi bay đi, lẩm bẩm nói, ta cố này con rối còn có thể chống đỡ mấy tháng thời gian, hy vọng đại sư tỷ sẽ không đụng phải đặc biệt cường đại kẻ địch. Không lâu lắm, Trần Trường Sinh trở về, núp ở đông đảo người vây xem trong, nhìn về phía cơ phủ giao chiến đấu. Lúc này cơ phủ giao trong chiến đấu, đối Lục Huyền từng tại Vân Châu vì nàng biểu diễn phần thiên quyết có lĩnh ngộ sâu hơn. Chiến lực của nàng không ngừng tăng gọn tăng gọn. Một nén hương sau, ba cái Thiên La Điện đại đế liên tục bại lui. Trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, từ đầu chí cuối, cơ phủ giao đều là đưa bọn họ coi là đá mài đao, ở chui luyện bản thân. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đơn giản chính là vũ đục. Đường đường đế cảnh, lại bị một cái huyền thánh sâu kiến như vậy nghiền ép. Một cái đại đế nói, "Ma Đức, lão đại đâu? Chúng ta cũng mau mất mạng nơi này, thế nào vẫn chưa xuất hiện?" Tên còn lại gần giọng nói, "Cơ phủ giao, dựa vào đế binh chi uy có gì tài ba? Có loại buông xuống đế binh cùng chúng ta chiến đấu." Cơ phủ giao làm như không nghe, nhàn nhạt nói, "Nên kết thúc." Đòn đánh mạnh nhất, xé trời trường thương huy động, tê thiên liệt địa, trời cao ầm vang, vô tận viêm hỏa hóa thành nóng cháy trường hạ, cuồn cuộn tuôn trào. Ba cái Thiên La Điện đại đế muốn rách cả mí mắt, hét lớn, "Trốn!" Trực tiếp xé toạc hư không, sẽ phải trốn chui. Nhưng là vô dụng, nhưng là vô dụng. Xuy, một đạo màu đỏ trường hồng phá vỡ trời cao, ba người đại đế nói văn lá chắn bảo vệ trực tiếp vỡ vụn, ba cái đầu lâu bay ra ngoài. Máu tươi nổ tung tóe, giống như suối tuôn. Miêu sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng ngây người như phỗng. Trong lòng của bọn họ nhấc lên sóng cả ngũ trời. Cơ phủ giao giết chết ba cái một sao đại đế. Không trách cái đó Thanh Huyền Phong cự phách một mực chưa từng xuất hiện, bởi vì cơ phủ giao một người đủ để ứng phó. Một lát sau, cơ phủ giao cong ngón đúng ra, ba người trên thi thể màu đen áo choàng trực tiếp thiêu đốt, lộ ra Thiên La Điện phục sức. Nàng ánh mắt lạnh băng, quả nhiên. Cơ phủ giao lấy đi ba người nạp giới, tiếp tục bước vào truyền tống trận, chuẩn bị tiến về Hợp Châu. Trần Trường Sinh âm thầm theo dõi, xem thi thể trên đất, hắn vất tay áo bung lên, thi thể trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, tan biến tại vô hình. Trên hư không chiến đấu dấu vết cũng trực tiếp tiêu trừ. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, đại sư tỷ cùng nhị sư như vậy, có chút chi tiết làm vô cùng chênh lệch. Hai thân ảnh đột nhiên bước vào trận pháp, rời đi nơi đây, lưu lại một đám vẫn còn ở trong khiếp sợ người tu luyện. Đại đạo tông, Thanh Huyền Phong. Trần Trường Sinh đem mới vừa chuyện đã xảy ra nói cho Lục Huyền. Lục Huyền cười nhạt, "Trường Sinh, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Vừa đúng để ngươi đại sư tỷ rèn luyện một cái. Cái này tam đồ đệ thu được đơn giản hoàn mỹ." Trần Trường Sinh nói, "Tốt." Bên kia, Đại đạo tông, chỗ ẩn nút. đông đảo lão tổ luận đạo kết thúc, lẫn nhau cáo biệt. Cửu Quân lão tổ vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu, ta nên rời đi trước. Thiên Nguyên đạo hữu, nhớ tới ta Vân Châu, dò xét một phen đồng tàu cổ điện. Thiên Nguyên lão tổ gật đầu. Dược Tuyên lão tổ, Đan Hương Tông lão tổ mấy người cũng đều là lễ lễ rời đi. Nam thần tử trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hỏi, Thiên Nguyên, cái đó đối Nam Hoàng 3.000 châu truyền âm đạo hữu, ở Thanh Huyền Phong. Thiên Nguyên lão tổ gật đầu. Một lát sau, Nam thần tử rời đi. Bất quá âm thầm hắn che giấu thân hình, tiềm hành đi tới dưới Thanh Huyền Phong. Hắn đối Thanh Huyền Phong vị kia cự phách một mực rất hiếu kỳ. Rốt cuộc người thế nào? Dám đối với Nam Hoàng 3.000 châu truyền âm, khẩu khí thật là lớn. Nam thần tử ánh mắt lạnh băng, lạnh lùng nói, ta cũng muốn tự mình chiếu cố người này. Nhìn một chút người này theo hầu, nói, trực tiếp hướng Thanh Huyền Phong, dậm chân mà vào. Mà lúc này, Trần Trường Sinh sinh lòng cảm ứng, lẩm bẩm nói, địch tấn công, chương 164, Lục Huyền Miểu sát hỏa giao đại đế. Chương 164, Lục Huyền Miểu sát hỏa giao đại đế. Địch tấn công. Trần Trường Sinh lập tức nhận ra Nam thần tử. Nam thần tử che giấu thân hình, một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, trên người còn mang theo nhàn nhạt sát ý tiếp theo một cái chớp mắt. Nam thần tử hơi sửng sở, phát hiện mình bước chân vào một chỗ trận pháp, hắn nhìn ngay lập tức đến một cái tấm bảng gỗ. Thanh Huyền Phong trọng địa, không phận sự cấm bảo. Lục Huyền Lưu. Nam thần tử cười khẩy một tiếng, không nhìn thẳng. Đột nhiên, dưới chân của hắn một đạo vô cùng huyền diệu trận văn hiện lên, giống như tinh thần lực bình thường đem Nam thần tử bao phủ. Nam thần tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cả giận nói: "Đạo hữu, cho dù không hiện thân gặp nhau, cần gì phải giống như con chuột bình thường, nạp ảnh tàng hình?" Không người đáp lại. Trần Trường Sinh đang có chút hăng hái bí mật quan sát. Lục Huyền thời là ở nghỉ ngơi. Nam thần tử mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, trực tiếp bùng nổ 9 sao đế cảnh lực lượng. Hắn phất tay áo vung lên, ngút trời lực lượng hóa thành ngân hà tôn trào, dấu quyền huy động phảng phất tinh thần bất lạc, vàng bạc cự lực hiện lên, trực tiếp hành kích những thứ này trận văn lực. Dầm dầm dầm. Chẳng qua là hắn đánh ra lực lượng càng mạnh, những thứ này trận văn lực lại càng mạnh. Nam thần tử sinh lòng không ổn, thầm nói, đáng chết Thiên Nguyên, vậy mà cấp ta bảy cuộc. Lại nhớ tới một tháng trước, thiếu chút nữa bị đại đạo trung trấn áp trải qua, càng nghĩ càng thấy được không đúng. Thiên Nguyên đây là muốn đem hắn lưu lại. Nghĩ đến đây, Nam thần tử lực lượng trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Đột nhiên, thông thiên không gian trận văn lực hiện lên. Can, khôn, chấn, tuấn, khảm, rời, cấn, đổi. Dạng dỡ trận văn từng vòng dâng lên, Nam thần tử trực tiếp bị chuyển tống mà ra. Giáp giáp, hư không xé toạc, không gian vặn mèo. Nam thần tử như là sao băng phá vỡ đại đạo tông vòng trời, bị buộc vượt qua vũ trụ. Lúc này, Thiên Nguyên lão tổ trực tiếp bị kinh động. Hắn thần niệm lộ ra, thấy cảnh này, trực tiếp trợn mắt há mồm. Nam thần tử người này, đây là bị Thanh Huyền Phong cái đó cự phách trực tiếp đánh bay ra ngoài sao? Nói, Thiên Nguyên lão tổ nhìn về phía Thanh Huyền Phong, trong tròng mắt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Thanh Huyền Phong bị kia, không chọc nổi. Mà lúc này, Nam thần tử trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện vậy mà không cách nào khống chế bản thân dừng lại. Trên người của hắn chẳng biết lúc nào bị bày ra một đạo thượng cổ trận pháp. Trận pháp này vô cùng huyền diệu, một khi tế ra, liền khóa được một chỗ vị trí, không đến mục đích nơi, căn bản sẽ không vỡ vụn. Nam thần tử mặt dữ tợn, đáng chết Thiên Nguyên, món nợ này ta ghi xuống. Hắn căn bản không biết hắn nếu bị truyền tống đến địa phương nào. Cái này quỷ bí trận pháp lại đang không ngừng rút ra trong cơ thể hắn lực lượng, tới hóa thành hắn tiến lên suối nguồn sức mạnh. Bởi vì cái này trận pháp trực tiếp khóa được hắn đại đế nói văn. Hắn không phải trận pháp đại sư, căn bản là không có cách dùng phá giải. Nam thần tử trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Đây chính là Thanh Huyền Phong bị tiêu đạo hưu thủ đoạn sao? Không dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng, vậy mà sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn. Hắn thử rất nhiều lần, cuối cùng buông tha cho. Cái này quỷ dị trận pháp một khi bị phụ thân, không cách nào lòng hiểu. Một nén hương sau, Nam thần tử ở vượt qua vũ trụ. Một lúc lâu sau, hắn vẫn còn ở bay. Một ngày sau, Nam thần tử rốt cuộc phát hiện trận văn lực có chút suy giảm, hắn thần niệm lộ ra, lẩm bẩm nói, nơi này là chỗ nào? Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn kỳ biến. Nơi này là yêu tộc nơi tụ tập. Đại yêu khí tức 10 phần bằng bạc, như vực sâu biển lớn, để cho Nam thần tử huyết dịch sôi trào. Rất hiển nhiên, nơi đây có 9 sao đế cấp đại yêu. Hơn nữa, không chỉ một đầu. Cổ hơi thở này, là hỏa giao nhất tộc cùng kim ô nhất tộc lãnh địa. Thấy vậy, Nam thần tử giận đến tức miệng mắng to, Thiên Nguyên, lao tử ngươi, lại đem lão phu truyền tống đến hai châu yêu tộc chỗ giao giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo đại yêu thân hình giống như dây núi, giữa thiên địa dâng lên. Trong đó một đầu là hỏa giao lão tổ, hắn trực tiếp ngưng ra bản thể, thân hình như cùng một đạo liên miên dây núi. Trên người dũng động vô cùng nóng cháy ngọn lửa, trên người của hắn giữ tợn đáng sợ góc cạnh giống như đồi gò, không ngừng phập phồng, hai đầu to chân giống như thiên trụ bình thường, ngồi trên mặt đất bắn nhanh mà tới, chỗ đến, xông ra một đạo vô ngần biển lửa. Một đầu khác là Kim Ô lão tổ, hắn giống vậy tế ra bản thể, dương cánh vượt qua vũ trụ, vàng rực mang giống như ngân hà, ánh chiếu thiên địa, này trong cơ thể khí huyết lực sôi trào, như cùng một đạo nấu sôi lò lửa, ngang ngược khí cơ tràn ngập giữa thiên địa. Hai đạo thanh âm giản mùa vang dội hư không. Nhân tộc đại đế, lại dám tới ta yêu tộc nơi. Vậy liền lưu ở nơi đây đi. Nam thần tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Phải biết nhân tộc cùng yêu tộc, dị tộc từ trước đến giờ không hợp. Như vậy tự dưng bước vào yêu tộc lãnh địa, tự nhiên sẽ bị coi là xâm lấn. Đây là hai loại huyết mạch giữa, trời sinh đối nghịch. Nhưng lúc này, hai cái đại yêu liên thủ đánh tới, Nam thần tử chỉ có thể tế ra 9 sao đế binh, phiên tiên ấn. Oanh! Phiên tiên ấn tế ra, trực tiếp hóa thành một đạo cực lớn dây núi, ở Nam thần tử đỉnh đầu chấn động ra ngút trời cự lực, không ngừng hội tụ vùng thế giới này lực lượng. Nam thần tử phất tay áo vung lên, âm thanh chấn trường không, ta là Thái Thượng Huyền Tông, Nam thần tử. Hai vị đạo hữu, ta là Vô Tình Xung Bảo, còn mời đừng đại động can qua. Hỏa Giao lão tổ ánh mắt phun lửa, giận dữ hét, Thái Thượng Huyền Tông, như vậy để ngươi tùy tiện rời đi, chẳng phải là để cho Nam Hoang khinh thường ta Hỏa Giao nhất tộc. Một hướng khác Kim Ô lão tổ hừ lạnh một tiếng, Nam thần tử, chết đi. Thanh âm rơi xuống. Kim Ô lão tổ trên người 108,000 cánh chim trực tiếp bộc phát ra nóng cháy kim mang, giống như màu vàng mưa kiếm, dũng động lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn áp Nam thần tử. Hắn hai con cự trảo che khuất bầu trời, trực tiếp chộp tới Nam thần tử đầu lâu. Hỏa Giao lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn lưu hỏa, giống vậy lấy thân sắc lực, thân thể to lớn xoay tròn, như là tử vong quấn quanh bình thường, khóa được Nam thần tử đại đế nói văn, quét tới. Nam thần tử thúc dục phiên thiên ấn, tức khắc, thiên địa phảng phất lật đổ, khủng bố tuyệt luân ấn ký từ trên trời giáng xuống, đánh vào hai đại yêu tộc lão tổ trên thân. Khanh thương. Kim Ô lão tổ cùng Hỏa Giao lão tổ trên người đại đế nói văn ầm vang, phát ra kim thạch đánh nhau thanh âm. Đây cũng là yêu tộc trời sinh thiên phú, thân sắc lực có thể so với đế binh. Ba tôn đại đế chiến đấu hư không, đều là toàn lực ra tay. Nam thần tử cắn răng, trực tiếp thúc dục Thái Thượng Kinh. Thái Thượng Kinh, sát phạt lực nghịch thiên, trong lúc nhất thời vậy mà thay đổi đổi thế, Nam thần tử một người độc chiến hai tôn đại yêu, mặc dù ở hạ phòng, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ. Đại chiến một ngày một đêm. Kim Ô lão tổ kim vũ rơi xuống rất nhiều, Hỏa Giao lão tổ sau lưng đẫm máu. Nam thần tử giống vậy máu nhuốm đỏ trường không, cuối cùng trọng thương bỏ chạy rời đi. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ, đáng chết đại đạo tông, món nợ này chúng ta ghi xuống. Xem Nam thần tử bóng lưng, Kim Ô lão tổ lạnh lùng nói, nhân tộc, lần này đại đạo tông nghiên cứu đồng trao cổ điện đạo vận, không có mời ta trở, còn dám xâm lấn ta yêu tộc lãnh địa. Hỏa Giao lão tổ mặt dữ tợn, hóa thành một cái hình người ông lão, ha ha. Đồng trao cổ điện, ta Hỏa Giao nhất tộc vô luận như thế nào, đều muốn bước vào. Rất nhanh, Hỏa Giao nhất tộc cùng Kim Ô nhất tộc đem việc này trắng trợn tuyên dương. Vì yêu tộc tạo thế, Nam thần tử trọng thương một chuyện truyền đi xôn xao. Nam Hoang 3,000 châu khiếp sợ. Đây là tình huống gì? Đồng thao cổ điện còn không có chân chính xuất hiện, nhân tộc 9 sao đại đế liền cùng hai tôn yêu tộc 9 sao đại đế đánh nhau rồi. Vân Châu, Cựu Quân lão tổ mặt không hiểu, Nam thần tử đạo hữu, chạy đến yêu tộc nơi làm gì? Dựa ra, Dược Tuyền lão tổ khẽ to mày, nói, hôm đó phân biệt lúc, Nam thần tử đạo hữu, không phải còn nói bản thân muốn trở về Thái Thượng Huyền Tông sao? Hôm đó ở Đại Đạo Tông luận đạo đông đảo lão tổ đều là khó có thể tin. Chuyện này có chút quỷ dị. Một ít dị tộc cũng bị kinh động. Huyết Ma tộc lão tổ cười nhạo nói, Nam thần tử, có gan đến ta Huyết Ma Châu đi một lần. Lão phu cũng muốn biết một chút Thái Thượng Kinh cùng Phiên Thiên Ấn uy lực. Quỷ Linh tộc lão tổ thời là cấp đại đạo tông buông lời, đại đạo tông, phen này nghiên cứu đồng thau cổ điện đạo vận, các ngươi không có mời chúng ta tha thứ các ngươi. Đồng thau cổ điện mở ra, ta Quỷ Linh nhất tộc giáng xuống lâm. Thiên La điện đoạn hồn sinh, nhờ vào đó lên tiếng, đại đạo tông, chuyện này còn chưa kết thúc. Ta Thiên La điện có nợ phải đền. Trong lúc nhất thời, Nam Hoang 3,000 châu bình tĩnh bị uổng đánh vỡ, trang diện tựa hồ có chút hỗn loạn. Toàn bộ nhân tộc người tu luyện cũng có thể cảm thấy một trận khí tức đè nén. Đại thế giáng lâm, đại chiến sẽ đến. Đại đạo tông, Thanh Huyền Phong. Hai ngày sau, Trần Trường Sinh đem việc này phát sinh sau, Nam Hoang gia châu phản ứng, nói cho Lục Huyền. Phải biết, Trần Trường Sinh còn có mấy cái rối gỗ con rối ở đại đạo tông gia. Nam Hoang một khi có tin tức truyền ra, hắn cũng có thể thứ nhất thời gian biết được. Lục Huyền cười nhạt, thầm nói tam đồ đệ đơn giản có chút quá toàn năng. Có lão ba, hoàn toàn có thể làm được, không ra phòng, biết chuyện thiên hạ. Trần Trường Sinh nói, sư phụ, nếu là đồng thau cổ điện xuất hiện, hoặc giả đại đạo tông cùng yêu tộc, dị tộc giữa phải có đánh một trận. Chúng ta còn cần tính toán trước a. Lục Huyền mặt bình tĩnh nói, không sao. Xe tới trước núi tất có đường. Trần Trường Sinh thầm nói, sư phụ không chuẩn bị, hắn được chuẩn bị a mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Nhiều năm như vậy, hắn đều là như vậy đi tới. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nói, sư phụ, ví dụ như lần này Nam thần tử lão tổ cùng Hỏa Giao lão tổ, Kim Ô lão tổ đại chiến, bị trọng thương bỏ chạy. Ta nhân tộc cùng yêu tộc so với, thân xác hay là kém quá nhiều a. Lục Huyền khẽ cau mày, liếm môi một cái, Hỏa Giao lão tổ. Hỏa Giao nhất tộc. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm Hỏa Giao thịt mùi vị. Rất lâu không có ăn a. Hắn thế mới biết, Hỏa Giao nhất tộc lại đang Nam Hoang chiếm cứ một cái đại châu. Lục Huyền thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, lẩm bẩm nói, không biết đế cảnh Hỏa Giao thịt, ăn ngon không. Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, sư phụ, ngươi sẽ không cần đi Hỏa Giao nhất tộc đi. Lục Huyền cười một tiếng, Hỏa Giao nhất tộc ở đâu? Chỉ cái phương hướng. Trần Trường Sinh lập tức lấy ra một cái thương cổ ngọc giản. Lục Huyền nhận lấy ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, nhìn ngay lập tức đến một chương Nam Hoang 3,000 châu linh lực bản đồ. Nam Hoang rất lớn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn có chí cường đại đế trận văn, muốn đi đâu, đi ngay kia. Trần Trường Sinh nói, sư phụ, cái này bản đồ phải không đầy đủ, khoảng thời gian này, không ngừng có một ít thượng cổ thế lực xuất thế, bọn họ đều là mở ra một phương tiểu thiên địa, giống như lần nữa dung nhập vào Nam Hoang vùng thế giới này, vị trí còn không rõ xác. Lục Huyền gật gật đầu, không ảnh hưởng mấy. Nói, hắn trực tiếp thúc giục chí cường đại đế trận văn. Một cỗ vô cùng huyền diệu khí cơ ở Lục Huyền trên thân hiện lên, trong nháy mắt, hắn hóa thành một luồng gió nhẹ, từ Trần Trường Sinh trước mặt biến mất. Rất nhanh, Lục Huyền giáng lâm Hỏa Giao nhất tộc Đại Châu. Hắn thần niệm đảo qua, rất nhanh khóa được một con 4 sao đế cấp Hỏa Giao. Lục Huyền thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp bước chân vào 4 sao đế cấp Hỏa Giao trong huyệt động. 4 sao đế cấp Hỏa Giao trong nháy mắt bị kinh động, giận dữ hét: nhân tộc. Nam thần tử đã trọng thương chạy trốn, vẫn còn có người dám tới ta Hỏa Giao nhất tộc lãnh địa. Bốn sao đế cấp Hỏa Giao thân thể khổng lồ, giống như núi nhỏ, vọt thẳng đi qua, cắn về phía Lục Huyền thân thể. Rắc rắc. Lục Huyền bên ngoài thân kim quang phiếm lạm, giống như thần linh giáng lâm. Vạn pháp bất xâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa Giao hàm răng toàn bộ băng liệt. Lục Huyền một quyền đánh tới hướng Hỏa Giao đầu lâu, một quyền này dũng động khủng bố tuyệt luân lực lượng, quả đấm của hắn rực rỡ ngời ngời, đánh giết mà tới, thế không thể lỡ. Hỏa Giao phát ra kêu đau một tiếng, đầu lâu gãy lìa, kêu thảm một tiếng, trực tiếp khí tuyệt. Máu tươi nổ tung tóe. Miêu sát. Hắn kia thân thể to lớn ầm ầm rơi xuống đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Lục Huyền đem Hỏa Giao thi thể bỏ vào trong nạp giới, lại đem trong huyệt động mấy viên Hỏa Giao trứng lấy đi, trực tiếp rời đi. Rất nhanh. Hỏa Giao lão tổ giáng lâm, xem trong huyệt động một vùng phế tích, hắn nổi giận, đáng chết nhân tộc. Còn dám bước vào ta Hỏa Giao nhất tộc lãnh địa. Hắn phất tay áo vung lên, nhận ra được không trung lưu lại nhàn nhạt trận văn lực, gan giọng nói, lại là có chuẩn bị mà đến. Đây là đang đối ta Hỏa Giao nhất tộc thị uy sao? Hỏa Giao lão tổ muốn rách cả mí mắt, nam thần tử. Thái thượng Huyền Tông, món nợ này chúng ta ghi xuống. Mà lúc này, Lục Huyền đã trở lại Thanh Huyền Phong. Hắn trực tiếp đem 4 sao đế cấp Hỏa Giao đặt ở Trần Trường Sinh trước mặt, có chừng núi nhỏ bình thường khổng lồ. Trường Sinh, hôm nay ngươi tới làm cơm đi, ăn Hỏa Giao thịt. Trần Trường Sinh trợn mắt há mồm. Sư phụ quá nhanh. Nhớ khi xưa, hắn chính là bị sư phụ ngón này không gian trận văn thành tựu nắm. Trần Trường Sinh đem 4 sao đế cảnh Hỏa Giao thu nhập nặng giới, cười nói, sư phụ, sợ rằng cái này Hỏa Giao bị giết nổi, chỉ có thể Thái thượng Huyền Tông cõng. Lục Huyền cười nhạt, kia rất tốt. Trần Trường Sinh gật đầu, bước vào nhà cỏ. Thúc dục đạo huyền thiết hoa, lấy một muỗng thanh minh tiên thủy, tới nửa bát thông thiên huyền vấn, cắt một khối lớn Hỏa Giao thịt, bằng nát. Trong phòng cỏ, đạo vận tràn ngập. Trần Trường Sinh bắt đầu hưởng thụ nấu cơm vui vẻ. Không lâu lắm, Trần Trường Sinh bưng mấy đạo món ăn đi ra nhà cỏ, Lục Huyền cùng Diệp Trần ngồi bên cạnh cái bàn đá. Sao lăn Hỏa Giao thịt, dầu chiên Hỏa Giao thịt, lương phan Hỏa Giao thịt. Trần Trường Sinh đã đối với mấy cái này thức ăn làm xử lý. Không phải Diệp Trần ăn tới, dù là một khối nhỏ, lửa kia thịt giao trong lực lượng kinh khủng cũng có thể làm cho hắn bạo thể mà chết. Diệp Trần nói, Tam sư đệ, tay nghề của ngươi thật không kém. Thái thượng Huyền Tông, Nam thần tử đã sớm trở về. Thái thượng phong trong đại điện, Nam thần tử ngồi xếp bằng, mặt đột địa, cắn răng nói, đáng chết đại đạo tông, Thanh Huyền Phong bị kia, đừng để cho ta thấy ngươi, không phải ta tất để ngươi trả giá đắt. Một bên, Nguyên Thanh tử đang khoanh chân ngồi ở Nam thần tử sau lưng, trong tay linh quyết biến ảo, màu xanh nhạt khí tức hắn trong tay áo phồng lên mà ra, tràn vào Nam thần tử trong cơ thể. Nam thần tử cắn răng, chịu đựng đau nhức, muốn rách cả mí mắt. Một bên, tông chủ đám người lo lắng thất vọng. Ai có thể nghĩ tới, lần này mạnh như Nam thần tử lão tổ đều ở đây đại đạo tông trong tay sợ hầm. Đại đạo tông 3 lần, mặt của bọn họ bị đại đạo tông hung hăng đè xuống đất, ma sát 3 lần. Tông chủ trên người sát ý ngút trời, lẽ nào lại thế? Đơn giản lẽ nào lại thế? May mắn đại đạo tông cũng không có tuyên dương chuyện này, nếu không nếu để cho Nam Hoàng 3,000 châu biết là Thanh Huyền Phong vị kia ra tay để cho Nam thần tử lão tổ bị nhục nhã, vậy bọn họ Thái thượng Huyền Tông chẳng phải là sẽ bị toàn bộ Nam Hoàng nạp báng. Nam thần tử ánh mắt như lao, chí tôn trên đường thấy đại đạo tông. Một bên Nguyên Thanh tử một bên trị liệu, một bên ở một bên vì Nam thần tử luyện chế thuốc chữa thương dịch. Cách đó không xa, một cái thương cổ sắt trong lò, đông đảo linh thảo tinh hoa đang không ngừng đan vào dung hợp, huyền diệu khí cơ chìm nổi hòa hợp. Mấy canh giờ sau, Nguyên Thanh tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thương cổ sắt lò mở ra nắp, hắn luyện chế ra một lò màu trắng sền sệt thuốc chữa thương dịch. Tông chủ ngay lập tức đem cái này màu trắng sền sệt thuốc chữa thương dịch bỏ vào một cái chén đá trong, hướng Nam thần tử bưng tới, "Lão tổ, mời dùng chương 165, Trần Trường Sinh bộc lộ tài năng." Chương 165, Trần Trường Sinh bộc lộ tài năng. "Lão tổ, mời dùng." Nam thần tử khẽ to mày, đem màu trắng sền sệt thuốc chữa thương dịch uống một hơi cạn sạch. Cay đắng, mang theo mùi tanh. Bất quá hắn thương thế đích xác lấy được chữa khỏi, một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào tứ chi bách hải của hắn trong. Lúc này, đại điện ra truyền tới một trận tiếng bước chân. Mấy người lộ ra thần niệm. Nguyên lai là Vân Dương Đan Thánh cầu kiến. Tông chủ nói, "Vào đi." Vân Dương Đan Thánh một bộ áo bào trắng, sau lưng Nam Cung Bạch Tuyết léo đéo, cùng kính đi theo. Tông chủ ánh mắt sâu kín, hỏi, "Vân Dương, chuyện gì?" Vân Dương Đan Thánh chắp tay một xá, cung kính nói, "Lão tổ, tông chủ Bạch Tuyết mong muốn một cái hạng, hắn cũng muốn cùng cái khác thần tử cạnh tranh." A, Nam thần tử cùng Nguyên Thanh tử đều có chút kinh ngạc. Nam Cung Bạch Tuyết cũng phải cạnh tranh. Nàng nếu đoạt lấy cơ duyên, đó chính là Thái thượng Huyền Tông thần nữ. Nam thần tử mấy người nhìn về phía Nam Cung Bạch Tuyết. Dĩ vãng bọn họ đối Nam Cung Bạch Tuyết ấn tượng không hề tốt. Dù sao nàng chỉ biết khóc, nhưng bây giờ không nghĩ tới, Nam Cung Bạch Tuyết vậy mà chủ yếu nói lên cạnh tranh thần tử vị. Nguyên Thanh tử nhìn về phía Nam Cung Bạch Tuyết, mơ hồ cảm thấy nàng tựa hồ nơi nào thay đổi, có một loại không nói ra được cảm giác. Nam Cung Bạch Tuyết một bộ đạm nhã váy dài, hay là một bộ mềm mại dáng vẻ, nhưng là trong ánh mắt nhiều hơn một loại kiểu khác vật. Nàng nhìn về phía lão tổ cùng tông chủ, trong mắt hơi ửng hồng, "Lão tổ, ta là Thái Âm Nguyên Thể, kỳ thực thiên phú tu luyện không kém gì Tần Tiêu. Cho ta thời gian, ta có thể từng cái một đánh bại Sở Nguyên bọn họ." Sở Nguyên chính là thần tử người dự bị. Tần Tiêu ở Võ Đế bí cảnh trong bỏ mình, Sở Nguyên không thể nghi ngờ là trước mắt mạnh nhất người. Bây giờ đã bước chân vào 5 tầng huyền tôn cảnh. Lúc này, Vân Dương Đan Thánh chắp tay nói, "Lão tổ, tông chủ, Bạch Tuyết lần này cùng ta trò chuyện hồi lâu, bây giờ nàng đã sửa lỗi xưa, chuẩn bị một lòng tu luyện." Tông chủ trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía Nam thần tử cùng Nguyên Thanh tử. Hai người suy nghĩ hồi lâu, nói, cũng là không phải không thể. Bất quá ngươi còn chưa bước vào huyền tôn cảnh, chờ ngươi bước vào huyền tôn cảnh, liền để cho tông chủ tuyên bố ngươi có trục lộc chi tư cách. Nam Cung Bạch Tuyết lập tức quỳ lạy, đa tạ lão tổ, đa tạ tông chủ. Lúc này, Nguyên Thanh Tử nhớ tới Tần Vọng, nhìn về phía tông chủ, đúng, Tần Vọng bây giờ như thế nào? Tông chủ thở dài nói, Tần Vọng tư chất không bằng Tần Tiêu, tâm tính cũng không bằng Tần Tiêu, bây giờ mười phần xa xút. Ta nghe nói hắn nhiều lần tiến về Vân Dương Phong đi tìm Bạch Tuyết, bị Bạch Tuyết cự tuyệt sau, ý niệm xa xút, vô tâm tu luyện. Vân Dương Đan Thành nói, thật có chuyện này. Tần Vọng người này, không ôm chí lớn, Tần gia bị diệt, không nghĩ báo thù, lại cả ngày muốn cùng Bạch Tuyết. Nghe vậy, Nguyên Thanh Tử ánh mắt u ám, Tần gia tiêu diệt, chỉ có Tần Vọng một cây độc miêu. Trước hết để cho hắn quá độ một đoạn thời gian đi. Nam Cung Bạch Tuyết do dự một chút, cẩn thận hỏi, lão tổ, tông chủ, ta có thể hay không bây giờ Thái Thượng Phong có một gian độc phủ, như vậy ta cũng tốt cùng cái khác thần tử người ứng cử trao đổi, so tài. Tông chủ suy nghĩ một chút, nói, có thể. Nói, hắn ném ra một cái lệnh bài, căn cứ trên lệnh bài ấn ký, ngươi có thể tìm được động phủ của ngươi. Bất quá nếu là ngươi cuối cùng cạnh tranh thần tử thất bại, ngươi cần rời đi Thái Thượng Phong. Nam Cung Bạch Tuyết lễ, ô. Bạch Tuyết biết. Một lát sau, Vân Dương Đan Thánh mang theo Nam Cung Bạch Tuyết rời đi. Vừa về tới Vân Dương Phong, Nam Cung Bạch Tuyết liền nhào vào Vân Dương Đan Thánh trong ngực, dùng trắng nón mềm mại gương mặt cọ Vân Dương Đan Thánh ngực, sư tôn, đa tạ rồi. Vân Dương Đan Thánh khẽ to mày, vốn định đẩy ra, do dự một chút, cũng không có làm như vậy. Mấy ngày nay, Nam Cung Bạch Tuyết một mực quấn hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy thân mật cử động. Thầy cho hai người như vậy, đích sắc bất nhã. Nhưng Nam Cung Bạch Tuyết kia tiếng cười như chuông bạc cùng thuần khiết mỉm cười, để cho Vân Dương Đan Thánh hiểu, nàng chẳng qua là đứa bé. Hơn nữa Nam Cung Bạch Tuyết mới vừa trải qua đau khổ tăng chồng, thượng cổ Tần gia tiêu diệt, nói vậy trong lòng của nàng nhất định rất mất mát đi. Vân Dương Đan Thánh cảm giác tựa hồ có nặng nề đỉnh nhọn đè ở lồng ngực của hắn. Hắn thầm nói, ai, Bạch Tuyết đứa nhỏ này, tuyệt không biết cố kỵ. Một lát sau, Nam Cung Bạch Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói, sư tôn, ta về trước một chuyến Thái Thượng Phòng, tìm một cái động phủ của ta. Chờ ta trở lại sau, ngươi nhất định phải dạy ta tu luyện chuyện. Vân Dương Đan Thánh gật gật đầu, khoát tay cười nói, đi đi. Vừa rời đi Vân Dương Phòng, Nam Cung Bạch Tuyết nụ cười trên mặt liền ngưng kết. Ha ha, mấy ngày nay nàng một mực tại suy tính. Nàng đã nhìn thấu tình cảnh của nàng. Nàng nhất định phải chủ động hành động. Cái thế giới này, nam nhân là nhất không tin cậy được. Vô luận là Tần Yêu, Tần Vọng, hay là sư tôn của nàng, hay là cha của nàng, Nam Cung gia lão tổ, không có một cái đáng tin. Tần Yêu cùng Tần Vọng nghĩ không phải là thân thể của nàng, cùng với nàng thái âm nguyên thể sao? Mà sư tôn của nàng không phải là muốn dựa vào nàng nổi danh sao? Mà cha của nàng, toàn bộ Nam Cung gia đáng hận nhất. Bọn họ mong muốn nàng thái âm nguyên thể đem đổi lấy gia tộc tương lai. Nam Cung Bạch Tuyết ánh mắt lạnh băng, ha ha, Nam Hoang không có một người đàn ông đáng tin. Tương lai của ta, chỉ có thể để ta tới tranh thủ. Trong đầu nàng hiện ra, mấy ngày nay cố ý cùng sư tôn thân cận chuyện. Nàng lộ ra một tia chán ghét cảm giác. Vốn cho là cao cao tại thượng sư tôn, vậy mà cũng là như vậy xấu xa mặt mũi. Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng. Sư tôn nhìn như đạo mạo trang nghiêm, kỳ thực hơi hơi tỉ bòi, liền tiếp nhận nàng tiếp như có như không thân thể tiếp xúc. Cũng chính vì vậy, sư tôn mới đồng ý mang theo nàng đi Thái Thượng Phòng, hướng tông chủ cùng lao tổ cầu tha thứ. Nàng thành công. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động suy tính tương lai của mình. Nam Cung Bạch Tuyết lẩm bẩm nói, cái thế giới này, không có một người đàn ông có tư cách lấy được ta thái âm nguyên thể. Bọn họ cũng rất tiện. Nghĩ như vậy, Nam Cung Bạch Tuyết biết tương lai nên làm như thế nào. Nàng thái âm nguyên thể, mỹ mạo của nàng, thân thể của nàng, đều là nàng vũ khí cùng bốn liếng. Nàng phải dùng cái này bốn liếng một chút xíu nảy ra Thái Thượng Huyền Tông. Nam nhân chỉ xứng thần phục ở nàng váy xuề dưới. Rất nhanh, Thái Thượng Phong đến. Nam Cung Bạch Tuyết tìm tới chính mình động phủ, tùy ý liếc mắt một cái, liền rời đi. Sở dĩ hướng tông chủ thỉnh cầu Thái Thượng Phong động phủ, con mắt của nàng chính là vì đến gần Tần Vọng cùng một đám thần tử người ứng cử. Tần Vọng mặc dù là cái phế vật, nhưng vẫn là có chút giá trị. Một lát sau, Nam Cung Bạch Tuyết đi tới Tần Vọng động phủ cửa. Thấy được Nam Cung Bạch Tuyết giáng lâm, Tần Vọng khiếp sợ không gì sánh nổi, liền muốn tiến lên ôm Nam Cung Bạch Tuyết. Nam Cung Bạch Tuyết mặt chán ghét đá một cái bay ra ngoài Tần Vọng, lấy ra Thái Thượng Phong lệnh bài, "Tần Vọng, bây giờ ta cũng là thần tử người hậu tuyển." Tần Vọng sững sờ ở tại chỗ, nhỏ giọng nói, "Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, chúng ta còn có thể hay không?" Nam Cung Bạch Tuyết cắt đứt Tần Vọng, sắc mặt lạnh băng, nhàn nhạt nói, "Quỳ xuống." Tần Vọng sửng sốt, hắn mặt khó có thể tin, "Quỳ xuống." Giờ khắc này, hắn cảm thấy Nam Cung Bạch Tuyết giống như biến thành người khác, trở nên cao cao tại thượng, biến ngắn như cùng một tòa băng sơn. Nam Cung Bạch Tuyết nhẹ hiểu váy dài, nhưng cũng không cởi ra, nồng nàn phong quang chợt hiện, đỉnh nhọn vấp phồng, nặng liền núi non trùng điệp, mưa dầm mù mịt. Nàng trắng như tuyết mềm mại thân thể ở dưới váy dài như ẩn như hiện, thon dài đùi đẹp giống như phấn điêu ngọc trác, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Tần Vọng nuốt nước miếng một cái, rất muốn nhào lên, cắn một cái. Nhưng Nam Cung Bạch Tuyết xem thấu hết thảy, lạnh lùng nói, "Ngươi nếu trực tiếp tới, ta chỉ cần hô hoán một tiếng, tông chủ chỉ biết giáng lâm, mà ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi Thái Thượng Huyền Tông." Thanh âm rơi xuống, Tần Vọng lộ ra cầu xin vẻ mặt, hỏi, "Bạch Tuyết, ngươi muốn ta làm gì?" Nam Cung Bạch Tuyết tiếp tục nói, "Quỳ xuống." Tần Vọng cảm thấy một trận đau lòng, nhưng là trong lòng đối với Nam Cung Bạch Tuyết khát vọng sâu hơn. Những ngày này, không thấy được Nam Cung Bạch Tuyết, hắn tâm giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Làm sao sẽ ngày nhớ đêm mong, đổi lấy tuyệt vọng thể nghiệm. Một lát sau, Tần Vọng vô cùng khuất nhục quỳ xuống. Nam Cung Bạch Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nàng đã sớm liệu được một màn này, vào giờ phút này, nàng cảm giác Tần Vọng giống như một con chó. Bất quá, con chó này bây giờ còn có điểm giá trị. Nam Cung Bạch Tuyết đem chân ngọc dẫm ở Tần Vọng mặt, lạnh lùng nói, "Liếm." Tần Vọng do dự một chút, rốt cuộc không nhịn được, lẻ lưỡi liếm lắp lên. "Thật là thơm." Nam Cung Bạch Tuyết ư một tiếng, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Nàng thành công. Thái Âm nguyên thể không thể bị quản chế với người, mà ứng tác người ngự người. Nàng muốn từ Tần Vọng bắt đầu, từng bước leo lên trên. Nàng phải bắt được hết thể có thể bắt lại vật, để cho bản thân đứng ở thế bất bại. Không lâu lắm, Nam Cung Bạch Tuyết một cước đem Tần Vọng đá văng ra. Tần Vọng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, "Bạch Tuyết, ta còn muốn." Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp rời đi, lạnh lùng nói, "Mấy ngày nữa, chờ ta giáng lâm." Tần Vọng ngồi sập xuống đất, xem Nam Cung Bạch Tuyết rời đi bóng lưng, cười thầm lên, "Ca ca, ta giống như một con chó nhà có tăng a." Đại Đạo Tông, Phiêu Miểu Phong. Nơi đây sương mù phiêu miểu, quần quanh trong lúc, vô số tướng mạo tuyệt mỹ nữ đệ tử đang linh trì trong khoanh chân tu luyện, quang ba rực rỡ. Hòa hợp bóng tối giữa có thể thấy được rất nhiều như ẩn như hiện nồng nàn phong cảnh, từng cái một nữ tử bóc người tuyệt mỹ, buộc vòng quanh làm người chấn động cả hồn phách đường cong. Đột nhiên, Liêu Huyên động phủ mở ra, một cỗ vô cùng huyền diệu khí cơ giữa thiên địa khuếch tán, tiếp theo một đạo hào quang dâng lên. Đông đảo nữ đệ tử hô, "Liêu Huyên sư tỷ xuất quan." Một lát sau, Liêu Huyên đạp không lên, nàng dưới chân ngọc dạng rỡ thần hoa cánh hoa bay xuống, quyến rũ động lòng người, trên người của nàng một bộ váy dài trắng, thon dài chân ngọc đạp không mà tới. Phiêu Miểu Phong phong chủ truyền ra thanh âm, "Huyên nhi, xuất quan. Tới ta động phủ đi." Liêu Huyên gật gật đầu, đỉnh nhọn khẽ nhúc đích, "Tuất, sư tôn." Phiêu Miểu Phong phong chủ khoác khinh bạc áo quần, ngồi bước rèm sau, sắc sỡ thân thể như ẩn như hiện, lưu chuyển vô cùng đường cong tuyệt mỹ. Nàng bắt đầu nói với Liêu Huyên một phen khoảng thời gian này, Đại Đạo Tông một ít chuyện. Chỉ vì những chuyện này cũng cực kỳ trọng yếu, cùng đồng tao cổ điện có liên quan, cùng đại thế có liên quan, Liêu Huyên nhất định phải biết được. Nhưng Liêu Huyên điểm chú ý tựa hồ không ở nơi này chút phía trên, nàng quyến rũ cười một tiếng, "Lục phong chủ lại thu đồ đệ." Phiêu Miểu Phong phong chủ nói, "Là cái hạ người bình thường mà thôi. Một cái huyền tông cảnh mà thôi, tướng mạo bình thường, người rất cù lần. Cũng không biết vì sao Lục Huyền muốn thu hắn." Liêu Huyên khỏe miệng hơi nâng lên, nhớ tới ở võ đế bí cảnh thời điểm, cùng Phương Nham, Lạc Lăng không ước định của bọn họ. Nếu là Lục Phong chủ tam đồ đệ là người bình thường, bọn họ nhất định phải ở trên người hắn lấy lại danh dự. Nghĩ đến đây, Liêu Huyên đôi môi hé mở, "Sư tôn, ta đi một chuyến Thanh Huyền Phong, gặp một chút vị sư đệ này." Phiêu Miểu Phong phong chủ nhàn nhạt nói, "Cũng tốt." Liêu Huyên lập tức đi ra sư tôn đập phủ, tay non nâng lên, "Chư vị sư muội, theo ta đi Thanh Huyền Phong." Trong mấy mắt, một đám tuyệt mỹ nữ tử từ ấm áp linh chỉ trong bức ra, tuyệt vời thân thể trùm lên khinh bạc áo quần, trên chân ngọc có nước nhẹp, sẽ tùy Liêu Huyên đạp không lên, gần trăm đạo thần hồng hướng Thanh Huyền Phong bắn ra. Luyện Thể Phong, Phương Nham, một cái râu mọc sồm soàm, chậm rãi từ trong động phủ đi ra, hắn ở trận, luyện thể chi đạo lần nữa tinh tiến. Trong cơ thể hắn huyết dịch phùng lên, huyết lãng tiếng sóng ngất trời. Trong lực hắn truyền âm ngọc giản chấn động. Phương Nham thần thức dò vào, lập tức nghe được Liêu Huyên truyền âm. Hắn phá lên cười, "Ha ha ha ha. Liêu Huyên, thêm ta một cái." Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Nham dùng sức giẫm một cái, mặt đất chấn động, hắn trực tiếp từ luyện thể phong đạp không lên, dưới chân xuất hiện một đạo thần hồng, hướng Thanh Huyền Phong phương hướng bắt tới. Hắn vung cánh tay hô lên, "Luyện thể phong đệ tử, đi theo ta." Nhất thời, luyện thể phong đông đảo đệ tử khiếp sợ, đều là theo tới. Trong lúc nhất thời, trên trăm đạo bóng dáng từ luyện thể phong bay ra ngoài. Bên kia, Lạc Lăng không cũng ngự kiếm mà ra, trên người tản ra kiếm ý nhàn nhạt, chắp tay mà đứng, một bộ áo xanh bay lên, cười nhạt, "Đi Thanh Huyền Phong." Nói, Lạc Lăng không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự kiếm phi hành. Phía sau hắn, mấy trăm đạo thần hồng dâng lên, đông đảo đệ tử ngự kiếm phi hành, đi sát đằng sau Lạc Lăng không. Không chỉ có như vậy, cái khác linh phong đỉnh cấp đệ tử chân truyền cũng tới. Mà lúc này, Diệp Trần trong ngực truyền âm ngọc giản khẽ chấn động. Hắn rót vào linh lực, rất nhanh truyền tới Liêu Huyên thanh âm quyến rũ, "Diệp Trần sư đệ, chúng ta xuất quan. Nghe nói Lục Phong chủ lại thu một cái đồ đệ, còn nhớ ước định của chúng ta sao?" Diệp Trần trên mặt vừa kéo, "Thật tới a." Hắn kia tam sư đệ chỉ có huyền tông cảnh, nơi nào là những thứ này đỉnh cấp đệ tử chân truyền đối thủ a? Cái này không phải một chiêu liền đem tam sư đệ đánh ngã. Nghĩ đến đây, Diệp Trần vội vàng cấp Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh truyền âm. Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Vậy hãy để cho ngươi tam sư đệ bộc lộ tài năng đi." Trần Trường Sinh trực tiếp sử xuất, "A, nhị sư minh, nếu không ngươi thay ta lên đi. Bọn họ đánh không lại a." Chương 166, Trần Trường Sinh song sát. Phần 1/2, chương 166, Trần Trường Sinh song sát. Phần 1/2, Diệp Trần vỗ một cái Trần Trường Sinh bả vai, "Tam sư đệ, ta hết thảy còn phải theo võ đế bí cảnh kể lại. Vũ luyện dài trên bậc cái đó cam kết." Trần Trường Sinh trên mặt vừa kéo, hắn có thể không biết cái đó cam kết sao? Lúc ấy hắn thần niệm thế nhưng là đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Diệp Trần cười một tiếng, "Tam sư đệ, ngươi nên là không trốn mất. Dù sao bọn họ đã từng bị đại sư tỷ đánh bại, sau đó lại bị ta đánh bại, trả thù tâm rất nặng." Trần Trường Sinh thở dài một cái, "Được rồi." Trong lòng hắn đã có so đo, lần này tạm thời bộc lộ tài năng đi. Hắn phải thắng. Hơn nữa muốn đánh những thứ này đỉnh cấp đệ tử chân truyền, cũng không dám nữa đến tìm hắn so tài. Không chỉ có như vậy, sau này không nghĩ tìm thêm hắn. Giải quyết triệt để vấn đề. Đang lúc này, rầm rầm rầm. Xa xa trên hư không, bốn phương tám hướng vọt tới vô số thần hồng, bắn nhanh mà tới, giống như sao rơi phá vỡ trời cao, ánh sáng ngút trời. Liêu Huyên chân ngọc dạng rỡ cánh hoa, mặt mũi tuyệt mỹ, tay áo tung bay, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, tại sau lưng Liễu Huyền, Phiêu Miểu Phong đông đảo nữ đệ tử hoàn mập đến gầy, dáng người nhẹ nhàng, chân ngọc đạp thần hồng, váy dài lưu chuyển, hướng Thanh Huyền Phong bay tới. Bên kia, Lạc Lăng không đứng chắp tay, hắn áo xanh hơi phồng lên, ngự kiếm phi hành, kiếm khí lăng không, khủng bố kiếm ý xé toạc thiên vũ. Ở phía sau hắn, trên trăm cái kiếm tu giống vậy ngự kiếm phi hành, không trung truyền ra trận trận tiếng xé gió, kiếm khí như trường hồng, thanh thế hạo đãng. Ta tới đây. Phương Nham thu cùng thanh âm ở trong hư không vang lên, hắn vô cùng phấn khởi, trên người lưu chuyển nhàn nhạt kim mang, thân sắc lực hành kích hư không, phát ra một trận tiếng leng keng. Phía sau hắn, mấy trăm đại hán bọn tới, bọn họ thân thể cao lớn, phảng phất từng ngọn núi nhỏ bình thường, mạnh mẽ đâm tới. Trừ cái đó ra, còn có cái khác linh phong đông đảo đỉnh cấp đệ tử chân truyền. Bế quan hơn một tháng, bọn họ phần lớn đều đã xuất quan. Bây giờ lấy được Liễu Huyên truyền âm, toàn bộ tụ tập ở này. Trên hư không, hơn ngàn người đệ tử rậm rạp chẳng chịt, đều là đứng vững vàng tại hư không, nhìn về phía Thanh Huyền Phong. Liễu Huyên quan sát tỉ mỉ Trần Trường Sinh, khóe miệng hơi nâng lên. Cái này Trần Trường Sinh bề ngoài xấu xí, xem ra có chút cù lần, một bộ bước vào trung niên nặng nề cảm giác đập vào mặt, quả nhiên là sư tôn đã nói, là cái bình bình huyền tông cảnh á, trong lòng của nàng dâng lên một tia sóng lớn. Nhìn này tướng mạo, là cái người đàng hoàng. Mặc dù đánh bại Trần Trường Sinh có chút thắng không anh hùng, nhưng cùng Lục Huyền Đồ đệ so tài, đã là bọn họ những thứ này đỉnh cấp đệ tử chân truyền lao truyền thống. Trước sau bị Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần đánh bại, trong lòng bọn họ đã lưu lại hai đạo cảm. Đánh không lại Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần, còn không đánh lại cái này tam đồ đệ. Lục Huyền nằm song xoài nhà cỏ trước trên ghế nằm, nhìn Liễu Huyền đáng người, cười nhạt, khoảng thời gian này bế quan, nhìn qua thu hoạch rất tốt ta. Lạc Lăng không đã bước vào 5 tầng huyền tôn cảnh. Liễu Huyền cùng Phương Nham mấy người cũng bước chân vào 4 tầng huyền tôn cảnh. Đệ tử chân truyền tu vi toàn thân tăng lên. Liêu Huyên đám người hướng Lục Huyền cung kính lễ, chuyện này còn phải cảm tạ Lục Phong chủ. Lúc ấy diệt 10 phần điện tài nguyên tu luyện, phù giao sư muội cùng Diệp Trần sư đệ phân cho chúng ta rất nhiều. Lục Huyên nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh, "La ba, bên trên." Trần Trường Sinh nhìn về phía Liêu Huyên, Lạc Lăng không đám người, cùng kính một xá. Diệp Trần cười một tiếng, "Chư vị sư huynh, sư tỷ, được không áp chế cảnh giới tới Huyền Tông cảnh cùng ta tam sư đệ đánh một trận." Liêu Huyên đám người nói, "Theo lý nên như vậy. Mọi người đều là áp chế cảnh giới tới Huyền Tông cảnh hậu kỳ." Đột nhiên, hư không xé toạc, không gian vặn mèo. Tông chủ và một đám phong chủ thân hình xuất hiện ở sâu trong hư không, bí mật quan sát. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút Trần Trường Sinh sức chiến đấu như thế nào. Dù sao bị vị kia cự phách chọn trúng, há có thể là hạng người bình thường. Rất nhanh, so tài bắt đầu. Phương Nham thứ nhất cái ra sân. Oanh! Phương Nham rơi vào Thanh Huyền Phong bên trên, chân to dậm chân, trên người xuất hiện kim quang vàng rực, thân xác phảng phất bền chắc không thể gãy, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, máu trong cơ thể lực kích độc lên, như đồng giang hạ dâm trảo, tiếng như hùng trung, vững như bàn thạch. Phương Nham làm xong phòng ngự sau, vừa cười vừa nói, "Trường Sinh sư đệ, cho ngươi thời gian một nén nhang, chỉ cần kích phá phòng ngự của ta, liền coi như ta thua." Nhưng Trần Trường Sinh đứng tại chỗ bất động, trực tiếp ở trên người dán vô số phòng ngự phụ triện, toàn bộ kích hoạt, đều là huyền tôn cấp phụ triện. Những phụ triện này tuôn trào cái này dạng rỡ thần hoa, đem Trần Trường Sinh nặng nề bao phủ. Trần Trường Sinh chậm rãi nói, "Phương Nham sư minh, ta cũng cho ngươi thời gian một nén nhang, chỉ cần kích phá phòng ngự của ta, liền coi như ta thua." Thanh âm rơi xuống, đám người đưa mắt nhìn nhau. Tiếp tục như vậy, sợ rằng không đánh nổi. Liêu Huyên đôi môi hé mở, Giang Ngọc khép mở, khẽ mỉm cười, Trường Sinh sư đệ cũng là không tính ăn gian, biết mình đánh không lại, định không đánh, cũng là một loại sách lược. Lạc Lăng không nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng đối với Trần Trường Sinh đánh giá lần nữa hạ thấp. Mắt điểm 10 phần, bây giờ 5 phần. Thế hệ chúng ta người tu luyện, làm sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đánh không lại cũng phải đánh qua, mới biết. Không đánh, đầu tiên từ trên tâm cảnh liền vua. Cái này Trần Trường Sinh xem ra trung hậu đàng hoàng, kỳ thực là chơi khôn vặt, so với Diệp Trần sư đệ, trên lệch xa vậy. Tông chủ và một đám phong chủ khẽ cau mày. Lục Huyền cái này tam đồ đệ ngược lại có chút ngoài dự đoán. Trong sân, Phương Nham cùng Trần Trường Sinh giằng co đứng lên. Hai người cũng không ra tay. Thời gian không ngắn trôi qua. Phương Nham thầm nói, ta nhìn ngươi sao được. Nhưng Trần Trường Sinh trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không lâu lắm, Phương Nham rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp đỏ mặt tiến hai bước tới, "Trường Sinh sư đệ, ngươi thật là lằng nhà lằng nhằng. Ta nhìn ngươi như cái đại nương nhóm." Rầm rầm rầm. Trực tiếp hướng về phía Trần Trường Sinh phụ triển đánh đứng lên. Mỗi một quyền đều là ngưng tụ khí huyết lực, lực đạo cương mãnh, khí phách hoành tuyệt, đánh vào Trần Trường Sinh tế ra phụ triển trên. Thông thiên lực kích động, dạng rỡ sóng gợn đi nhanh. Trần Trường Sinh phụ triển không ngừng vỡ vụn. Rắc rắc, rắc rắc. Nhưng Trần Trường Sinh ngáp một cái, lại tế ra mấy chục tấm phòng ngự phụ triển, hướng về phía Phương Nham nết mép cười một tiếng. Phương Nham nổi giận, điên cuồng bắn phá. Rắc rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh lại lấy ra mấy trăm tấm phòng ngự phụ triển, sẽ phải thúc dụng. Thấy vậy, Phương Nham cắn răng giống giận, lão tử không đánh. Thân hình của hắn chợt lui, kỳ thực là chờ Trần Trường Sinh cởi ra phụ triển lực, sau đó hắn nhân cơ hội xông tới, hành hung Trần Trường Sinh một đứa. Nhưng Trần Trường Sinh đã sớm xem thấu hết thảy, vừa cười vừa nói, "Sư minh, ngươi sẽ không muốn chờ ta cởi ra phụ triện, đánh lén ta đi." Phương Nham, hắn giận đến lồng ngực phập phồng, quát to lên, "Rất tốt, rất tốt, ta nhận thua." Trần Trường Sinh rồi mới từ trong phòng ngự đi ra, chắp tay nói, "Sư minh, tính về đi." Phương Nham hừ một tiếng, đã không muốn cùng Trần Trường Sinh nói chuyện. Liêu Huyên nhìn về phía Phương Nham, quyến rũ cười một tiếng, "Trần Trường Sinh sư đệ loại này phương thức chiến đấu cũng là không phải không thể." "Phương Nham, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước ngươi có phải hay không cũng là như thế này cùng chúng ta chiến đấu? Phương Nham, Diệp Trần trên mặt vừa kéo. Trần Trường Sinh thì lộ ra chân thành ôn hòa mỉm cười, một bộ người đàng hoàng điệu bộ. Lúc này, trên hư không, tông chủ thanh âm chậm rãi truyền ra. Trần Trường Sinh, lần sau so tài, không cho sử dụng phụ triện phòng ngự. Thanh âm rơi xuống. Không chung xem cuộc chiến đông đảo đệ tử, đều là vỗ tay bảo hay. Lần này, nhìn Trần Trường Sinh ứng đối ra sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Huyên chân ngọc đạp dạng rỡ thần hoa cánh hoa, một bộ váy trắng bay lên, thon dài trắng nõn chân ngọc như ẩn như hiện, nàng đỉnh nhọn và phồng, cười tươi dịu dàng. Trần Trường Sinh sư đệ, ta đến đây đi. Sau đó, sẽ để cho ta tới đan dệt ngươi hảo cảnh. Thanh âm rơi xuống, nàng thon thon tay ngọc đưa ra, một cỗ hào quang rực rỡ tuôn trào mà tới, hòa hợp muôn màu muôn vẻ, trực tiếp hướng Trần Trường Sinh bắn nhanh mà đi. Hảo thuật lực. Mà lúc này, Trần Trường Sinh nơi ở, một trận bụi đất tung bay, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đám người sợ ngây người. Người đâu? Liêu Huyên ảo thuật lực hòa hợp ra năm màu thần hoa, trực tiếp hướng Thanh Huyền Phong đại địa truy đuổi mà đi. Đông đảo đệ tử lúc này mới thấy được, Thanh Huyền Phong mặt đất nô lên, hướng xa xa không ngừng thúc đẩy một cái đất lĩnh, như cùng một điều rồng đất ở đổ thổ. Tốc độ cực nhanh. Có người kinh hô lên, đây là thuật đổ thổ. Phương Nham trợn mắt há mồm, nắm chặt quả đấm, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, tốt, tốt, tốt. Trường Sinh sư đệ, thật đúng là không làm khó được ngươi. Lạc Lăng không trong lòng, đối với Trần Trường Sinh đánh giá lần nữa hạ thấp. Mắt điểm 10 phần, bây giờ 2 giờ 5 phút. Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, đôi môi hơi nâng lên, "Trường Sinh sư đệ, ta ảo thuật lực đã khóa được hơi thở của ngươi, ngươi không trốn thoát rơi." Thanh âm rơi xuống. Trần Trường Sinh đã độn thổ ra mấy dặm nơi, hướng Thanh Huyền Phong chỗ ẩn nút chui tới. Liêu Huyên không ngừng theo sát. Một chỗ trong rừng rậm, Liêu Huyên chân ngọc đứng vững vàng ở Đông Đảo Linh Mục trong, nhìn dưới mặt đất, nàng mỹ mâu khẽ to, giờ khắc này nàng vậy mà mất đi Trần Trường Sinh cảm ứng. "Người đâu?" Mà lúc này, trên mặt đất một trận lá rụng nâng lên. Liêu Huyên khẽ cười một tiếng, "Tìm được ngươi." Chương 166, Trần Trường Sinh song sát. Phần 2, 2, chương 166, Trần Trường Sinh song sát. Phần 2, 2, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lá rụng trong bay ra một đạo trắng xóa khí vụ, Liêu Huyên trực tiếp hút vào một hớp, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, trực tiếp từ không trung rơi rụng xuống. Trần Trường Sinh phất tay áo bung lên, dùng trên đất lá rụng ngưng ra một trường giường lớn, để cho Liêu Huyên nhẹ nhõm rơi vào lá rụng đống trong, hắn thời là trực tiếp độn thổ trở về Thanh Huyền Phong, hiện ra thân hình. Đông đảo đệ tử trực tiếp sửng sốt. Liêu Huyên đâu? Thế nào chỉ có Trần Trường Sinh một người trở lại rồi? Lúc này, Trần Trường Sinh hướng không trung phiêu miểu phong nữ đệ tử bộ xá, chư vị sư tỷ, Liêu Huyên sư tỷ giống như té xỉu, các ngươi mau đi xem một chút. Nghe vậy, đông đảo nữ đệ tử sắc mặt đỏ bừng, vô cùng tức giận, Trần Trường Sinh, ngươi đối Liêu Huyên sư tỷ làm cái gì? Trần Trường Sinh vô tội nói, mặt người đàng hoàng bộ dáng, không có làm cái gì a. Đông đảo phiêu miểu phong đệ tử giận đến dậm chân, lập tức hướng Thanh Huyền Phong chỗ ẩn nút bay đi, Trần Trường Sinh, nếu là Liêu Huyên sư tỷ xảy ra vấn đề gì, chúng ta muốn ngươi để mặt. Những đệ tử khác mặt mờ mịt. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong hư không, tông chủ và một đám phong chủ sắc mặt tối sầm, thản nhiên thở dài. Bọn họ đem hết thể nhìn ở trong mắt. Phiêu Miểu Phong phong chủ ánh mắt chập chờn ánh sao, dẫn đến đỉnh nhọn và phồng, Lục Huyền cái này tam đồ đệ chuyện gì xảy ra? Cái tốt không học học cái xấu, độ thổ, mê hương. Dáng dấp đàng hoàng, kỳ thực tuyệt không đàng hoàng. Không lâu lắm, Phiêu Miểu Phong nữ đệ tử đem Liễu Viên mang trở lại, Liễu Viên mơ màng tỉnh lại, nàng giận quá mà cười. Trường Sinh sư đệ, ngươi cái này mê hương dùng đến rất thành thạo a. Trần Trường Sinh mặt vô tội, hiểu sơ, hiểu sơ. Sư tỷ, ván này, tính về đi. Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, ngốc tử. Lúc ấy kia thuốc mê chẳng qua là đưa nàng mê choáng váng, nhưng nàng còn có yếu ớt ý thức. Bị Phiêu Miểu Phong đệ tử cứu lên tới sau, nàng nhìn về phía dưới người xấu xí lá rụng giường, nàng bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này Trần Trường Sinh sư đệ, thật là một lời khó nói hết ta. Sau này cũng không tiếp tục tìm hắn so tài. Đến lúc này, đông đảo đệ tử giờ mới hiểu được mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Trần Trường Sinh độn thổ đem Liêu Huyên dẫn tới một cái chỗ ẩn núp, mê choáng váng. Phương Nham nổi giận nói, Trần Trường Sinh, ngươi còn tính hay không nam nhân? Trần Trường Sinh cười một tiếng, Phương Nham sư minh, đừng nhân thân công kích đá ta thế nhưng là rất thủ dai. Phương Nham cười rú lên, thế nào? Hai người chúng ta tái chiến một trận. Trần Trường Sinh lắc đầu, chỉ Lạc Lăng Không, Lạc Lăng Không sư minh, chúng ta tới so tài đi. Ngươi không cần áp chế cảnh giới. Thanh em rơi xuống. Đám người trực tiếp sợ ngây người. Tình huống gì? Như vậy cậu Trần Trường Sinh vậy mà điểm danh phải chiến Lạc Lăng Không. Hơn nữa còn không để cho Lạc Lăng Không áp chế cảnh giới. Chẳng lẽ hắn muốn tế ra thực lực chân thật sao? Diệp Trần hơi sững sờ, nhìn về phía Lục Huyền, nhỏ giọng nói, sư phụ, tam sư đệ hắn có thể làm sao? Lục Huyền cười nhạt nói, yên tâm đi. Người tam sư đệ muốn bẫy người. Diệp Trần không hiểu. Đơn thuần như hắn, cũng không biết Trần Trường Sinh sư đệ thế nào đi bẫy người. Lạc Lăng Không đứng vững vàng hư không, đứng chắc tay, ánh mắt bên nghệ, Trường Sinh sư đệ, ngươi xác định. Hắn đã sớm không nhịn được muốn đánh Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói, ta xác định. Lúc này, tông chủ thanh âm chậm rãi truyền ra. Trần Trường Sinh, lần này cùng Lạc Lăng Không so tài, không được sử dụng phụ triện, không được sử dụng độn thổ cùng mê hương. Nghe vậy, các đệ tử vỗ tay khen ngợi. Lại hạn chế Trần Trường Sinh. Không phải nói không chừng Lạc Lăng Không hoặc giả thật đúng là có thể lật thuyền trong mương a. Dù sao cái này Trần Trường Sinh sư đệ quá cầu. Trần Trường Sinh lộ ra thành thật mỉm cười, ta cam kết không sử dụng. Mọi người đều là nhìn về phía Trần Trường Sinh, luôn cảm thấy hắn lần này lại muốn làm cái gì nhỏ ra tay. Bọn họ luôn có một loại dự cảm bất tường. nhưng Trần Trường Sinh nghiêm trang dáng vẻ, trực tiếp tế ra Huyền Tông cảnh lực lượng, nhìn về phía Lạc Lăng Không, "Lạc Lăng Không sư huynh, chém ra ngươi mạnh nhất một kiếm. Ta có một chiêu, có thể phá kiếm khí của ngươi." Tất cả mọi người kinh sợ. Phải biết bây giờ Lạc Lăng Không thế nhưng là 5 tầng kiếm tôn, sinh tử một kiếm lại có cảm ngộ mới. Hắn bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Đã Liêu Huyên cùng Phương Nham kéo ra chênh lệch rất lớn. Nhưng Trần Trường Sinh mặt định liệu trước nét mặt, thậm chí khiêu khích nói, "Ra tay đi, Lạc Lăng Không sư huynh, không để cho ta thất vọng." Lạc Lăng Không cười. Đến lúc này, Trần Trường Sinh lại vẫn đang gây hấn hắn. Hiển nhiên Trần Trường Sinh lại phải làm cái gì cho mờ ám, nhưng hắn hôm nay sẽ phải cấp cái này Trần Trường Sinh sư đệ một chút giáo huấn. Bang môn tà đạo, trên căn bản không được mặt đại, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là vương đạo. Nghĩ đến đây, trong hư không trực tiếp vang lên vụ vụ tiếng xé gió, Lạc Lăng Không chậm rãi tiến lên, một bộ áo xanh phiêu nhiên, chậm rãi nói: "Ta chí cường một kiếm, chính là sinh tử một kiếm. Đây là ta tế ra toàn bộ toàn lực chém ra một kiếm. Một kiếm này, chỉ có sức công phạt, không có phòng ngự. Mà chém ra một kiếm này sau, ta đem hoàn toàn suy yếu." Trần Trường Sinh cười một tiếng, "Vậy ta thắng." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Lăng Không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay linh kiếm bộc phát ra vô cùng khủng bố kiếm ý, ác liệt vô cùng khí cơ giống như trường hà đồng dạng tại bên người của hắn tuôn trào lên, kiếm khí ầm ầm bùng nổ giống như trường hà. Trong tay hắn linh kiếm bị cảm ứng, phát ra một tiếng chênh thê, nở rộ ra hào quang rực rỡ. Lạc Lăng Không trực tiếp chém ra một kiếm, toàn lực chém ra sinh tử một kiếm. Một kiếm này, kiếm khí thông thiên hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xỏ xuyên qua hư không, kiếm khí ác liệt, phảng phất có thể tê thiên liệt địa. Đông đảo đệ tử kinh hô lên, Lạc Lăng Không sư huynh thật là khủng khiếp. Liêu Huyên hơi biến sắc mặt, thầm nói, bây giờ ta đã không phải là đối thủ của Lạc Lăng Không. Mà lúc này, Trần Trường Sinh bình chân như bại, không chút nào hoảng, đợi đến kiếm khí cách hắn trăm trượng lúc, lấy ra một cái màu đen chật bản, thúc dụ. Một cỗ vô cùng rạng rỡ linh văn dâng lên, giống như sao trời bình thường chiếu sáng rạng rỡ. Can, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, Giới, Cấn, Đổi. Từng vòng lập loè trận văn xuất hiện, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Trần Trường Sinh người này nói đến thể son sắt, bọn họ còn tưởng rằng muốn bản thân gánh một kiếm này, ai biết lại làm những thứ đồ này. Đây là lại phải phòng ngự sao? Hô hấp giữa, Lạc Lăng Không khủng bố kiếm khí giáng lâm, chém vào rạng rỡ trận văn trong. Xuy. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố kiếm khí lấy một cái quỷ dị độ cong phản xạ đi ra, chạy thẳng tới mặt xem thường Phương Nham. Kiếm khí tốc độ lần nữa tăng nhanh, so Lạc Lăng Không chém ra còn nhanh hơn. Phương Nham mặt trợn mắt há mồm, kinh hô lên. Á đủ. Trần Trường Sinh người này quá tối, nguyên lai một mực chính là chạy hắn tới. Còn con mẹ nó để cho Lạc Lăng Không chém ra chí cường một kiếm. Đây là vì hô hắn. Hắn không liền nói Trần Trường Sinh là cái nương môn sao? Bao lớn thủ, bao lớn đoán. Nhưng lúc này, Phương Nham đã không kịp ngẫm nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng, vững như bàn thạch. Ầm ầm giữa, Phương Nham bên ngoài thân sông ra vô tận kim quang, giống như chìm sắt đổ bê tông, nặng nề vô cùng, bền chắc không thể gãy. Phương Nham giờ khắc này tế ra bản thân phòng ngự mạnh nhất. Dù sao đây là Lạc Lăng Không chí cường một kiếm, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiếp theo một cái chớp mắt, rắc rắc, rắc rắc. Phương Nham trên người nặng nề phòng ngự trực tiếp vỡ vụn, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng thúc dục công pháp luyện thể ngăn trở. Nhưng là vô dụng, nhưng là vô dụng. Bèn, Phương Nham trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng, nổ ra một ngụm tinh huyết, giống như diều đứt dây từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm ở thanh huyền phong mặt đất. Trên đất đập ra một cái lỗ thủng to, trực tiếp trọng thương. Phương Nham mặt không còn lưu luyến cõi đời ngước nhìn bầu trời. Hắn thật rất muốn mắng chửi người a. Trần Trường Sinh sư đệ ngươi quá cẩu. Mà lúc này, còn chưa kết thúc. Trần Trường Sinh đột nhiên đạp không lên, tốc độ cực nhanh, đi tới Lạc Lăng Không sau lưng, một cước hướng Lạc Lăng Không sau lưng đạp đi ra ngoài. Cực kỳ suy yếu Lạc Lăng Không không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị đạp lăn hư không. Lại một đường diều đứt dây rơi xuống. Bèn, Lạc Lăng Không đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, cùng Phương Nham thật chỉnh tề nằm song xoài cùng nhau. Song sát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Giữa thiên địa, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù Trần Trường Sinh thắng, nhưng là toàn bộ đại đạo tông người cũng muốn đánh Trần Trường Sinh một trận. Trần Trường Sinh lập tức hướng bay xuống, chậm rãi lui tới Lục Huyền ghế nằm phía sau, lộ ra mặt đàng hoàng nụ cười thật thà, nói: "Thứ ba trận cũng coi như huệ. Tính huệ, chương 167, cũng muốn đánh Trần Trường Sinh một trận. Phần 1 phần 2, chương 167, cũng muốn đánh Trần Trường Sinh một trận. Phần 1 phần 2, thứ ba trận cũng coi như huệ. Tính huệ." Thanh âm rơi xuống. Lục Huyền vẫn vậy mặt lạnh nhạt thong dong nằm song xoài trên ghế nằm, phảng phất đã sớm xem tấu hết thảy. Diệp Trần thời là trợn mắt há mồm. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng cả ngũ trời. Hắn phát hiện Tam sư đệ không ai biết đến một mặt a. Những ngày này ở Thanh Huyền Phong, hắn bị Tam sư đệ kia đàng hoàng thành thật bề ngoài lừa gạt ta. Tam sư đệ thật. Tốt cầu a trên hư không, các đệ tử đều là nhìn về phía Trần Trường Sinh, sắc mặt biến thành màu đen. Tông chủ và một đám phong chủ giống vậy sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ nguyên lai cho là Trần Trường Sinh cùng Lạc Lăng Không lúc tỉ thí, phải trở nên đàng hoàng. Dù sao người này thề son sắt để cho Lạc Lăng Không chém ra mạnh nhất một kiếm, ai biết là vì hố Phương Nham. Bọn họ đều bị Trần Trường Sinh lừa. Tông chủ tự xưng là cũng coi như trải qua Nam Hoang một ít sóng gió lớn, nhìn người rất chuẩn. Nhưng hôm nay đối Trần Trường Sinh vậy mà nhìn lầm. Cái này Trần Trường Sinh, đại đạo 3.0000, không đi chính đạo, nhất định phải đi thiên đạo, đi cầu nói, không đi tầm thường đạo. Hán phụ. Luyện thể phong phong chủ cùng kiếm phong phong chủ liếc nhìn nhau. Bọn họ thật không biết nói gì. Trần Trường Sinh, một kế hại Phương Nham cùng Lạc Lăng Không. Bây giờ Phương Nham trọng thương, Lạc Lăng không nói tâm thiếu chút nữa sụp đổ. Bọn họ phát hiện, kể từ Lục Huyền thu đồ sau, cái này ba cái đồ đệ, đem đại đạo tông đỉnh cấp yêu nghiệt cũng ngược một phen. Cơ Phủ Giao cùng Diệp Trần là thiên tài yêu nghiệt, Trần Trường Sinh là quái thai. Phiêu Miểu Phong phong chủ ánh mắt chấn động, nhàn nhạt nói, Trần Trường Sinh người này, thật là làm cho ta mở mang kiến thức a. Liêu Huyên thân thể mềm mại run lên, nghĩ đến Vương Nham bị hố, trong lòng tràn đầy đồng tình. Trần Trường Sinh xem ra ngơ ngác, không nghĩ tới vậy mà tối như vậy, sau này gọi Trần Hắc được rồi. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, tông chủ và một đám phong chủ từ sâu trong hư không bước ra, dưới chân thần hồng hiện lên, trực tiếp giáng lâm ở Trần Trường Sinh xung quanh, đem hắn bao bọc vây quanh. Bọn họ thật vô cùng muốn đánh Trần Trường Sinh một bữa a. Đáng ghét a. Trần Trường Sinh thân thể run lên, phát ra ánh mắt cầu trợ, nhỏ giọng nói, "Sư phụ." Lục Huyền trên mặt vừa kéo. Cuối cùng đã tới hắn gánh tội thời điểm a. Tông chủ trầm giọng hỏi, "Lục Huyền, ngươi cái này tam đồ đệ bình thời là ngươi dạy a?" Lục Huyền thầm nói, "Ta nơi nào có như vậy cậu." Ở hắn gặp phải Trần Trường Sinh thời điểm, lão ba cũng đã là cậu thành a. Hắn cảm giác, toàn bộ Nam Hoang, cũng chỉ hắn có thể chế ngự được Trần Trường Sinh. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng phải vì tam đồ đệ nói hai câu. Lục Huyền nói, "Đây là vị kia cự phách vì Trường Sinh chế tạo riêng phương thức chiến đấu." Trần Trường Sinh, Diệp Trần. Nghe vậy, tông chủ đám người đều là sửng sốt một chút, nhưng sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Nếu như là vị kia cự phách tiền bối, bọn họ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Lục Huyền giải thích nói, Trường Sinh tiên phú lại kém, tu vi lại thấp, cùng người giao chiến, vậy chỉ có thể thông qua những thủ đoạn này tới thắng. Những năm này, khổ hắn a. Trần Trường Sinh lộ ra bi sảng nét mặt, trên mặt viết đầy tang thương. Tông chủ và một đám phong chủ nhất thời mềm lòng, mặc dù không có nghe nói qua Trần Trường Sinh câu chuyện, nhưng là trên mặt của hắn viết đầy câu chuyện. Ai? Xem ra Trần Trường Sinh tạo thành tính cách này, tuyệt không phải một ngày công. Tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, "Trường Sinh a, bàng môn tà đạo, đến tột cùng là bàng môn tà đạo. Sau này vẫn phải là nói thêm thăng tu vi của mình mới là." Trần Trường Sinh vẻ mặt thành thật nói, "Tông chủ, ta đã biết. Kia cái khác đệ tử chân truyền, còn lại tiếp tục so tài sao?" Lời vừa nói ra, trên hư không đông đảo đệ tử chân truyền thân hình chậm rãi lui về phía sau. "Còn đánh cái giám a? Cái này Trần Trường Sinh sư đệ không phải bình thường cậu. Loại này so tài không có ý nghĩa." Một hồi cho dù tông chủ cấm chế Trần Trường Sinh sư đệ sử dụng trận bàn, tiểu tử này không biết lại phải móc ra thứ gì. Vạn nhất đánh, móc ra một cái lang nha động, thật bọn họ đâu. Cái này giống như Trần Trường Sinh sư đệ có thể làm được chuyện. Nghĩ đến đây, đông đảo đỉnh cấp đệ tử chân truyền vừa cười vừa nói, "Trần Trường Sinh sư đệ, không so tài. Sau này chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi so tài. Người sư đệ này, vẫn phải là kính nhi viết chi." Thấy vậy, Trần Trường Sinh biết mình mục đích đã tới. Hắn lại có thể thanh tịnh, phá hủy danh dự của mình, đổi lấy thanh tịnh, đợt sóng này hắn không lỗ. Dĩ nhiên những sư huynh này sư tỷ cũng không lỗ, đại gia cũng không lỗ. Đang lúc này, cách đó không xa trên mặt đất truyền tới một trận tiếng rên rỉ. "Ai da? Ai da? Mọi người thấy đi, nguyên lai là Phương Nham đang rên rỉ." Luyện thể phong phong chủ thở dài một tiếng, hướng không trung phất tay áo bung lên, "Khiêng đi." Một màn này, thế nào quen thuộc như vậy đâu? Nghiệp chướng a. Nguyên lai đã ở trước mặt hắn, phát sinh qua ba lần. Cũng ra từ Lục Huyền Đồ đệ thủ ra. Trong nháy mắt, luyện thể phong đông đảo đệ tử lập tức đạp không xuống, đi tới Phương Nham trước mặt, mong muốn đem Phương Nham dịu dắt đứng lên. Phương Nham kêu đau đớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, "Đáng chết Trần Trường Sinh sư đệ a. Ta bất quá liền nói hai ngươi câu, dưới ngươi tay tối như vậy a." Trần Trường Sinh yếu ớt nói, "Phương Nham sư huynh, cũng không nên nói bậy a. Ta không có ra tay a. Không phải Lạc Lăng Không sư huynh đánh bị thương ngươi sao?" Phương Nham lại thấy được một bên Lạc Lăng Không, "Lạc Lăng Không, ta thật phục ngươi." Trần Trường Sinh sư đệ rõ ràng cho thấy muốn mấy người, "Ngươi thế nào bất động dùng đầu óc a? Ngươi không phải bình thường tự xưng là so với ta thông minh gấp một vạn lần sao? Đơn giản như vậy bẫy dập không nhìn ra a?" Lạc Lăng Không không nói. Hắn mặt không còn lưu luyến cõi đời nằm trên đất, hắn lại thua rồi, là một loại ý nghĩa khác bên trên thua, bị hố. Hắn cái này sinh tử kiếm pháp, thật chẳng lẽ có vấn đề? Đạo tâm của hắn thiếu chút nữa vỡ vụn. Hắn nghĩ lẳng lặng, mà lúc này, mấy cái luyện thể phong đệ tử lấy ra cáng, đem Phương Nham mang đi lên, nhỏ giọng nói, "Phương Nham sư minh, may nhờ cái này cáng không có ném, vậy mà hôm nay lại dùng đến." Vào giờ phút này, giống như lúc đó kia khắc, Phương Nham giận đến không nhẹ, lồng ngực phập phồng, cắn răng nói, "Ngươi là thật nhiều." Mấy cái luyện thể phong đệ tử chỉ trích vị kia đệ tử, "Sư đệ, ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi, nói không chừng cái này cáng sau này còn hữu dụng đâu." Phương Nham gầm nhẹ một tiếng, "A, hắn muốn đánh người." Trên đường, Phương Nham một mực ngao ngao kêu đau đớn, "Ai, các ngươi chậm một chút hút. Làm đau ta." Mấy cái đệ tử ngượng ngùng nói, "Sư minh, chúng ta chậm một chút." Không trung đông đảo đệ tử vây xem ánh mắt phức tạp. "Chuyện này náo." "Bất quá, Lục Huyền Đồ đệ giữ vững đối Liêu Huyền, Lạc Lăng Không, Phương Nham ba người bất bại chiến tích, đơn giản ngoại hạng." Bọn họ không khỏi tò mò, "Lục Huyền còn thu bốn đồ đệ sao?" Khi đó, đoán chừng không ai dám tới so tài. Trần Trường Sinh đem bọn họ đánh phục. Một bên, Kiếm Phong Phong chủ đi tới Lạc Lăng Không trước mặt, phất tay áo bung lên, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, "Lăng Không, theo ta về trước Kiếm Phong đi." Lạc Lăng Không ánh mắt tan rã. Hắn lâm vào sâu sắc hoài nghi. Hắn cảm giác Thanh Huyền Phong đệ tử chính là khắc tinh của hắn. Chương 167, cũng muốn đánh Trần Trường Sinh một trận. Phần 2, chương 167, cũng muốn đánh Trần Trường Sinh một trận. Phần 2, rất nhanh. Đông đảo phong chủ cùng đệ tử rối rít rời đi. Bọn họ đều là cảm khái đứng lên. Thật là một trận thỏa thích lâm ly so tài a. Sư đệ ta thực tại quá vất vả. Cậu a, sau này thà rằng chọc Lục Huyền, cũng không thể chọc Trần Trường Sinh. Không đúng, Lục Huyền cũng không chọc nổi. Lần này, bọn họ thật sự giải kiến thức. Liêu Huyên chân ngọc đạp dạng rỡ thần hoa cánh hoa, đột nhiên hồi mâu nhìn về phía Trần Trường Sinh, quyến rũ cười một tiếng, "Trần Trường Sinh sư đệ, hoặc giả ngươi cũng không cần để ý những người khác cách nhìn. Kiếm Đầu Thiên Phong, chưa chắc không phải chuyện tốt." Trần Trường Sinh chắp tay một xá, phản phất gặp phải chi âm, đa tạ Liêu Huyên sư tỷ. Liêu Huyên quyến rũ cười một tiếng, nhẹ lướt đi. Không lâu lắm, đám người rời đi, Thanh Huyền Phong yên tĩnh lại. Diệp Trần trên mặt khiếp sợ hay là thật lâu không có tản đi, hắn quan sát tỉ mỉ Trần Trường Sinh, "Tam sư đệ, ngươi có phải hay không có cái gì cất giấu, không có nói cho ta biết cùng sư phụ?" Trần Trường Sinh nói, ẩn giấu một chút xíu lá bài tẩy đi, "Nhị sư minh, chưa đủ vì nói, chưa đủ vì đạo." Diệp Trần thật dài thở ra một hơi, nhìn về phía Trần Trường Sinh, vẻ mặt thành thật nói, "Tam sư đệ, sư phụ nếu công nhận ngươi đạo vậy ngươi đi liền. Dù sao, sư phụ đã từng nói, đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi." Lục Huyền hơi sững sờ. Hắn chưa từng nói qua những lời này. Diệp Trần tiểu tử này bây giờ cũng bắt đầu bịa đặt. Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Tốt, nhị sư minh. Sư phụ nói, mọi thứ không biết xấu hổ ngươi liền thắng." Lục Huyền, hai cái đồ đệ đây là hiện biên bên trên a. Diệp Trần nói, "Tam sư đệ, hôm nay ngươi chiến đấu một phen, nói vậy đã mệt mỏi, để ta làm cơm đi." Trần Trường Sinh nói, "Tốt." Diệp Trần lập tức bước vào nhà cỏ, bận rộn lên. Hắn cũng học Lục Huyền nhìn về phía chân trời sương khói, muốn đi vào Lục Huyền cái loại đó lơ biếng, thân cùng đạo hợp trạng thái, thế nhưng là hắn cái gì cũng không cảm giác được. Rất khó tiến vào. Trần Trường Sinh hỏi, "Sư phụ, làm như vậy, thân cùng đạo hợp bí quyết là cái gì?" Lục Huyền khẽ to mày. "Cái gì thân cùng đạo hợp?" Hắn chỉ là có chút hốn. "Bất quá," Lục Huyền tốt hơn theo ý ngâm một câu thơ, để cho Trần Trường Sinh hiểu. "Mây trắng nhậm phong du, vô tâm thân từ nhàn. Ghế nằm cũng không phải đài, nơi nào chọc bụi bặm." Trần Trường Sinh trực tiếp sử xuất. "Rất là huyền diệu." Sư phụ nói, "Trình bày tâm cảnh phản phát quy chân, cùng như thế nào đến nội tâm trong vắt." Hắn bắt đầu tinh tế thưởng thức. Trần Trường Sinh từ trong nạp giới lấy ra một cái ghế nằm, cũng ở đây Lục Huyền bên cạnh nằm đứng lên. Không lâu lắm, Diệp Trần bưng thức ăn nóng hổi đi ra, hắn sợ ngây người. "Tam sư đệ, ngươi thế nào nằm ngửa?" "Vân Châu, Thiên La Điện phân điện." "Báo." Một cái áo đen đại đế vẻ mặt đội vàng bước vào trong đại điện, hướng Cổ Lang đại đế cung kính một xá. "Đại trưởng lão, cơ phủ giao đã hiện thân Phương Châu, có ba cái một sao đại đế vây công, nhưng lại thất bại." Cổ Lang đại đế ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sâu kín, "Thất bại? Chẳng lẽ cơ phủ giao trốn?" Áo đen đại đế lắc đầu, "Cơ phủ giao cũng không có chạy trốn, mà là giết chết ba cái một sao đại đế." Cổ Lang đại đế khẽ cau mày, "Tình huống gì?" Áo đen đại đế nói, "Cơ phủ giao cầm trong tay 6 sao đế binh, cùng ba cái một sao đại đế chiến đấu, mặc dù bị thương, nhưng cuối cùng giết chết ta Thiên La Điện ba cái đại đế. Cũng không biết vì sao, lần này không có 4 sao đại đế, hay là Cao Tinh đại đế ra tay." Cổ Lang đại đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hỏi, "Nếu như ta không có đoán sai, Đại Đạo Tông cùng Thanh Huyền Phong vị cường giả kia là để mặc cho cơ phủ giao rời đi, hiển nhiên bọn họ đã đồng ý để cho cơ phủ giao thành lập phủ giao hoàng triều. Lần này là đối cơ phủ giao một loại khảo nghiệm." Áo đen đại đế có chút không hiểu, "Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngài nhìn ra cái gì?" Cổ Lang đại đế trong mắt tinh mang hiện lên, lộ ra vận chủ duy ác vẻ mặt, chậm rãi nói: "Nếu như ta không có đoán sai, Đại Đạo Tông đã cam chịu ta Thiên La Điện không dám ra động Cao Tinh đại đế. Bây giờ cơ phủ giao sức chiến đấu có thể giết chết một sao đại đế, cho nên ta Thiên La Điện ba cái một sao đại đế phục kích cơ phủ giao, Đại Đạo Tông không có bất kỳ phản ứng. Thậm chí, Đại Đạo Tông cảm thấy đây là đối cơ phủ giao một sự rèn luyện. Hơn nữa Đại Đạo Tông bây giờ cũng ở đây nhìn ta Thiên La Điện phản ứng. Nếu như chúng ta bây giờ liền phái ra Cao Tinh đại đế, sợ rằng Đại Đạo Tông sẽ trực tiếp phản ứng kịp. Bây giờ chúng ta có thể lợi dụng Đại Đạo Tông tâm lý này." Dụ Câm cổ túng. Áo đen đại đế mặt mờ mịt hỏi, "Đại trưởng lão, ý của ngài là?" Cổ Lang đại đế vuốt râu cười to, "Sau đó truyền mệnh lệnh của ta, dọc đường phục kích cơ phủ giao, chỉ phái ra Thấp Tinh đại đế, thử dò xét cơ phủ giao sức chiến đấu. Đại Đạo Tông mong muốn rèn luyện cơ phủ giao, chúng ta liền theo bọn họ đóng phim. Đợi đến cơ phủ giao bị tê dại, sau đó đột nhiên đánh lén." Áo đen đại đế trợn mắt há mồm. "Tâm lý chiến cao." Cổ Lang đại đế khẽ miệng hơi nâng lên, "Đại Đạo Tông từ lần đó Vân Châu cuộc chiến sau, trở nên quá mức tự phụ. Điện chủ sở dĩ không có giết chết Thiên Hành lão tổ, là bởi vì cho dù giết Thiên Hành lão tổ, hắn cũng sẽ chọc thương, như vậy sợ rằng cái khác thế lực cấp độ bá chủ sẽ đối phó chúng ta. Đại Đạo Tông lầm tưởng, chúng ta Thiên La Điện sợ. Cho nên, Vân Châu cuộc chiến, nhìn như chúng ta thua, kỳ thực, chúng ta cũng không có chút nào thua thiệt." Áo đen đại đế không khỏi toát ra vẻ kính nể. Không nghĩ tới thế cuộc lúc này bị đại trưởng lão toàn bộ nắm giữ. Cổ Lang đại đế hỏi, "Bây giờ cơ phủ giao thế nhưng là đang hướng Hắc Viêm Sơn mạch tiến lên." Áo đen đại đế nói, "Không sai. Chúng ta đã âm thầm phá hủy dọc đường cỡ lớn truyền tống trận pháp, cơ phủ giao mong muốn đến Hắc Viêm Sơn mạch, còn cần mấy hôm." Cổ Lang đại đế cười nói, "Làm không tệ. Kể từ đó, nói vậy ở cơ phủ giao bước vào Hắc Viêm Sơn mạch trước, chúng ta liền có thể đưa nàng bắt." Cổ Lang đại đế nhẹ nhàng nuốt râu, chậm rãi từ ngồi cao bên trên đứng lên, nhìn về hư không, cơ phủ giao giống như đại đạo tông, dính vào tự phụ chi bệnh. Lấy 9 sao huyền thánh cảnh, cầm trong tay 6 sao đế binh, giết chết 3 cái 1 sao đại đế, cái này đích xác coi như kinh người chiến tích. Nhưng là nam hoàng cái khác đỉnh cấp tiên kiêu yêu nghiệt cũng có thể làm được. Cơ phủ giao chuyển thế trùng tu sau, lúc này mới vài chục năm, liền bước vào 9 sao huyền thánh, khó tránh khỏi sẽ sinh ra kiêu căng tim. Như thế tốc độ tu luyện, đích xác coi như kinh thế hai tụ. Áo đen đại đế trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn, không trách cái này vô thượng bí thuật, để cho Tịch Diệt lão nhân đều vô cùng động tâm. Chuyển thế trùng tu sau, thiên phú ngược lại đề cao, tốc độ tu luyện tăng vọt. Chuyện này, may nhờ bây giờ chỉ có ta Thiên La Điện cùng Đại Đạo Tông biết được, không phải nhất định sẽ có nhiều hơn thế lực cấp độ bá chủ gia nhập, cầm nã cơ phù giao. Cổ Lang đại đế gật gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta, bây giờ chỉ phái ra một sao đại đế cùng hai sao đại đế, thử một lần cơ phù giao sức chiến đấu như thế nào. Trừ cái đó ra, dò xét một phen, Đại Đạo Tông có hay không thật không có phái ra cường giả âm thầm che chở cơ phù giao. Nói, Cổ Lang đại đế lấy ra một cái thương cổ ngọc giản, giao cho áo đen đại đế. Cái này trong ngọc giản có dò xét thượng cổ bí thuật, chỉ cần cao tinh đại đế xuất hiện khí cơ chấn động, là được bị biết được. Ngươi đem cái này bí thuật truyền xuống. Áo đen đại đế cung kính nói, tuân lệnh. Cổ Lang đại đế phất tay áo, đi đi. Rất nhanh, áo đen đại đế xé toạc hư không, trực tiếp biến mất ở trên trời cao. Xem áo đen đại đế bóng lưng, Cổ Lang đại đế trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vuốt râu cười to, lần này ta Thiên La Điện lấy thấp tinh đại đế làm mồi nhử, bọn họ chết thì chết. Chân chính tợ săn luôn là lấy con mồi xuất hiện, cơ phủ giao bại quả đã hiện. Hợp Châu, sâu trong hư không, cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, dáng người phiêu nhiên, đang khống chế linh chu hướng Hắc Viêm Sơn mạch bắn nhanh. Hai ngày trước, nàng mới vừa đến Hợp Châu, rất nhanh phát hiện đi hướng Hắc Viêm Sơn mạch dọc đường cỡ lớn truyền tống trận pháp toàn bộ bị phá hư. Hiển nhiên, đây là Thiên La Điện ra tay. Cơ phủ giao ánh mắt sáng quắc, nàng biết, sau đó sợ rằng sẽ gặp phải Thiên La Điện đại đế liên tục không ngừng phục kích. Bất quá, nàng không hề sợ. Cầm trong tay 6 sao đế binh xé trời, nàng liền đã có thể giết chết một sao đại đế. Nếu là nàng tế ra Bát Hoang Tịch Diệt Diễm, nàng có thể chiến cao tinh đại đế. Lúc này, trong lực của nàng truyền âm ngọc giản không ngừng chấn động. Thần niệm rót vào, rất nhanh thanh niên cùng Vương Man đám người thanh âm truyền tới. Nữ đế bệ hạ, chúng ta nghe nói ở Phương Châu, ngài gặp gỡ Thiên La Điện mai phục. Chúng ta tới ngay tiếp ứng ngài. Cơ phủ giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta có thể đối phó. Vương Man có chút kích động nói, nữ đế bệ hạ, hai ngày này, ngài một người độc chiến ba cái một sao đại đế, cũng đem giết chết chuyện đã truyền khắp gia vực. Ta dựa theo phân phó của ngài, đã âm thầm thả ra đúc lại phù giao hoàng triều tin tức, bây giờ đã nhận được không ít thế lực lớn lấy lòng. Bọn họ bày tỏ, đúc lại phù giao hoàng triều thịnh điện trên, bọn họ sẽ mang theo quả tặng giáng lâm. Cơ phủ giao gật gật đầu, như vậy rất tốt. Thiên La Điện ác quán man doanh, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, chúng ta có thể lôi kéo. Hơn nữa có sư phụ ta ở, ta phù giao hoàng triều rốt cuộc không cần trốn núp núp. Ta còn có mấy hôm là có thể đến Hắc Viêm Sơn mạch, các ngươi đang ở Hắc Viêm Sơn mạch chờ đợi liền có thể. Thanh niên thanh âm huyền chuyển, cung kính nói, tuân lệnh. Cơ phủ giao thu hồi truyền âm ngọc giản, tiếp tục khống chế Linh Chu đi về phía trước. Mà lúc này, ở Linh Chu trong một cái góc, Trần Trường Sinh che giấu thân hình, ngồi xếp bằng. Đây là một bộ rối gỗ con rối. Trần Trường Sinh thầm nói, nếu đại sư tỷ bây giờ có thể chém giết một sao đại đế, nếu không lại thả cái hai sao đại đế, để cho đại sư tỷ luyện tay một chút. Dù sao đại sư tỷ còn có Bát Hoang Tịch Diệt Diễm, có thể chạm cao tinh đại đế. Suy tư chốc lát, Trần Trường Sinh cảm thấy có thể được. Đột nhiên, oanh, hư không xé toạc, không gian bặm mèo. Từ hư không trong cái khe đi ra 6 tôn đại đế. Chương 168, cơ phủ giao huyết chiến. Chương 168, cơ phủ giao huyết chiến. 6 tôn Thiên La Điện đại đế. Những người này, khí tức thâm trầm, đế cảnh chi uy giống như biển cả bình thường, hướng bốn phía chút xuống. Người tới đều là một sao đại đế. Trần Trường Sinh khẽ to mày, ừm, thế nào đều là một sao đại đế? Cảm giác có chút vấn đề. Hắn vừa cẩn thận dò xét một phen. Những người này cũng không ẩn giấu tu vi, đích xác đều là một sao đế cảnh. Xem ra không cần hắn ra tay, bí mật quan sát liền có thể. Một người trong đó áo bào cho ông lão xa xa một chỉ, trong hư không ngưng ra một cái cực lớn ngón tay hư ảnh, một cỗ thông thiên lực lượng trực tiếp hướng cơ phủ giao chỗ Linh Chu nghiền ép mà tới. Oanh! Cơ phủ giao sắc mặt kỳ biến, lập tức tựa như tia chớp, thân hình chợt lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng Linh Chu trực tiếp ầm ầm nổ tung, hóa thành phấn vụn, ba đạo khủng bố giống như núi như lửa hướng bốn phía tuôn ra. Phốc! Nước toát dư âm lực hạo đãng, cơ phủ giao thân thể mềm mại run lên, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trong hư không ổn định thân hình. Áo bào cho ông lão mặt đỏ bừng, cười nhạo nói, "Cơ phủ giao, lần trước nghe nói ngươi ở Phương Châu chém giết ba cái một sao đại đế, thật là bản lĩnh thật lớn. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì." Thanh âm rơi xuống, sáu cái một sao đế cảnh cường giả chia nhóm hư không, trực tiếp tạo thành khép lại thế, toàn bộ bộc phát ra một sao đế cảnh uy áp. Tức khắc, khủng bố đế uy giống như thập vạn đại sơn đè ở đỉnh đầu của nàng. Cơ phủ giao sắc mặt lạnh băng, trực tiếp tế ra 6 sao đế binh, xé trời. Xoẹt. Trường thương nước trời như cùng một điều màu đỏ thắm rồng lửa, khí thế ngút trời, trên đó lưu chuyển nhàn nhạt đạo cùng thế mũi thương hàn mang chợt hiện, phảng phất có thể xé toạc trời cao. Trong nháy mắt, 6 tôn đại đế uy áp lực bị vô hình tháo xuống. Áo bào cho ông lão nhìn ra đầu mối, cười lạnh nói, không hổ là 6 sao đế binh. Đáng tiếc ngươi căn bản là không có cách sử ra toàn bộ nó lực lượng. Cơ phủ giao hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp cầm trong tay trường thương nước trời, đánh giết đi qua. Phần thiên quyết. Trong lúc nhất thời, trên người nàng khí thế không ngừng tăng vọt, phản phất vô tận lửa biển giữa thiên địa bay lên, nóng cháy lực lượng nứt toát, giống như sóng lớn vô bờ. Chủ động đánh ra. Áo bào cho ông lão phất tay áo vung lên, ánh mắt bên nễ, ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. 6 sao đế binh tuy mạnh, nhưng cuối cùng là ngoại lực mà thôi. Đồng loạt ra tay, bắt cơ phủ giao. Rất nhanh, sáu cái đại đế không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay. Giữa thiên địa, ô quang kiếm lạm, khủng bố tuyệt luân lực lượng ở sáu cái phương hướng ngưng tụ mà ra, giống như báo táp hội tụ, hư không rung động, không gian vặn mèo, để cho trời cao ảm đạm phai mờ. Cơ phủ giao một thương quét ngang mà ra, mũi thương bắn nhanh giống như trường hồng, ánh chiếu thiên địa, ngạnh hám sáu tôn đại đế. Vâng. Cơ phủ giao trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng, lần nữa hộc máu. Sắc mặt của nàng trắng bệch, trực tiếp khóa được áo bào cho ông lão, giết tới. Dưới mắt nàng bị vây công, nếu là cưỡng ép đối kháng 6 người hợp kích lực, rất nhanh linh lực của nàng chỉ biết hao hết, chỉ có thể từng cái một đánh chết. Mà áo bào cho đại đế là 6 người này trong mạnh nhất. Người này chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào 2 sao đại đế, thực lực thông thiên. Như người ta thường nói, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt đua trước. Chỉ cần giết chết áo bào cho ông lão, 5 người kia tự nhiên sụp đổ tan cảnh. Nghĩ đến đây, cơ phủ giao khẽ cắn mềm mại cánh môi, cầm trong tay trường thương nước trời, chiến ý ngút trời, chân ngọc bước ra chỗ, đều là lưu lại một đạo linh hỏa ân ký. Khí thế của nàng đang không ngừng tăng vọt. Áo bào cho ông lão cười lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, trực tiếp tế ra bản thân đế binh. Vâng. Ầm ầm giữa, một cái vô cùng tàn phá thượng cổ chiến xa hiện lên ở trên hư không. Chiếc này chiến xa tuy đã dị xét loang lổ, vỡ vụn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là trên đó lôi cuốn một cỗ quỷ bí thế vô cùng kinh khủng, bộc phát ra màu đỏ máu thần hoa. Chiến xa lục cộc, trực tiếp hướng cơ phủ giao đánh thẳng tới. Cơ phủ giao sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hướng cái này thượng cổ chiến xa một thương đâm tới. Một thương này ra, giống như linh hỏa trường hạ. Chỉ một thoáng, khủng bố mũi thương trực tiếp phá hết thượng cổ chiến xa, phía trên thế thượng cổ chiến xa truyền ra một trận tiếng sấm, vẫn vậy hướng cơ phủ giao bắn nhanh mà tới. Thượng cổ chiến xa trên có thật nhiều loang lổ dấu vết, nhìn một cái chính là trải qua đại chiến lễ rửa tội. Cơ phủ giao không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng thượng cổ chiến xa, nàng thân niệm đã sớm khóa được thượng cổ chiến xa sơ hở chỗ. Lại một thương. Rắc rắc. Trường thương nước trời cùng thượng cổ chiến xa đóng phá bỡ, bộc phát ra uy thế kinh khủng, kinh thiên ánh sáng bắn tung tóe, thần huy tràn ngập trời cao. Cuối cùng là 6 sao đế binh nghiền ép thượng cổ chiến xa, người sau bị đánh trúng sơ hở chỗ, trong lúc nhất thời, vô tận 5 tháng tang thương dấu vết hiện lên, cũng không còn cách nào chịu đựng, không ngừng vỡ nát. Áo bào cho ông lão sắc mặt kỳ biến, làm sao có thể? Mà lúc này, cơ phủ giao thon thon tay ngọc trên đã nhuốm máu, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đế binh chi uy va chạm, không phải nàng một cái thánh vương có thể chịu đựng. Nhưng thân sắc đau, khó nén trong lòng nàng chiến ý. Nàng đã ý thức được, đoạn đường này tiến về Hắc Viêm sơn mạch, là chui luyện nàng thực lực cơ hội tốt nhất. Giết không chết nàng, chỉ có thể để cho nàng càng mạnh mẽ hơn. Chiến, chiến đấu chấp niệm, đến chết mới thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ phủ giao đạp phá thượng cổ chiến xa hải cốt, chạy thẳng tới áo bào cho ông lão. Như vậy sinh tử tuyệt cảnh, nếu muốn phá cuộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trên người của nàng, phần thiên quyết lực lượng, đại đạo kinh lực lượng toàn bộ hiện lên, trên người của nàng hiện ra một loại tới gần với dung hợp đạo vận. Không chỉ có như vậy, cơ phủ giao trực tiếp thúc dục hỏa chi đạo thì lực lượng, rất nhanh, phía sau của nàng ngưng ra một cái vô ngần linh hỏa chi hải. Cái này vô ngần linh hỏa chi hải, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng lại chạy xuôi một loại đạo. Đây cũng là cơ phủ giao linh hỏa chi đạo. Hô hấp giữa, cơ phủ giao khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Ba loại lực lượng ra chỉ ở trường thương nứt trời trên. Xoẹt. Cơ phủ giao trực tiếp hướng áo bào cho ông lão chém ra một đạo mũi thương. Đạo này mũi thương hoàn toàn chính là một cái linh hỏa trường hà bộ dáng, vô cùng kinh khủng, vắt ngang thiên địa, khí thôn sơn hà. Áo bào cho ông lão mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thắm, trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, gàn giọng nói, đáng chết cơ phủ giao. Lão phu một giới đại đế, cũng không có nhiều như vậy khủng bố nền tảng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn thật ý khó bình. Một cái huyền thánh cảnh sâu kiến, lại đang nhiều như vậy nền tảng ra trí hạ, đạt tới đế cảnh thực lực. Năng lửa ghen cháy rừng rực, từ từ diễn biến thành một đạo sát ý. Hắn phất tay áo vung lên, ngút trời cự lực tôn trào, một cái cực lớn trưởng ấn hiện lên, toàn lực đánh phía cơ phủ giao. Vâng! Thông thiên mũi thương vỡ vụn trời cao, trực tiếp đánh bể đạo này cực lớn trưởng ấn, dư uy hạo đãng, chạy thẳng tới áo bào cho ông lão. Áo bào cho ông lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lập tức thúc giục đại đế nói văn lá chắn bảo vệ. Nhưng là vô dụng. Rắc rắc. Đại đế nói văn vỡ vụn. Áo bào cho ông lão mặt khó có thể tin, đầu của hắn bay thẳng đi ra ngoài. Một thương nêu đầu, miểu sát, máu tươi nổ tung tóe. Áo bào cho thi thể của lão giả từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, cái khác năm tôn đại đế đánh ra công kích đã gần trong gang tấc, giáng lâm cơ phủ giao sau lưng. Cơ phủ giao cảm thấy một loại tử vong rung động, đến lúc này, nàng đã không có thời gian lại chém ra một thương. Năm đạo đế cảnh công kích, nàng không ngăn được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ phủ giao trong nạp giới, mấy cái phòng ngự trận bản cùng phù triện bay ra, toàn bộ thúc dục. Những thứ này đều là sư phụ Diệt Thiên La Điện 10 phần điện sau cho nàng. Ầm 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 ầm. Vô tận dạng rỡ đạo văn ở nàng bốn phía dâng lên, tầng tầng lớp lớp, dập dạp chẳng chịt trận văn bỗng dâng lên, tinh mang lập lòe, đem cơ phủ giao bao phủ ở bên trong. Năm đạo đế cảnh công kích rơi xuống, cơ phủ giao bị cự lực dư âm chấn động, phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng một kích chí mạng này toàn bộ ngăn trở. Thấy cảnh này, năm cái Thiên La Điện đại đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết đại đạo tông. Rốt cuộc cấp cơ phủ giao bao nhiêu đế cảnh nền tảng a? 6 sao đế binh, còn có hỏa chi đạo thì cùng với cái này mấy cái đế cấp phòng ngự trận bàn. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ trong 6 người, mạnh nhất áo bào cho ông lão đã bị cơ phủ giao giết. Đơn giản ngoại hạng. 6 cái đại đế vậy mà không bắt được một cái thánh vương. Lúc này, một cái áo bào đen đại đế gần giọng nói, ra tay. Cơ phủ giao thúc dục 6 sao đế binh, trong cơ thể linh lực đã không nhiều. bây giờ đúng là chúng ta cơ hội. Thanh âm rơi xuống, Nam Tôn Đại Đế xuất thủ lần nữa. Cơ Phủ Giao sắc mặt lạnh băng, ánh mắt bén nhế, chạy thẳng tới Nam Tôn Đại Đế mà đi. Rầm rầm rầm. Trên hư không, khủng bố tuyệt luân lực lượng không ngừng hướng bốn phía chút xuống, thao thiên thần hoa dạng rỡ chói mắt, Cơ Phủ Giao thân hình hòa hợp ở một cái biển lửa trong, toàn lực ra tay. Mà ở phía xa, cuộc chiến đấu này đã sớm kinh động phụ cận mấy cái thành trì. Vô số thần thức cùng thân niệm hướng Cơ Phủ Giao dò xét mà đi. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cơ Phủ Giao một người độc chiến Nam Tôn Đại Đế, ngược lại là nghiền ép. Một cái áo bào đen đại đế cắn răng nghiến lợi nói, "Cơ Phủ Giao, ngươi không đấu lại chúng ta." Còn chưa nói hết, Cơ Phủ Giao đột nhiên đâm ra một thương, mũi thương lấp loé. Xuy. Áo bào đen nam tử vẫn chưa nói hết, thân thể của hắn trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ tuột xuống, máu vẩy trường không. Miêu sát. Cái khác bốn tôn đại đế trong nháy mắt ngây người như phỗng. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi xem Cơ Phủ Giao, Cơ Phủ Giao trên người linh hỏa lực lại tăng vọt. Trong chiến đấu tăng thực lực lên. Đây là bực nào yêu nghiệt? Một người kinh hô, đáng chết. Lại đang trong chiến đấu có cảm giác hiểu. Thương ý. Mà đúng lúc này, Cơ Phủ Giao thon dài chân ngọc bước ra mấy trăm trượng, lần nữa một thương chém ra. Xuy. Lại một cái đại đế đầu bay ra ngoài. Miêu sát. Còn lại hai cái đại đế liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mới vừa Cơ Phủ Giao linh hỏa chi đạo có cảm giác hiểu, bây giờ mượn 6 sao đế binh lực, thực lực đã hoàn toàn ngự trị ở bọn họ trên. Làm sao bây giờ? Trốn. Nhiệm vụ thất bại. Hai người trực tiếp xé toạc hư không, muốn chạy trốn. Cơ Phủ Giao cũng không có đuổi, trường thương trong tay của nàng đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo linh hỏa trường hạ, hướng phía sau hai người bắn nhanh mà đi. Mấy ngàn trượng ngoài. Xuy. Hai cái đại đế trực tiếp thi thể chia liệm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế binh xé trời lần nữa bay ra Cơ Phủ Giao thon thon tay ngọc trong. Phúc. Cơ Phủ Giao phun ra một ngụm tinh huyết, giờ khắc này, nàng cũng đến cực hạn. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, thu hồi đế binh xé trời, lấy ra đế cấp chữa thương đan dược ăn vào. Chữa thương. Cùng lúc đó, trên người của nàng dũng động ngút trời nóng cháy ngọn lửa, thông thiên linh hỏa chi hải ở nàng bốn phía ngưng ra. Phần Thiên Quyết có cảm giác hiểu. Thấy cảnh này, đông đảo vây xem cường giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong chiến đấu cảm ngộ, không hổ là vị kia cự phách đệ tử, đơn giản quá nghịch tiên. Một cái đế cảnh cường giả ánh mắt sáng quắc, ta nghe nói Cơ Phủ Giao muốn đúc lại Phủ Giao hoàng triều, ấn cái này xu thế đi xuống, sợ rằng sau đó không lâu Nam Hoang thật phải có một cái khủng bố thế lực bộc khởi. Một cái khác chuẩn đế nói, đúng nha. Bất quá nhắc tới cái đó cự phách hướng về phía Nam Hoang 3,000 châu truyền âm, xem ra vẫn có hiệu quả. Thiên La Điện cũng không dám phái ra cao tinh đại đế. Mà lúc này Trần Trường Sinh thì ở phía xa bí mật quan sát. Cơ Phủ Giao trên thân đã mơ hồ xuất hiện nữ đế chi uy, đó là một loại cao cao tại thượng kẻ bề trên khí tức. Hắn thầm nói, đại sư tỷ, trong trận chiến đấu này lộ sắc không ít ta. Chỉ thấy Cơ Phủ Giao trên thân lưu chuyển lập loại thần uy, còn có nhàn nhạt đạo vận ngưng ra. Trần Trường Sinh nói, đại sư tỷ lại muốn đúc lại Phủ Giao hoàng triều, hiển nhiên ngày sau sẽ ở Nam Hoàng chinh chiến không nghỉ. Đây chính là nàng đạo. Sinh tử tuyệt cảnh có thể bước ra đại sư tỷ tiềm lực, đây cũng là vì sao sư phụ để cho hắn âm thầm giải quyết cao tinh đại đế liền có thể nguyên nhân. Đây là một trận đối với đại sư tỷ sinh tử chui luyện. Đáng tiếc, loại này đạo không thích hợp hắn. Hắn muốn chính là trường sinh. Tu luyện tuyệt đỉnh, hùng mạnh chỉ có đến trường sinh trên dưới đòi hỏi chi dụng. Nếu là không cách nào trường sinh, hùng mạnh cùng nhỏ yếu, lại có gì phân biệt? Vân Châu, Thiên La Điện phân điện. Cổ Lang đại đế ngồi ở cao tòa trên, ánh mắt thâm thúy. Một cái áo đen đại đế bước ra trong đại điện, hướng về phía Cổ Lang đại đế cung kính nói: "Đại trưởng lão, lần này hợp châu nơi, phái ra 6 cái một sao đại đế đều bị Cơ Phủ Giao giết. Hơn nữa Cơ Phủ Giao lại đang trong chiến đấu có cảm giác hiểu, thực lực của nàng lại tăng lên." Nghe vậy, Cổ Lang đại đế cười nhạt, hỏi: "Nhưng có dò xét đến cường giả âm thầm che chở Cơ Phủ Giao?" Áo đen đại đế lắc đầu, cũng không có. Bất quá cái này Cơ Phủ Giao bây giờ sức chiến đấu đích xác đáng sợ, lấy huyền thánh cảnh giết chết đại đế, đơn giản quá mức bị tiên. Cổ Lang đại đế khẽ miệng hơi nâng lên, vỗ tay cười to: "Rất tốt, rất tốt. Đợt sóng này thử dò xét, mặc dù 6 cái đại đế vẫn lạc, nhưng chúng ta căn bản không lỗ." Chương 169, Cơ Phủ Giao miểu sát. Chương 169, Cơ Phủ Giao miểu sát. "Rất tốt, rất tốt. Đợt sóng này thử dò xét, mặc dù 6 cái đại đế vẫn lạc, nhưng chúng ta căn bản không lỗ." Nghe được lời này, áo đen đại đế thấy được đại trưởng lão nói, "Đại trưởng lão, sau đó chúng ta hay là như pháp pháo chế?" Cổ Lang đại đế gật gật đầu, hỏi, "Cơ Phủ Giao bước vào Hắc Viêm Sơn mạch còn có thời gian bao lâu?" Áo đen đại đế trầm ngâm chốc lát nói, "Còn có 6-7 ngày." Cổ Lang đại đế ánh mắt sáng quắc, "Chúng ta còn có 2 lần cơ hội." Áo đen đại đế cau mày, "Còn mời đại trưởng lão công khai." Cổ Lang đại đế khẽ bước râu dài, một bộ định liệu trước dáng vẻ, "Cơ hội lần thứ nhất là ở Giáng Lâm Hắc Viêm Sơn mạch trước, bắt Cơ Phủ Giao, lần này chúng ta có thể xuất động cao tinh đại đế. Nếu là lần này thất bại, đợi đến Cơ Phủ Giao vừa bước vào Hắc Viêm Sơn mạch, ở cử hành Phù Giao hoàng triều thịnh điện trước, chúng ta sẽ xuất thủ một lần." Áo đen đại đế bừng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Cổ Lang đại đế phất tay nào nói, "Kế hoạch không thay đổi, chờ ta ra lệnh, sau đó phái ra cao tinh đại đế cầm nã Cơ Phủ Giao." Áo đen đại đế chắp tay một xá, "Tuân lệnh." Một ngày sau, Cổ Lang đại đế nhận được tin tức, lại có mấy cái một sao đại đế bị Cơ Phủ Giao chém giết. Cổ Lang đại đế khẽ mỉm cười, "Rất tốt, rất tốt, rất tốt a." Áo đen đại đế muốn nói lại thôi. Cổ Lang đại đế cười nói, "Những thứ này phân điện đại đế bất quá là công cụ nhân mà thôi. Chết thì chết, ta Thiên La Điện cái này trên vạn năm không biết thu phục bao nhiêu thế lực lớn. Loại này phá hôi, Nam Hoang gia châu rất nhiều. Áo đen đại đế gật gật đầu. Sau 4 ngày, áo đen đại đế giáng lâm, lần nữa nói cho Cổ Lang đại đế Cơ Phủ Giao tình huống. Cơ Phủ Giao trong chiến đấu đột phá, bước chân vào thánh vương cảnh, khởi ra đế binh xé trời lại một đạo phong ấn. Mượn đế binh xé trời lực, nàng đã có thể chém giết 2 sao đại đế. Bất quá nàng cũng lại bởi vậy bị nghiêm trọng cản trở. Mấy ngày nay, Thiên La Điện lần nữa hao tổn 10 mấy cái đại đế. Cổ Lang đại đế khẽ cau mày, trong tay bưng lên một ly linh trà, uống một hớp, chậm rãi nói: "Đây chính là Cơ Phủ Giao dựa vào sao? Hay là Cơ Phủ Giao cũng ở đây ẩn giấu thực lực?" Áo đen đại đế nói: "Đại trưởng lão, có phải hay không nên thu lưới?" Cổ Lang đại đế nhìn về xa xa hư không, đích xác, chàng này mèo chuột trò chơi nên kết thúc. "Đúng, bên ngoài đều là thế nào nghị luận ta Thiên La Điện?" Áo đen đại đế do dự một chút nói: "Gia Châu cường giả đều là âm thầm nghị luận, nói ta Thiên La Điện cùng Đại Đạo Tông Vân Châu đánh một trận xong, đã hoàn toàn sợ." Cổ Lang đại đế cười nhạt, nói: "Vậy Đại Đạo Tông cũng cho là như vậy." Áo đen đại đế còn nói thêm: "Đại trưởng lão, mấy ngày nay ta còn dò xét đến Đại Đạo Tông chuyện. Cái đó Thiên Nguyên lão tổ rời đi Đại Đạo Tông, đi Vân Châu, đã cùng Thương Mộc học cung sẽ cùng. Nghe nói là vì đồng theo cổ điện." Cổ Lang đại đế trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, "Ha ha. Lần này Đại Đạo Tông nghiên cứu kia một luồng đồng theo cổ điện đạo vận, còn cố ý lôi kéo được 10 mấy cái thế lực cấp độ bá chủ, cho là như vậy là có thể đạt thành hợp tác, đối kháng ta Thiên La Điện, kỳ thực không phải. Ta Thiên La Điện cũng không phải cô quân phân chiến, nói vậy những dị tộc kia cùng yêu tộc ý kiến cũng rất lớn đi." Áo đen đại đế nói, "Bọn họ đã sớm lớn tiếng, đồng theo cổ điện huyền cơ, bọn họ nhất định phải được." Cổ Lang đại đế cười nhạt, "Những thứ này cũng là không cần chúng ta bận tâm. Đây là điện chủ cùng Tịch Diệt lão nhân chuyện. Nếu Thiên Nguyên lão tổ đã rời đi, chúng ta thực sự có thể buông tay nhất bác. Liên quan tới Thanh Huyền Phong cái đó cự phách, điện chủ có một cái phỏng đoán." Áo đen đại đế hỏi, "Đại trưởng lão, mời nói." Cổ Lang đại đế khẽ miệng hơi nâng lên, "Điện chủ suy đoán, bây giờ Nam Hoang đồn đãi Bạch Thần kỳ thực chính là cái đó hướng Nam Hoang 3.0000 châu truyền âm cự phách. Hai người là cùng một người." Áo đen đại đế con người rung mạnh. Cái đó áo bào trắng đại đế liên diệt Thiên La Điện 10 phân điện, ở Nam Hoang trong nháy mắt nổi danh, được gọi là Bạch Thần. Bất quá đám người cũng ở đây tò mò, vì sao Thanh Huyền Phong cái đó cự phách một mực không có ra tay? Nếu là cái đó cự phách ra tay, cũng không dừng 10 phân điện đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp giáng lâm Thiên La Điện tổng điện. Nhưng là cái đó cự phách cũng không có làm như vậy. Cổ Lang đại đế nói, dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán, có thể cũng là cái đó Thanh Huyền Phong cự phách kiêng kỵ Tịch Diệt lão nhân, làm việc lưu lại một đường. Tóm lại, điện chủ nói, hiện tại hắn lấy được Tịch Diệt lão nhân ban cho một cái đại sát khí. Vô luận là Thiên Nguyên lão tổ hay là Thanh Huyền Phong bị kia, chút nào không sợ. Áo đen đại đế có chút phấn chấn, hỏi, đại trưởng lão, nếu như lần này bước ra Thanh Huyền Phong vị kia cự phách hiện thân, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Cổ Lang đại đế chậm rãi nắm chặt quả đấm, bày tỏ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần bắt Cơ Phù Giao, cho dù cùng cái đó cự phách chạm mặt, chúng ta cũng có thể an toàn trở về Thiên La Điện tổng bộ. Nghe vậy, áo đen đại đế gật gật đầu. Xem ra đại trưởng lão trừ ba đạo điện chủ pháp chỉ, còn có cái khác lá bài tẩy. Một lát sau, Cổ Lang đại đế phất tay áo vung lên, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra Cao Tinh đại đế ra tay, trực tiếp cầm nã Cơ Phù Giao. Nước ấm nấu con nít đã lâu, bây giờ là thời điểm nấu sôi. Áo đen đại đế sắc mặt nghiêm túc, tuân lệnh. Rất nhanh, áo đen đại đế xé toạc hư không, thân hình hóa thành một đạo thần hồng, rời đi Vân Châu Thiên La Điện phân bộ. Xem áo đen đại đế rời đi bóng lưng, Cổ Lang đại đế trên mặt lộ ra độc địa mỉm cười, "Thanh Huyền Phong vị kia, nói thật, ngược lại có chút mong đợi cùng ngươi chạm mặt. Về phần ngươi có phải hay không cái đó áo bào trắng đại đế, vừa ra tay liền biết." Lạc Châu, Cơ Phủ Giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, sắc mặt nghiêm trọng, cưỡi linh chu hướng Hắc Viêm Sơn mạch bay đi. Mấy ngày nay, nàng đã gặp phải Thiên La Điện mấy lần mới giết. Bất quá nàng đã đột phá thánh vương cảnh, lần nữa cởi ra 6 sao đế binh một đạo phong ấn. Hơn nữa hỏa chi đạo thì lực lượng, nàng tế ra toàn lực, có thể chém giết 2 sao đại đế sơ kỳ cường giả. Nếu là không tế ra Bát Hoang Tịch Diệt Diễm, như vậy đây đã là cực hạn của nàng. Hơn nữa nàng còn bị thương. Mặc dù có đế cấp chữa thương đan dược, nhưng so với sư phụ ý đạo, hiệu quả trị liệu hay là kém chút. Nghĩ như vậy, Cơ Phủ Giao sắc mặt ửng hồng, nàng ngược lại có chút hoài niệm sư phụ ý đạo. Chẳng qua là, sư phụ nếu là vì nàng trị liệu, lại được thể nghiệm cái loại đó khó có thể miêu tả cảm giác. Đoạn đường này, Thiên La Điện chỉ có 1 sao đại đế cùng 2 sao đại đế ở vây giết nàng. Nhưng điều này sao có thể? Cái này cũng không giống Thiên La Điện phong cách hành sự. Điều này làm cho nàng âm thầm cảm thấy, sư phụ liền ở trong tối trong che chở nàng. Cao Tinh đại đế hẳn là bị sư phụ giải quyết. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng dâng lên một dòng nước ấm. Cơ Phủ Giao cái cổ trắng tuyết hơi nghiêng, nhìn về phía sau lưng hư không, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, ta biết ngươi ở ta phía sau." Trần Trường Sinh sửng sốt một chút, như là đã bị phát hiện, hắn chỉ có thể dùng lục huyền giọng nói, "Phủ Giao, ta ở, ta vẫn luôn ở." Cơ Phủ Giao mỹ mâu thần hoa lưu chuyển, đa tạ sư phụ. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói, "Đúng, giờ phút này Thiên La Điện có Cao Tinh đại đế đang giáng lâm, chuẩn bị vây giết ngươi." "Cao Tinh đại đế?" Cơ Phủ Giao mềm mại cánh môi hé mở, "Sư phụ, lần này ta muốn thử một chút Bát Hoang Tịch Diệt Diễm vi lực." Trần Trường Sinh nói, "Vậy ta liền đưa bọn họ bỏ vào đến đi." Cơ Phủ Giao gật đầu, "Tốt, sư phụ." Vừa dứt lời, "Oanh!" Hư không xé toạc, không gian bật mèo. Hư không trong cái khe, mấy cái thương cổ linh chu chậm rãi lái ra. Ở linh chu đỉnh, đứng mấy đạo vô cùng kinh khủng bóng dáng, bọn họ sắc mặt đột biến, thấy được Cơ Phủ Giao trong mấy mắt, lập tức lộ ra phát hiện con mồi vẻ mừng rỡ như điên. Mấy cái Thiên La Điện cao tinh đại đế. Rắc rắc. Trên hư không, một cái cực lớn góc cạnh xuất hiện, tiếp theo là một cái vô cùng thường cổ lệnh bài, phía trên đạo văn lưu chuyển, thần mang rạng rỡ, lệnh bài kia không ngừng phóng đại, cuối cùng hiện ra toàn cảnh, như cùng một tòa cực lớn dãy núi chiếm cứ trên hư không. Hai cái vô cùng rạng rỡ thượng cổ chữ to chậm rãi hiện lên. Ngài La. Đông đảo Thiên La Điện đại đế đứng vững vàng ở linh chu đỉnh, ánh mắt bén nhế, mắt nhìn xuống Cơ Phủ Giao, giống như nhìn về phía một con sâu kiến, thanh âm lạnh băng, vang dội hư không. Cơ Phủ Giao, nên kết thúc. Trong lúc nhất thời, trong mắt Thiên Vũ tràn đầy thao thiên thần hoa, mấy cái thương cổ linh chu trên rạng rỡ đạo văn dâng lên, hư không đều là vết rách, mấy đạo khủng bố đế cảnh uy áp, giống như biển cả chút xuống, khí thế ngút trời. Bốn bề mai phục. Cái này khí tức kinh khủng, trong nháy mắt kinh động Lạc Châu cường giả. Lạc Châu không tính là gì đại châu, người mạnh nhất cũng bất quá hai sao đại đế. Bây giờ thấy được nhiều như vậy cao tinh đại đế xuất hiện ở Lạc Châu, bị dọa sợ đến kinh hồn không chừng. Lần này từ thất tinh đại đế dẫn đội, mấy cái cao tinh đại đế mang theo một ít thấp tinh đại đế. Mắt thấy đại chiến trực chờ bùng nổ, Lạc Châu đại đế cùng chuẩn đế lập tức mang theo bên mình thế lực thối lui ra phương này chiến trường. Một cái áo bào cho ông lão âm thanh run rẩy, Thiên La Điện là vì Cơ Phủ Giao mà tới. Lần này bọn họ thật sự quyết tâm. Một cái khác đại đế nói, lần này Cơ Phủ Giao như thế nào mới có thể chạy thoát? Trừ phi Thanh Huyền Phong cự phách ra tay. Lúc này, Thiên La Điện linh chu trên, một người trung niên nam tử đạp không lên, lạnh giọng mắng, "Cơ Phủ Giao, bản thân quay lại đây, còn phải chúng ta tới mời ngươi sao?" Cơ Phủ Giao sắc mặt nghiêm trọng, một bước không nhúc nhích. Trần Trường Sinh hóa thành lục huyền thanh âm nói, "Phủ Giao, không cần phải lo lắng, ta đạn chỉ có thể diệt những thứ này lại đế." Cơ Phủ Giao ánh mắt sáng quắc, "Sư phụ, ta muốn thử một chút." Trần Trường Sinh gật đầu, "Cũng tốt. Lần này ngươi dùng Bát Hoang Tịch Diệt Diễm thực chiến một phen, cũng có thể giúp ngươi lĩnh ngộ mạnh hơn linh hỏa chi đạo." Nghe vậy, Cơ Phủ Giao trên thân dũng động chiến ý, có sư phụ ở chỗ này, nàng hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận. Đột nhiên, Cơ Phủ Giao trực tiếp đạp không lên, chạy thẳng tới người đàn ông trung niên, xung phong liều chết tới. Người đàn ông trung niên chút nào không sợ, trên người ba sao đế cảnh uy áp lực như vực sâu biển lớn, trực tiếp hướng Cơ Phủ Giao nghiền ép đi qua, hắn căn bản không có đem Cơ Phủ Giao để ở trong mắt. Châu chấu đá xe, đáng tiếc không tự lượng. Còn chưa nói hết, Cơ Phủ Giao thon thon tay ngọc trong đột nhiên xuất hiện một đoàn nóng cháy linh hỏa. Thiên địa dị hỏa, Bát Hoang Tịch Diệt Viêm. Cái này đoàn dị hỏa mới vừa xuất hiện, toàn bộ hư không liền trở nên vô cùng nóng gian, thiên địa phảng phất nếu bị đốt cháy lên, phương viên hơn 10 dặm trời cao đều ở đầy sôi trào. Cơ Phủ Giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, đứng vững vàng trên hư không, nàng bốn phía đã diễn hóa ra vạn trượng biển lửa, nàng váy dài cùng thông thiên linh hỏa giao ánh rực rỡ, giống như linh hỏa chúa tể bình thường. Phần tiên quyết, Cơ Phủ Giao hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bát Hoang Tịch Diệt Diễm không ngừng bành trướng, trực tiếp cởi ra hai trọng phong ấn, như cùng một vòng lớn này, hướng người đàn ông trung niên vọt thẳng tới. Người đàn ông trung niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong tay của ngươi làm sao có thể có Bát Hoang Tịch Diệt Diễm? Đây là đồ xưng nhất nóng cháy thiên địa dị hỏa, có thể đốt ngày nổ biển. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, Bát Hoang Tịch Diệt Diễm bộc phát ra lập loè thần hoa, khổng lồ vô biên, chỗ đến, hư không bặm mẻo, trời cao rung chuyển, trực tiếp khóa được nam tử trung niên này. Người đàn ông trung niên phất tay áo bung lên, lập tức tế ra đại đế nói văn ngăn trở, nhưng là hắn đại đế nói văn trực tiếp bị luyện hóa, ở Bát Hoang Tịch Diệt Viêm trước mặt, hết thảy đều có thể đốt cháy. Hắn hoảng hốt tế ra đế binh, nhưng là đế binh lại bị thiêu đốt được biến hình, phía trên khắc ghi đạo văn trong nháy mắt chôn bụi. Người đàn ông trung niên thân hình chợt lui, nhưng là Bát Hoang Tịch Diệt Viêm tốc độ nhanh hơn, nó vượt qua vũ trụ mà tới, trực tiếp nghiền ép người đàn ông trung niên đạo vận, tốc độ của hắn càng ngày càng trì trệ. Thấy vậy, hắn vô cùng kinh hoàng, lớn tiếng la lên đứng lên. Cứu mạng! Nhưng xa xa cái khác Thiên La Điện đại đế đều ở đây chợt lui. Cái này Bát Hoang Tịch Diệt Viêm thực tại khủng bố, bọn họ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhìn một chút uy lực của nó có thể đạt tới trình độ gì. Hơn nữa Thiên La Điện cái khác đại đế cũng phát hiện, Cơ Phủ Giao cưỡng ép thúc dục cái này Bát Hoang Tịch Diệt Viêm, thân thể đã sớm đến cực hạn. Nàng bây giờ chẳng uống, đã là cực hạn. Cho nên căn bản không người ra tay cứu rút. Rất nhanh, Bát Hoang Tịch Diệt Diễm đem cái đó người đàn ông trung niên bao phủ ở bên trong, hắn điên cuồng từ trong nạp giới tế ra các loại phòng ngự chí bảo, thậm chí thiêu đốt hồn phách, thiêu đốt thân xác, nhưng là vô dụng. Không, không, Cơ Phủ Giao ngươi không chết tử tế được. Ở vô cùng tiếng kêu thê thảm trong, người đàn ông trung niên trực tiếp bị Bát Hoang Tịch Diệt Viêm luyện hóa, hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, chỉ còn dư lại Bát Hoang Tịch Diệt Diễm trên hư không liệt liệt thiêu đốt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Giữa thiên địa, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai nghĩ tới Cơ Phủ Giao vậy mà người mang kinh khủng như vậy thiên địa dị hỏa, mạnh như ba sao đại đế, lại bị trực tiếp luyện hóa. Cái đó cự phách rốt của cấp Cơ Phủ Giao bao nhiêu khủng bố bật. Thiên La Điện Đông đảo đại đế sắc mặt hết sức khó coi, Bát Hoang Tịch Diệt Viêm thế nhưng là trạng thái tuyệt cùng. Như vậy thiên địa dị hỏa, thậm chí có thể coi thành một cái thế lực cấp độ bá chủ trấn tộc chí bảo, nhưng bây giờ lại bị ban cho Cơ Phủ Giao. Lúc này, Thiên La Điện một cái huyết bảo lão giả ánh mắt sâu kín, chúng ta kể cũng không cần kinh hoàng, cái này Bát Hoang Tịch Diệt Viêm mặc dù là trạng thái tuyệt cùng, nhưng là bị đánh ra đếm đạo phong ấn, lấy Cơ Phủ Giao thực lực, căn bản là không có cách cởi ra toàn bộ phong ấn. Giết chết bốn sao đại đế đã là cực hạn của nàng. Bên cạnh một cái khác đại đế nói, đã không cần chúng ta ra tay, Cơ Phủ Giao đã bị Bát Hoang Tịch Diệt Viêm cắn trả. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Cơ Phủ Giao. Mới vừa cưỡng ép cởi ra Bát Hoang Tịch Diệt Viêm hai đạo phong ấn, nhục thể của nàng, thần hồn đều là bị cắn trả. Cơ Phủ Giao thân thể mềm mại khẽ run, đã trong hư không không cách nào đứng thẳng, khóe miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Bờ môi nàng lộ ra một nụ cười, Bát Hoang Tịch Diệt Diễm uy lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng đã vô lực tái chiến. Bất quá có sư phụ ở chỗ này, nàng căn bản không cần lo lắng. Trên hư không, Đông Đảo Thiên La Điện Đại Đế liếc nhìn nhau, đều là hiểu ý tứ lẫn nhau. Đồng loạt ra tay, phong ngừa thêm rắc rối. Ầm 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 ầm. Cao Tinh Đại Đế liên thủ, phong tỏa hư không, khủng bố tuyệt luân đế cảnh uy áp vô cùng hạo đãng, rạng rỡ đại đế nói văn ánh chiếu hư không, giống như tinh thần truy lạc, liền Bát Hoang Tịch Diệt Diễm uy thế cũng chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, Lạc Châu Đông Đảo cường giả đều là cảm thấy da đầu tê dại. Khủng bố. Trong lòng của bọn họ vô cùng kinh hãi, khủng bố uy áp thậm chí để bọn họ sinh ra quỳ xuống đất bái phục xung động. Đám người linh hồn run rẩy, vãi cả linh hồn. Bây giờ cơ phủ giao đã vô lực tái chiến, dù có Bát Hoang Tịch Diệt Diễm, cũng không cách nào lại giết chết bất kỳ một cái nào đại đế. Thiên La Điện Đông Đảo đại đế sắc mặt đột biến, thanh âm lạnh băng. Lần này, thật kết thúc. Cơ phủ giao lập tức xoay người hô, "Sư phụ, chương 170, Trần Trường Sinh đạn chỉ diệt đại đế." Chương 170, Trần Trường Sinh đạn chỉ diệt đại đế. "Sư phụ." Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. "Ở, ta ở." Trần Trường Sinh một bộ áo bào trắng, hơi phồng lên, trên người của hắn bị vô tận thần hoa cái bọc, không thấy rõ hình dáng, cũng không cách nào tìm ra cảnh giới của hắn. Cơ phủ giao trong lòng vô cùng kích động. "Sư phụ đến rồi." Trần Trường Sinh phất tay áo bung lên, một cái đế cấp đan dược bay hướng cơ phủ giao, "Ăn vào." Cơ phủ giao lập tức ăn vào. Mà lúc này, Thiên La Điện Đông Đảo đại đế trực tiếp đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Áo bào trắng đại đế vậy mà giáng lâm. "Ma Đức, đại trưởng lão không phải nói đã xác nhận, không có cường giả che chở cơ phủ giao sao? Bọn họ chúng kế." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bị dọa sợ đến không dám động đạn. Phải biết cái này áo bào trắng đại đế, thế nhưng là miểu sát thập tam trưởng lão tồn tại. Liên tám sao đại đế đều bị miểu sát. Trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá thất tinh đại đế. Cái này còn đánh cái giám a. Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn về phía mười mấy tôn đại đế, bắt trước Lục Huyền giọng điệu, "Cho các ngươi một cái cơ hội, ra tay với ta." Đồng loạt ra tay cũng có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý." Thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên La Điện Đông Đảo đại đế bị dọa sợ đến thân thể run rẩy, mà Lạc Châu cường giả càng là liền cũng không dám thở mạnh. Cơ phủ giao ăn vào chữa thương đang được, nhìn về phía Trần Trường Sinh, ánh mắt sáng quắc. Ở sư phụ trước mặt, những người này hoàn toàn chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đột nhiên, một cái áo đen ông lão nói, "Tiền bối, bọn ta cũng là phụ mệnh làm việc." Còn chưa nói hết, Trần Trường Sinh phất tay áo vung lên, "Ta để ngươi nói chuyện sao?" Tức khắc, Bát Hoang Tịch Diệt Diễm phân hóa ra một luồng ngọn lửa, trực tiếp hướng áo đen ông lão bắn nhanh mà đi. Xoẹt. Áo đen ông lão trực tiếp đốt cháy lên, hô hấp giữa hóa thành phấn vụ, theo gió tung bay. Miểu sát. Thấy vậy một màn, Thiên La Điện cái khác đại đế vô cùng kinh hãi. Khủng bố. Cái này áo bào trắng đại đế quá kinh khủng. Yên lặng một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói, đã cho các ngươi cơ hội. Bây giờ, chết. Hắn phất tay áo vung lên. Bát Hoang Tịch Diệt Diễm trực tiếp giáng lâm ở Đông Đảo Thiên La Điện đại đế đỉnh đầu. Xoẹt. Đám người không thể tránh né, mong muốn xé toạc hư không chạy trốn, nhưng là đã bị Bát Hoang Tịch Diệt Viêm trấn áp, khủng bố tuyệt luân linh hỏa lực trực tiếp đốt cháy hư không, như cùng một vòng dạng rỡ lớn ngày, nước toát khí tức dày xéo mà tới. Chỗ đến, bất kể là đại đế nói văn, hay là đế binh, hay là phòng ngự trận văn, đều bị luyện hóa. Đây chính là được xương chí cường nóng cháy lực Bát Hoang Tịch Diệt Viêm. Thiên La Điện đại đế liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị trực tiếp đốt cháy đến chết. Hình thần câu diệt, hoàn toàn miểu sát. Một lát sau, Trần Trường Sinh thu hồi giải giáp nạp tới, đem Bát Hoang Tịch Diệt Diễm lần nữa áp chế, con ngón đúng ra, cũng giao cho cơ phủ giao. Phù giao tiếp tục tiến về Hắc Viêm Sơn mạch đi. Nói, thân hình của hắn chậm rãi biến mất. Cơ phủ giao gật gật đầu, thấy sư phụ bóng lưng biến mất, vi mâu lưu chuyển. Nàng thế nào cảm giác sư phụ hôm nay có chút là lạ. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, cơ phủ giao khống chế linh trụ, sau lưng xuất hiện một đạo thần hồng, hướng Hắc Viêm Sơn mạch bắn nhanh mà đi. Xem cơ phủ giao rời đi, Lạc Châu trong lòng mọi người nhấc lên sóng cả ngũ trời. Khủng bố. Cái đó áo bào trắng đại đế quá kinh khủng. Bạch Thần, hôm nay rốt cuộc thấy Bạch Thần phong tư. Mà lúc này, ở cực xa chỗ, Trần Trường Sinh một cái khắc con rối hóa thân, đang thúc dục độ nhân kinh. Mặc dù mới vừa rồi đã dương hôi, nhưng là còn kém một đạo công tự. Dù sao ở đại sư tỷ trước mặt, hắn không có phương tiện làm những thứ này. Thiên đạo lao ra, các đùi trở về với các đùi. Thiên La Điện Đông Đảo đại đế đối ta đại sư tỷ động ác ý, cũng không phải là ta ra tay giết trì, mà là bị nhân quả lực chém giết. Nếu như bọn họ hồn thuộc về Nam Hoang tiểu thiên địa, tu vi cũng trở lại thiên địa. Nhân quả vì vậy tán. Trần Trường Sinh làm xong lưu trình sau, chậm rãi nhớ lại mới vừa rồi bắt trước sư phụ hình ảnh. Nói thật, hắn rất không quen loại phương pháp chiến đấu này. Hắn hay là thích gần nút làm việc. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, hẳn không có để cho đại sư tỷ phát hiện sơ hở đi. Đại đạo tông, Thanh Huyền Phong. Trần Trường Sinh cơ phủ giao đoạn đường này đem chuyện đã xảy ra, cũng nói cho Lục Huyền. Lục Huyền nghe được Trần Trường Sinh bắt trước bản thân trang so, cười một tiếng, cảm giác như thế nào? Trần Trường Sinh nói, "Ách, loại này phương thức chiến đấu, không quá thích hợp ta. Bất quá, đại sư tỷ những ngày này cuộc chiến sinh tử, thu hoạch rất lớn." Lục Huyền cười nhạt, gật gật đầu. Mấy ngày nay cơ phủ giao trải qua đều là sinh tử đại chiến, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bước ra tiềm lực của nàng, nàng đã bước chân vào thánh vương cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, cơ phủ giao ở hỏa luyện bí cảnh trong tu luyện một tháng, hơn nữa trước đại đế nói văn lễ rửa tội dư lực, bây giờ trải qua huyết chiến, để cho nàng có chút lột xác, trước hạn bước chân vào thánh vương cảnh. Kể từ đó, hệ thống cái đó giới hạn thời gian dưỡng thành nhiệm vụ, hắn liền hoàn thành. Trong vòng nửa năm, để cho cơ phủ giao bước vào thánh vương cảnh. Chỉ cần chờ đợi đã đến giờ, nhận tưởng thưởng liền có thể. Hệ thống nhắc nhở nói, còn lại hơn 2 tháng thời gian, liền có thể nhận tưởng thưởng. Đến lúc đó căn cứ cơ phủ giao cuối cùng cảnh giới, cho tương ứng tưởng thưởng. Lục Huyên gật đầu, có thể. Cùng lúc đó, Diệp Trần phát hiện, mấy ngày thời gian, tam sư đệ cũng học sư phụ bộ dáng, ở nhà có trước thả một cái ghế nằm, cùng sư phụ cùng nhau nằm ngửa. Bất quá sư phụ cũng không có nói cái gì. Thấy vậy, hắn cảm thấy mình cái này nhị sư huynh, nhất định phải ra mặt. Một ngày này, đến phiên Diệp Trần nấu cơm. Hắn bưng ra thức ăn nóng hổi, dọn cơm trước, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, vẻ mặt thành thật nói, tam sư đệ, có mấy lời sư phụ không nói, chỉ có thể ta mà nói. Trần Trường Sinh cung kính nói, nhị sư huynh, ngươi nói. Diệp Trần gật gật đầu, đem Trần Trường Sinh ngữ trọng tâm trường giáo dục một phen. Tam sư đệ a, chúng ta cùng sư phụ không giống nhau. Sư phụ có thể nằm ngửa, là bởi vì sư phụ thực lực đã đăng phong tạo cực. Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ huyền tông cảnh a, sau này dù sao cũng không thể nằm ngửa. Diệp Trần lúc nói chuyện, Trần Trường Sinh cũng không có phản bác. Hắn cẩn thận lắng nghe, hơn nữa biểu hiện ra một bức thụ giáo dáng vẻ. Lục Huyền thời là đã ăn. Một lát sau, Diệp Trần vẻ mặt thành thật mà hỏi, chuyện tu luyện tinh thông chăm chỉ, hoàng với biếng nhác. Tam sư đệ, ngươi hiểu chưa? Trần Trường Sinh gật gật đầu, nhị sư huynh nói đúng. Diệp Trần cười một tiếng, ăn cơm. Trần Trường Sinh nói, ăn cơm. Hắn biết Diệp Trần là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, chẳng qua là hắn thật không cần khổ tu. Hắn muốn cảm ngộ chính là thân cùng đạo hợp cần từ sư phụ trên thân tìm được cái loại đó cảm giác huyền diệu. Phải biết thực lực càng mạnh, tâm cảnh muốn làm được trong vắt tiến lặng, càng phát ra khó khăn. Nhưng sư phụ lại như cùng một cái trẻ nít, trên người chảy xuôi đạm bạc như nước đạo vận. Cho nên, hắn sau này đang tu luyện vô vi tinh thời điểm, nhiều đến gần sư phụ, nhiều tính toán sư phụ ý cảnh. Trần Trường Sinh cảm thấy, có cần phải đem chuyện này nói cho nhị sư huynh. Chờ cơm nước xong lại nói. Không phải, nhị sư huynh mới vừa vấn xong hắn lập tức liền nói, nhị sư huynh chẳng phải là thật mất mặt. Rất nhanh. Lục Huyền ăn xong rồi, lại nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi. Diệp Trần cùng Trần Trường Sinh vẫn còn ở vừa ăn, một bên chuyển hóa trong thức ăn đạo vận. Trần Trường Sinh âm thầm lấy làm kỳ, khổng lồ như vậy đạo vận, mạnh như hắn cũng phải toàn lực chuyển hóa, nhưng là sư phụ lại là như thế lạnh nhạt thông dong. Cái này đủ để nhìn ra sự chênh lệch giữa bọn họ. Hắn nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần thân sắc tản mát ra nhàn nhạt thần hoa, phát ra trận trận ầm vang, giống như hồng trung đại lữ, thần hồn của hắn vô cùng chót trắng, gần như cùng huyền thánh sánh vai, đạo cơ của hắn trong suốt dịch đấu, đang hướng không tỉ vết cảnh biến chuyển. Trần Trường Sinh biết, ở Thanh Huyền Phong kinh khủng như vậy đạo vận chí bảo lễ rửa tội hạng, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Trần đạo cơ sẽ trở nên sạch không tỉ vết, hoàn mỹ vô khuyết. Nhị sư huynh tương lai thành tựu khó có thể đánh giá. Trần Trường Sinh một bên suy tư, một bên khống chế bản thân ăn cơm tốc độ, đợi đến Diệp Trần ăn xong đã lâu, hắn mới chậm rãi buông chén đũa xuống. Lúc này, Trần Trường Sinh nói, "Nhị sư huynh, kỳ thực ta nằm ở nơi đó là sư phụ cho phép." Diệp Trần nhìn về phía Lục Huyền, có chút không hiểu. Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Trường Sinh nói cũng không sai." Trần Trường Sinh lấy ra một cái thương cổ ngọc giản, đặt ở Diệp Trần trong tay. Chính là vô vi kinh linh quyết. Nhị sư huynh mời xem, đây là sư phụ cấp công pháp của ta, ngươi có thể nhìn một chút. Ta phương thức tu luyện có chút đặc biệt. Diệp Trần do dự một chút, thần thức dò vào. Hắn hơi khiếp sợ. 9 sao đế cấp công pháp. Vô vi chi đạo, đạo chi vô vi. Vô vi này triển vọng cũng vô vi. Vì vô vi, không có gì vì, vị vô vi. Diệp Trần cảm thấy vô cùng tối tăm cùng huyền diệu. Thì giống như những chữ này hắn đều biết, nhưng là đặt chung một chỗ, lại huyền ảo nan giải. Diệp Trần lẩm bẩm nói, vô vi chi đạo, tam sư đệ, đây chính là ngươi đạo sao? Nói, hắn đem thương cổ ngọc giản trả lại cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật gật đầu, là, nhị sư minh. Diệp Trần cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta không những không phản đối ngươi nằm ngửa, hơn nữa ra sức ủng hộ. Đợi đến đại sư tỷ sau khi trở về, ngươi cũng nói cho đại sư tỷ, ngươi đạo không phải lấy đại sư tỷ tinh khí, sợ rằng thấy được ngươi cùng sư phụ nằm song xoài cùng nhau, sẽ trực tiếp đưa ngươi ra tay trấn áp. Trần Trường Sinh tiến lặng một cái trước mắt. Diệp Trần cười vỗ một cái Trần Trường Sinh bả vai, tam sư đệ à, từ ngươi cùng Lạc Lăng Không, Liễu Huyên cùng Phương Nham bọn họ chiến đấu, ta đã nhìn ra ngươi không đơn giản, còn có cái khác bí mật. Bất quá ngươi yên tâm, ta Thanh Huyền Phong chưa bao giờ thiếu hụt bí mật. Ta cũng có bí mật của mình. Trần Trường Sinh gật gật đầu, đa tạ nhị sư minh. Kỳ thực hắn đã biết được Diệp Trần cái gọi là bí mật. Sớm tại Giáng Lâm Đại Đạo Tông trước, hắn liền đã âm thầm điều tra cơ phủ giao cùng Diệp Trần theo hầu. Nhị sư minh Diệp Trần là Dược Gia Thánh Nữ Dược Lưu Ly nhi tử, mà Dược Lưu Ly bây giờ bị giam giữ ở Dược Gia Tội Cốc trong. Mà cơ phủ giao thời là cùng 3,0005 trước phủ giao nữ đế có quan hệ lớn lao. Diệp Trần cười một tiếng, bưng lên cái mâm đi nhà cỏ trong rửa chén đi. Trần Trường Sinh thời là nằm ở Lục Huyền bên người, nằm ngang. Nguyện vọng này hắn rốt cuộc thực hiện. Lục Huyền biết Trần Trường Sinh cũng không có lời biếng, hắn tùy thời đều ở đây vận chuyển vô vi kinh. Dù sao đến Trần Trường Sinh loại cảnh giới này, đã không còn câu nệ với tu luyện hình thức. Hơn nữa Lục Huyền phát hiện, Trần Trường Sinh ngộ tính cùng thiên phú cực cao. Tiếp xúc vô vi kinh lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền đã có chút thành tựu. Nghĩ tới đây, Lục Huyền nói, "Đúng, Diệp Trần, Trường Sinh, một hồi theo ta đi đại đạo điện, ta cho các ngươi đổi đại đạo kinh thứ nhất cuốn." Hai người gật đầu, đa tạ sư phụ. Không lâu lắm, Diệp Trần dưới chân hiện lên một đạo thần hoa, đem Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh nâng lên, ba người hướng đại đạo điện bắn nhanh mà đi. Đại đạo điện chỗ sâu, Mạc Lao giống như trước đây ngồi ngay ngắn ở một cái bàn gỗ phía sau. Lục Huyền cười hỏi, "Mạc Lao, thương thế của ngươi như thế nào? Còn cần trị liệu không?" Mạc Lao nhớ tới đã từng trị liệu thời điểm, bị cái đó áo bào trắng đại đế chi phối sợ hãi, mặt mo hơi đỏ, lập tức nói, "Không sao, ta đã dùng một chút đế cấp chữa thương đang dược, vấn đề không lớn." Lục Huyền cười nhạt, đem hắn thân phận lệnh bài đưa cho Mạc Lao, "Mạc Lao, hôm nay ta tới, cấp hai cái đồ đệ đổi đại đạo kinh thứ nhất cuốn." Mạc Lao gật gật đầu, rất nhanh lấy ra hai quả thương cổ ngọc giản giao cho Lục Huyền. 20 triệu điểm cống hiến trong nháy mắt bị vật đi. Bây giờ Lục Huyền còn lại hơn 30 triệu điểm cống hiến. Lục Huyền hỏi, "Diệp Trần, Trường Sinh, các ngươi còn cần đổi cái khác chí bảo sao?" Diệp Trần cùng Trần Trường Sinh đều là lắc đầu, "Sư phụ, tạm thời không cần." Ba người rất nhanh trở lại Thanh Huyền phòng. Lục Huyền vừa cười vừa nói, "Phù giao đồng thời tu luyện hai loại công pháp, Phần Thiên Quyết cùng Đại Đạo Kinh, các ngươi cũng có thể tham khảo ý nghĩ của nàng. Phần Thiên Quyết chủ công pháp là với ngoài lực lượng, Đại Đạo Kinh ám hợp thiên địa, là vào trong lực lượng." Hai người nhìn như xung đột, kỳ thực có thể dung hợp, ở trong người Chu Thiên tạo thành tuần hoàn. Diệp Trần nói, "Đại sư tỷ quả nhiên thông minh." Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Nội ngoại kiêm tu, nhìn như xung đột lực lượng dung hợp, đây cũng là cùng Vô Vi Kinh tương tự. Vô Vi cùng triển vọng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi." Lục Huyền gật đầu, "Không sai." Sau đó, Diệp Trần cùng Trần Trường Sinh đều là trở lại động phủ tu luyện. Lục Huyền thời là nằm song xoài huyền băng trên giường nhìn lên thoại bản câu chuyện, mười phần nhàn nhã. Bên hai của hắn truyền tới hệ thống thanh âm. "Đinh. Ký chủ nhị đồ đệ Diệp Trần đang tu luyện Đại Đạo Kinh bắt đầu đồng thời." "Đinh. Ký chủ tam đồ đệ Trần Trường Sinh đang tu luyện Đại Đạo Kinh bắt đầu đồng thời." Thanh âm rơi xuống, hai đạo vô cùng huyền diệu cảm ngộ tràn vào trong óc của hắn, hóa thành quang đoàn sáng chói ở hắn thần niệm biển trong tản ra. Lục Huyền cảm ngộ một phen, Đại Đạo Kinh không hổ là Đại Đạo Tông chấn tông công pháp, huyền cơ vô hạn. Cùng lúc đó, Đại Đạo Tông chỗ ẩn nút, Thiên Nguyên lão tổ hóa thành một đạo thần hồng, bắn ra, đứng vững vàng tại hư không chỗ sâu, đối Lục Huyền truyền âm. "Lục Huyền, vị kia đạo hữu còn ở Thanh Huyền phòng?" Lục Huyền nói, "Ở lão tổ ngươi nói." Thiên Nguyên lão tổ nói, "Lần này ta muốn rời khỏi Đại Đạo Tông một đoạn thời gian, đi tìm Đồng Thao cổ điện tung tích. Khoảng thời gian này, nếu là Đại Đạo Tông có chuyện gì xảy ra, còn mời đạo hữu ra tay hóa giải." Lục Huyền nói, "Có thể." Thiên Nguyên lão tổ trầm giọng nói, "Đạo hữu, ta nghe nói phù giao muốn đúc lại phù giao hoàn thành, bây giờ đang tiến về Hắc Viêm sơn mạch, trên đường bị Thiên La điện đại đế nhiều lần vây giết." Lục Huyền lo lắng nói, "Không cần lo lắng, hết thảy đều ở nắm giữ." Thiên Nguyên lão tổ gật gật đầu, "Như vậy rất tốt. Lần này vừa đúng muốn đi lại Nam Hoang gia vực, nhân tiện đi Thiên La điện tổng điện nhìn một chút." Lục Huyền nhắc nhở, "Lão tổ hay là cẩn thận là hơn." Thiên Nguyên lão tổ ánh mắt sâu kín, "Đó là tự nhiên." Một lát sau, Thiên Nguyên lão tổ xé toạc hư không, biến mất ở trên trời cao. Vân Châu, Thiên La điện phân bộ. "Báo, đại trưởng lão, việc lớn không tốt, chúng ta trúng kế." Cái đó áo bào trắng đại đế ra tay, chương 171, cơ phủ giao tất bị bắt. Chương 171, cơ phủ giao tất bị bắt. "Báo, đại trưởng lão, việc lớn không tốt, chúng ta trúng kế." Cái đó áo bào trắng đại đế ra tay. Một cái nam tử áo đen vô cùng kinh hoàng bước vào đại điện, nhìn về phía cao tọa bên trên Cổ Lang đại đế. Cổ Lang đại đế hơi biến sắc mặt, cụ thể tình huống gì? Nam tử áo đen cắn răng nói, "Đại trưởng lão, lần này từ Thất Tinh đại đế dẫn đội, mấy cái cao tinh đại đế giáng lâm, còn có mười mấy cái thấp tinh đại đế tiến về Lạc Châu cầm nã cơ phủ giao. Kết quả cơ phủ giao đầu tiên là tế ra Bát Hoang Tịch Diệt Viêm, giết chết một cái ba sao đại đế, sau đó cái đó áo bào trắng đại đế ra tay, mượn Bát Hoang Tịch Diệt Diễm chi uy đánh giết trong sân toàn bộ đại đế." Cổ Lang đại đế cau mày, "Thiên địa dị hỏa, cơ phủ giao vậy mà người mang Bát Hoang Tịch Diệt Diễm?" Áo đen đại đế nói, "Hơn nữa còn là trạng thái tột cùng Bát Hoang Tịch Diệt Viêm. Nàng chịu đựng lấy Bát Hoang Tịch Diệt Diễm cắn trả lực, chẳng qua là trọng thương, nhưng là bất tử." Cổ Lang đại đế sắc mặt nghiêm túc, "Như thế uy lực Bát Hoang Tịch Diệt Viêm, đổi thành cái khác thánh vương, giống vậy có thể giết chết ba sao đại đế, chỉ bất quá đám bọn họ sợ rằng sẽ bị cắn trả bỏ mình. Không nghĩ tới cơ phủ giao thân sắc cùng thần hồn mạnh mẽ như thế. Xem ra cái đó vô thượng chuyển thế bí thuật, đối cơ phủ giao đời này tu luyện có trợ giúp lớn." "Đúng, ta Thiên La điện cái khác đại đế, hạ lệnh để bọn họ rút lui." Áo đen đại đế trầm giọng nói, "Ta đã hạ lệnh để cho cái khác đại đế rút lui." Áo bào trắng đại đế che chở, cơ phủ giao không thể nào bị bắt, trừ phi đại trưởng lão ngài hoặc là điện chủ ra tay. Cổ Lang đại đế nhàn nhạt lắc đầu, "Ta không phải cái đó áo bào trắng đại đế đối thủ. Nếu là đã bắt cơ phủ giao, ta ngược lại có thể mượn ba đạo điện chủ pháp chỉ kéo vị kia, sau đó rời đi. Nhưng bây giờ ta không thể nào lấy thân thiệp hiểm, bước vào Hắc Viêm sơn mạch." Áo đen đại đế thân thể run rẩy, "Đại trưởng lão, đây coi như là kế hoạch thất bại sao?" Cổ Lang đại đế trong lòng run lên, "Kế hoạch thất bại? Không, cho ta suy nghĩ một chút. Nếu là không cách nào bắt cơ phủ giao, hắn khó có thể tưởng tượng phải đối mặt điện chủ kinh khủng bực nào lựa giận. Dù sao trước khi tới, hắn nhưng là thể son sắt hướng điện chủ tuyên bố, tất bắt cơ phủ giao đem áp hướng Thiên La Châu." Trong Cổ Lang đại đế phiền lòng nóng nảy, từ cao tọa bên trên đứng dậy, bắt đầu ở đại điện tản bộ. Thiên Nguyên lão tổ không ở, bây giờ muốn đối phó chính là áo bào trắng đại đế. Áo bào trắng đại đế nhưng miểu sát 8 sao đại đế, nhưng ta có ba đạo điện chủ pháp chỉ, ngược lại có thể thử dò xét một đợt. "Không, không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không tiến về Hắc Viêm sơn mạch, như vậy đại khái suất là chịu chết. Bây giờ ta nên như thế nào phá cuộc? Nếu là ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, sợ rằng điện chủ sẽ không bỏ qua cho ta." Cổ Lang đại đế bắt đầu cân nhắc. Áo đen đại đế do dự một chút nói, "Đại trưởng lão, chuyện này ở Gia Châu đưa tới sóng to gió lớn. Ta lo lắng nếu là điện chủ biết được sau, sợ rằng phải thêm tội tại chúng ta. Cổ Lang đại đế phất tay áo vung lên, lạnh lùng nói, chúng ta còn không có hoàn toàn thất bại. Cho ta thời gian, cho ta suy nghĩ một chút. Ngươi tiếp tục dò xét cơ phủ giao tình huống, nhưng là đừng xuất thủ. Áo đen đại đế cung kính nói, tuân lệnh. Rất nhanh, áo đen đại đế rời đi đại điện, xé toạc hư không mà đi. Đại điện chỗ sâu, Cổ Lang đại đế mặt đục địa, bưng lên một ly linh trà, vừa định muốn uống hạ, đột nhiên mặt lộ dữ tợn, trực tiếp bóp nát linh ly, gàn giọng nói, đáng chết. Bây giờ cơ phủ giao bị áo bào trắng đại đế che chở, thật chẳng lẽ muốn cho điện chủ ra tay? Hắn không muốn thừa nhận bản thân thất bại. Nhưng việc đã đến nước này, áo bào trắng đại đế tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Cổ Lang đại đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái linh lực bản đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên bản đồ, Hắc Viêm sơn mạch, Thanh Châu Diệp gia bị vô hạn phóng đại. Thật lâu nhìn chăm chú linh lực bản đồ, Cổ Lang đại đế trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thanh Châu Diệp gia. Nếu áo bào trắng đại đế thân ở Hắc Viêm sơn mạch, như vậy hắn liền phương pháp trái ngược, trực tiếp bắt Thanh Thành Diệp gia. Mang Thanh Thành Diệp gia lấy khiến áo bào trắng đại đế. Đến lúc đó nếu muốn để cho Thanh Thành Diệp gia bình yên vô sự, chỉ có thể để cho cơ phủ giao một người tiến về Vân Châu trao đổi. Nếu là xuất hiện cơ phủ giao trở ra người, Thanh Thành Diệp gia diệt, trực tiếp lấy Diệp tộc chết bức bách. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, cái này gậy ông đập lưng ông cục, hiển nhiên cơ phủ giao sẽ không có chút nào do dự bước vào. Ha 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 ha. Cổ Lang đại đế cười rú lên không dứt. Hắn đã tìm được phá cuộc chi đạo. Chỉ bất quá chuyện này còn cần suy tính một phen, không thể đi lọt gió âm thanh. Một ngày sau, áo đen đại đế trở về, lần nữa bước vào trong đại điện, hướng về phía Cổ Lang đại đế cung kính hành lễ, đại trưởng lão, cơ phủ giao đã bước vào Hắc Viêm sơn mạch. Cổ Lang đại đế đang nhàn nhã uống linh trà, hắn cười nhạt, rất tốt. Áo đen đại đế hơi sững sờ. Đại trưởng lão bây giờ trạng thái cùng trước đó tưởng như hai người. Ngày hôm qua hắn còn lo lắng thất vọng, bây giờ lại là một bộ thản nhiên nắm cảm giác. Chẳng lẽ đại trưởng lão đã có đối sách? Cổ Lang đại đế cười nhưng không nói, tâm tình của hắn rất tốt, thậm chí tự thân vì áo đen đại đế rót một chén trà, ta đã có cầm nã cơ phủ giao đối sách. Áo đen đại đế uống một hớp linh trà, nói, đa tạ đại trưởng lão ban cho trà. Đại trưởng lão có gì diệu kế? Cổ Lang đại đế cười nhạt, dùng đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, trên không trung viết một cái chữ diệp. Thanh Thành Diệp gia. Chỉ cần bắt Thanh Thành Diệp gia, lấy cơ phủ giao tính cách, nàng giáng xuống lâm. Áo đen đại đế mắt lộ ra khiếp sợ, sinh lòng rung động. Đại trưởng lão, kế này rất hay. Cổ Lang đại đế cười nói, bất quá chúng ta còn cần suy tính một phen. Một, nhất định phải lấy thủ đoạn sấm sét đánh ra, mang đi Thanh Thành Diệp tộc người. Thứ hai, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị xong đường lui. Nói Cổ Lang đại đế ném ra một cái ngọc giản. Áo đen đại đế nhận lấy ngọc giản, thần niệm rót vào, nhìn ngay lập tức đến Cổ Lang đại đế kế hoạch, hắn mặt nghiêm trọng, đại trưởng lão, ta liền đi làm ngay. Cổ Lang đại đế nói, mấy ngày sau, chờ cơ phù giao bắt đầu chuẩn bị phù giao hoàng triều chuyện lúc, chúng ta sẽ xuất thủ, để cho cái đó áo bào trắng đại đế cũng ứng phó không kịp. Âm thầm nhìn chăm chú vào Hắc Viêm sơn mạch, chứ không nên đánh cỏ kinh rắn. Tuân lệnh. Áo đen đại đế gật đầu, lập tức rời đi, chấp hành Cổ Lang đại đế kế hoạch. Cổ Lang đại đế cười lạnh, hắn trấn giữ Vân Châu Thiên La điện phân điện, chính là nhìn chúng cái này châu có khoảng cách xa truyền tống trận pháp. Đến lúc đó bức bách cơ phủ giao một người bước vào Vân Châu, liền có thể mang theo nàng trực tiếp rời đi. Nghĩ đến đây, Cổ Lang đại đế rời đi đại điện, đi thăm dò nhìn Vân Châu truyền tống đại trận. Mà lúc này, Thiên La điện mấy cái cao tinh đại đế vẫn lạc chuyện đã sớm truyền khắp Gia Châu, huyên náo xôn xao. Cơ phủ giao người mang 6 sao đế binh cùng bát hoang tịch diệt diễm, để cho Gia Châu cường giả kinh hãi không thôi. Một giới thánh vương vậy mà có như thế chi bảo, đây quả thực để cho đông đảo đại đế đỏ mắt. Nhưng làm sao cái đó áo bào trắng đại đế quá mức khủng bố, ai dám đi giết người đoạt bảo? Áo bào trắng đại đế chiến tích như cha, trong chớp mắt, nhưng miểu sát 8 sao đại đế. Thiên La điện không biết bao nhiêu đại đế táng thân với áo bào trắng đại đế trong tay. Gia Châu cường giả nghị luận không nghỉ. Ta liền suy đoán, cơ phủ giao tiến về Hắc Viêm sơn mạch lúc, cái đó áo bào trắng đại đế trong bóng tối che chở. Nếu không cơ phủ giao thế nhưng là Thiên La điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Thiên La điện làm sao có thể buông tha cho trả thù? Như vậy xem ra, ở áo bào trắng đại đế nâng đỡ hạ, đúc lại phù giao hoàng triều, đã đinh đóng cuộc chuyện. Ta nghe nói bây giờ đã có một ít thế lực tầm trung chuẩn bị đầu nhập phù giao hoàng triều. Đại thế giáng lâm, phù giao hoàng triều bách phế lại hưng, mà công lớn lao với tổng lòng, bây giờ gia nhập phù giao hoàng triều, nhất định có thể trở thành này nòng cốt bộ hạ. Chuyện này rất nhanh truyền vào Đoạn Hồn Sinh trong hai. Trong đại điện, Đoạn Hồn Sinh sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mắng, đại trưởng lão cũng là phế vật. Chút chuyện này cũng làm không xong. Ta Thiên La điện mặc dù chiêu mộ được Gia Châu Đông Đảo đại đế, nhưng làm sao tất cả đều là xuẩn tài, phế vật. Chương 172, trong thô có tinh. Chương 172, trong thô có tinh. Đại trưởng lão cũng là phế vật. Chút chuyện này cũng làm không xong. Ta Thiên La điện mặc dù chiêu mộ được Gia Châu Đông Đảo đại đế, nhưng làm sao tất cả đều là xuẩn tài, phế vật. Trong sân còn lại trưởng lão run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Nếu là liên đại trưởng lão cũng thất bại, sợ rằng chỉ có thể điện chủ tự mình ra tay. Lúc này, một cái áo đen đại đế bước vào đại điện, đem một cái thương cổ ngọc giản giao cho Đoạn Hồn Sinh, nói nhỏ, điện chủ, đây là đại trưởng lão truyền về tin tức. Đoạn Hồn Sinh thần niệm thăm dò vào, nhìn ngay lập tức đến Cổ Lang đại đế mang diệp ra lấy khiến cơ phủ giao kế hoạch, trên mặt của hắn băng xương trong nháy mắt hòa tan, lộ ra một tia cười lạnh, không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm đại trưởng lão. Hắn làm việc, ta yên tâm. Nghe vậy, trong sân trưởng lão đều là hơi sững sờ. Điện chủ cái này biến sắc mặt thật là nhanh. Xem bộ dáng là đại trưởng lão lại có kế hoạch gì, vậy mà để cho điện chủ như vậy công nhận. Đoạn Hồn Sinh nhìn về phía túi đầu nghị luận tất cả trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, chờ ta đem đại trưởng lão tiếp ứng trở lại, các ngươi liền biết được đại trưởng lão là như thế nào làm việc. Cũng cấp ta học một chút. Mọi người nói, tuân lệnh. Thái thượng Huyền Tông, Thái thượng Phong. Nam Cung Bạch Tuyết một bộ váy dài, mặt mũi quyến rũ, trong con ngươi chỗ sâu lưu chuyển một tia đùa bỡn vẻ mặt, đi tới Tần Vọng động phủ cửa, đối Tần Vọng truyền âm. Tần Vọng lập tức bước nhanh đi tới mở ra động phủ, mặt hèn mọn đứng ở Nam Cung Bạch Tuyết trước mặt. Hắn giờ phút này đã không còn là Tần gia thế tử, mà là Nam Cung Bạch Tuyết một con chó. Mong muốn ban thưởng sao? Nam Cung Bạch Tuyết bước vào Tần Vọng động phủ, tiện tay trong động phủ đánh ra phong ấn cấm chế. Tần Vọng điên cuồng gật đầu. Hắn biết cái gọi là ban thưởng, nhất định chính là trong lòng hắn nghĩ như vậy. Tần Vọng trong nháy mắt đánh tới, ôm chặt lấy Nam Cung Bạch Tuyết, ở trên người của nàng nuốt ve đứng lên. Quả nhiên, Nam Cung Bạch Tuyết trên người váy dài chậm rãi rút đi, từ từ lộ ra trắng non mê người bay ngọc, tiếp theo nồng nàn phong quang chậm rãi hiện ra ở Tần Vọng trước mặt, kia đường cong hoàn mỹ lộ ra, để cho Tần Vọng cảm thấy vô cùng rung động. Bây giờ Tần Vọng trong lòng, cái gì Tần gia, cái gì tìm Diệp Trần báo thù, cái gì thần tử chi tranh, đều bị hắn ném sau, trong lòng của hắn đã bị Nam Cung Bạch Tuyết lấp đầy. Nam Cung Bạch Tuyết mắt nhìn xuống Tần Vọng, chỉ bản thân trắng như tuyết cẳng chân, những địa phương khác chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Tần Vọng sửng sốt, nhưng ngay lúc đó nhào tới, hướng về phía mềm mại trắng non chân ngọc liếm lắp lên. Nam Cung Bạch Tuyết cảm thấy thân thể một trận tê dại, nhưng trên mặt cũng là lộ ra chán ghét nét mặt. Nàng cần Tần Vọng giúp nàng tranh thủ nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Mặc dù thượng cổ Tần gia tiêu diệt, nhưng lúc đó Tần gia lão tổ Tần Vũ Dương trước hạn cấp Thái thượng Huyền Tông đại lượng tài nguyên làm bảo đảm, để cho Thái thượng Huyền Tông che chở Tần gia. Mà Tần gia không có được che chở, những thứ này tài nguyên tu luyện theo lý nên trả lại cấp Tần Vọng. Dĩ nhiên Nam Cung Bạch Tuyết biết, đây là không thể nào. Nhưng nếu là để cho Tần Vọng dùng cái này hướng đi tông chủ nói lên một ít điều kiện trao đổi, cũng là có thể được. Mấy ngày nay, nàng nghe nói cơ phủ giao đại sát tứ phương chuyện, rất được đả kích. Nam Cung Bạch Tuyết nhớ, nàng đi Đại Đạo Tông tham gia luyện đan trao đổi đại hội thời điểm, cơ phủ giao chẳng qua là huyền tuấn cảnh, nhưng bây giờ vậy mà bước chân vào thánh vương, hơn nữa cầm trong tay vô thượng chí bảo, có thể chém giết ba sao đại đế. Chuyện này sâu sắc thay đổi nàng nhận biết. Ta Nam Cung Bạch Tuyết người mang thái âm nguyên thể, ta cũng không yếu hơn người. Tâm cảnh của nàng đã thay đổi, nàng cũng phải tu luyện. Mới núi dựa tự nhiên còn cần tiếp tục xem xét, nhưng quan trọng hơn chính là thực lực bản thân cũng nhất định phải tăng lên. Nàng muốn giết Diệp Trần, diệt Diệp gia, tương lai tất nhiên sẽ đối mặt cơ phủ giao cùng cái đó áo bào trắng đại đế, bọn họ bây giờ giữa chênh lệch đã giống như là trời, nhưng nàng tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Bởi vì nàng đối Diệp Trần mối hận đã đạt tới cực hạn, nhất định phải gấp trăm lần, nghìn lần báo chi. Rất nhanh, Nam Cung Bạch Tuyết đem suy nghĩ trong lòng nói cho Tần Vọng, ra lệnh Tần Vọng đi làm chuyện này. Hắn biết, tông chủ và lão tổ đám người tất nhiên sẽ nhớ tình cũ, cho nàng cùng Tần Vọng đại lượng tài nguyên tu luyện. Dĩ nhiên những thứ này cùng Tần gia lúc ấy bỏ ra mà nói, chẳng qua là như muối bỏ bể, nhưng đối với nàng mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên. Tần Vọng cóm ra cổ gióm, không dám tiến về. Nhưng Nam Cung Bạch Tuyết bày tỏ, chuyện này nếu là không cách nào làm xong, sau này liền cự tuyệt gặp mặt, cả đời không qua lại với nhau. Tần Vọng chỉ đành cam kết xuống. Không lâu lắm, Nam Cung Bạch Tuyết một cước đá vào Tần Vọng trên mặt. Phanh! Tần Vọng bị đánh bay mấy trượng, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nam Cung Bạch Tuyết lạnh lùng mặc quần áo tử tế, nói, "Hôm nay đã đến giờ, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào đối tông chủ và lao tổ bọn họ nói đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta một con chó, hiểu chưa?" Tần Vọng lau mép một cái máu tươi, cắn răng nói, "Tốt, ta là Bạch Tuyết một con chó." Một lát sau, Nam Cung Bạch Tuyết rời đi Tần Tiêu Động phủ, hướng Vân Dương Phong bay đi, mà Tần Vọng thời là đang suy nghĩ, thế nào cấp Nguyên Thanh Tử lão tổ cùng tông chủ bọn họ nói chuyện này. Hắc Viêm Sơn Mạch, cơ phủ giao một bộ màu lửa đỏ váy dài, chậm rãi từ linh chu trong đứng dậy, nhìn người phía dưới bầy, trong con mắt của nàng dâng lên một tia chấn động. Vương Man cùng Thanh Yên dẫn một đám hoàng triều long vệ đã lần nữa chờ đã lâu. Đám người vô cùng cung kính quỳ lạy trên đất, cung nghênh nữ đế bệ hạ. Cung nghênh nữ đế bệ hạ. Cơ phủ giao đạp không xuống, dáng người tuyệt mỹ, đi tới trước mặt mọi người, đều đứng lên đi. Vương Man cùng Thanh Yên hỏi, "Nữ đế bệ hạ, Lục Phong chủ không tới sao?" Cơ phủ giao ánh mắt nhu hòa, khẽ mỉm cười, "Sư phụ ở trong bóng tối. Đúc lại phù giao hoàng triều chuyện, sư phụ sẽ không can dự." Đám người gật gật đầu, bất quá cũng có chút nghi ngờ. Dù sao lấy hướng Lục Phong chủ cũng sẽ hiện thân. Bất quá Lục Phong chủ loại này hùng mạnh khó lường cường giả, không phải bọn họ có thể suy đoán. Lúc này, Vương Man từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, cung kính giao cho cơ phủ giao, nói: "Nữ đế bệ hạ, đây là Hắc Viêm Sơn mạch linh lực bản đồ, toàn bộ dãy núi yêu thú đều đã thần phục với ta hoàng triều, trừ cái đó ra, Hắc Viêm Sơn mạch trong phạm vi bán kính 300 dặm bên trong thành trì cũng đều gia nhập ta phủ giao hoàng triều." Cơ phủ giao nhận lấy ngọc giản, nói: "Làm tốt lắm." Nàng thân niệm thăm dò vào. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một bộ đầy đủ Hắc Viêm Sơn mạch bản đồ, các loại yêu thú địa giới có thể thấy rõ ràng, phụ cận thành trì cũng đều có ghi chú. Cơ phủ giao mỹ mâu thần hoa lưu chuyển, thu hồi ngọc giản. Bây giờ, nàng đã tụ họp mười mấy cái đế cảnh, thực lực vượt xa 3.0005 trước phủ giao hoàng triều. Bây giờ cách đúc lại phủ giao hoàng triều, chỉ kém một trận chiêu cáo nam hoàng nghi thức. Mà nàng lần này tới trước, chính là vì chuẩn bị làm cái này nghi thức. Vương Man lộ ra thu cùng nụ cười nói, "Nữ đế bệ hạ, ta mấy ngày nay làm một ít đồ chơi nhỏ, một hồi nói không chừng sẽ để cho ngài cảm thấy vui mừng." Cơ phủ giao mắt lộ ra mong đợi, "A." Rất nhanh, đám người bước vào Hắc Viêm Sơn mạch chỗ sâu. Nơi này đã bị cải tạo, đã từng nơi này cao lớn linh mục toàn bộ bị chém, lộ ra một mảnh mười mấy dặm đất trống, trên đất trống đã xây xong vài tòa khổng lồ cung điện, trên đó khắc rõ trận văn, vô cùng rậm rỡ, giống như yêu thú chiếm cư ở đại địa trên, xem ra đẹp lấp lánh, vô cùng lộng lẫy, nhưng lại khí thế ngút trời. Những cung điện này gần như trả lại như cũ năm đó phủ giao hoàng triều mấy chỗ chủ điện, điều này làm cho cơ phủ giao hơi cảm khái. Vật phi nhân là, thanh niên vừa cười vừa nói, nữ đế bệ hạ, đây chính là Vương Man chuẩn bị cho ngài ngạc nhiên một trong. Cơ phủ giao nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Vương Man, nói, Vương Man thống lĩnh, ngươi ngược lại trong tổ có tinh. Những cung điện này, có lòng. Vương Man sắc mặt từng hồng, đa tạ nữ đế bệ hạ. Chương 173, Đại đạo tông cử biến. Chương 173, Đại đạo tông cử biến. Đa tạ nữ đế bệ hạ. Đông đảo long vệ đều là nhịn được không cười. Dù sao Vương Man thống lĩnh là cái người bộ bề người, để cho hắn làm những chuyện này, không khác nào đại hán dày đều, mấu chốt còn làm xinh đẹp như vậy. Đang lúc này, rầm rầm rầm. Trên hư không, bốn đạo khủng bố tuyệt luân yêu thú khí tức chút xuống mà tới, giống như rời non lấp biển bình thường. Phương Đông là một cái một sao đế cảnh đằng xà, này thân thể cực lớn, vô cùng to khỏe, như cùng một ngồi liên miên núi nhỏ, trên người nó vảy chiếu sáng rạng rỡ, dâng lên hào quang năm màu, nhưng cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác, đế cấp đằng xà khả lưỡi, trong miệng độc vụ để cho bốn phía hư không cũng vì đó mà mèo. Phương Tây, một con cá sấu lớn từ hư không trong cái khe bỏ ra ngoài, này trên thân thể góc cạnh răng đầy, giống như khe ngăn dọc, nó mắt lộ ra hung quang, chỗ đến, không gian vặn mèo, thiên địa rung động. Phương Nam cùng phương Bắc giống vậy có hai con đế cấp yêu thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn chỉ đế cấp yêu thú đều là hóa thành hình người, đi tới cơ phủ giao cách đó không xa, vì lại đạo. Chúng ta cung nên nữ đế bệ hạ. Vương Man giới thiệu, nữ đế bệ hạ, đây chính là Hắc Viêm Sơn mạch bốn con đế cấp yêu thú, bây giờ đều đã thần phục ta phủ giao hoàng triều. Thanh âm rơi xuống, bốn con yêu thú đều là phát ra thiên đạo lời thề, vĩnh viễn thần phục cơ phủ giao. Cơ phủ giao đối Vương Man cùng thanh niên đám người gật đầu, bày tỏ mười phần công nhận, khoảng thời gian này, khổ cực các ngươi. Đông đảo hoàng triều long vệ nói, nguyện vì nữ đế bệ hạ phân ưu. Vương Man trong ngực truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, lập tức lộ ra nụ cười, nữ đế bệ hạ. Mấy ngày nay, ngài đoạn đường này đi tới, giết chết Thiên La Điện Đông đảo đại đế tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều thế lực lớn truyền tới lấy lòng ý bọn họ, bây giờ biết ngài đã giáng lâm Hắc Viêm Sơn mạch, cũng chuẩn bị tới thấy ngài phong thái. Nghe vậy, cơ phủ giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhiều một tia uy nghiêm chi sắc, để bọn họ vào đi. Vương Man lập tức phụng mệnh truyền âm, nữ đế bệ hạ, bọn họ lập tức tới ngay, chúng ta về trước đại điện chờ. Cơ phủ giao gật đầu, mang theo đám người bước chân vào đại điện. Không lâu lắm, cơ phủ giao hướng đại điện khắp nơi nhìn, chỉ thấy ngai vàng sừng sững ở một đoàn trong linh hỏa chi hải dâng lên, xem ra vô cùng nóng cháy. Đại điện trụ lớn khắc rõ phòng ngự trận văn, thần hoa lập lòe, trên mặt đất bày khắp hiếm hoi thường cổ ngọc thạch, cho người ta một loại rất là hùng hồn cảm giác tăng thương. Thấy được bốn phía bố trí, cơ phủ giao kinh ngạc, Vương Man, những thứ này đều là ra từ tay ngươi. Vương Man có chút ngượng ngùng nói, nữ đế bệ hạ, là ta làm. Ngài hài lòng không? Cơ phủ giao gật đầu, không sai. Một lát sau, nàng ngồi cao với hoàng tọa trên, phân ra một luồng bát hoang tịch diễm, trong nháy mắt toàn bộ đại điện cũng trở nên vô cùng nóng cháy, như là sôi trào lên. Bất quá rất nhanh, bát hoang tịch diệt diễm ở nàng dưới áp chế, biến thành một loại vi diệu trạng thái, nhìn như ôn hòa, lại lúc nào cũng có thể trực tiếp vỡ ra. Thanh niên đám người biết, đây là nữ đế bệ hạ cấp cho giáng lâm những thứ này thế lực lớn, biểu diễn một ít hoàng triều thực lực. Mà lúc này, rầm rầm rầm, hư không bật mèo, không gian xé toạc. Ngoài Hắc Viêm Sơn mạch đây, đông đảo thế lực lớn tộc trưởng, lão tổ đám người đều là giáng lâm. Bọn họ rơi xuống hư không, đi tới đại điện xa xa, để tỏ lòng kính sợ cùng tôn sùng, đều là đi tới đại điện ra. Phương Châu, Liễu gia Liễu Sơn, cầu kiến phủ giao nữ đế. Hợp Châu, Hợp Hoan Tông Lâm Phòng, cầu kiến nữ đế bệ hạ. Bạch Châu, Nạp Lan gia cầu kiến. Trong đại điện, cơ phủ giao rất có thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền tới. Tất cả vào đi. Sau đó mấy ngày, Nam Hoang phát sinh một việc lớn, oanh động 3,000 châu. Thiên Nguyên lão tổ rời đi đại đạo tông, mang theo kia một luồng đồng trao cổ điện đạo vận, tiến về ra Thi Châu đổ tìm đồng trao cổ điện. Hắn lúc trước hướng Vân Châu, cùng Cửu Quân lão tổ ở Vân Châu dò xét mấy ngày, không có bất kỳ thu hoạch. Tiếp theo, Thiên Nguyên lão tổ rời đi Vân Châu, hắn trực tiếp đi Thiên La Châu. Thiên Nguyên lão tổ mong muốn chiếu cố Thiên La Điện địa chủ, đoạn hồn sinh. Kết quả, không tới nửa ngày thời gian, liền có người thấy được Thiên Nguyên lão tổ trọng thương rời đi Thiên La Châu, mau nhuốm đỏ trường không, xé toạc hư không bỏ chạy mà đi. Mà ở Thiên La Châu biên giới chỗ, đoạn hồn sinh một bộ áo bào đen, thân hình bị bao phủ ở một đoàn trong hắc vụ, đột nhiên xuất hiện, xem ra vô cùng kỳ bí, hướng Thiên Nguyên lão tổ trốn đi phương hướng truy kích mà đi. Đoạn hồn sinh lạnh băng mở miệng, âm thanh chấn trường không. Thiên Nguyên lão tặc, ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào cả gan bước vào ta Thiên La Điện tổng điện, tất để ngươi có đi không về. Thiên Nguyên, ngươi hẳn phải chết. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt kinh động Thiên La Châu phụ cận Gia Châu. Chuyện này không chân mà chạy. Thiên Nguyên lão tổ thua chạy Thiên La Châu, bị Đoạn Hồn Sinh đuổi giết. Chẳng ai nghĩ tới có thể như vậy. Phải biết lúc ấy ở Vân Châu, Đoạn Hồn Sinh cùng Thiên Nguyên lão tổ ngang tài ngang sức, đám người liền cảm giác hai người thực lực không kém nhiều. Không nghĩ tới bây giờ Thiên Nguyên lão tổ đi Thiên La Điện địa bàn, trực tiếp bị đánh cho thành trọng thương. Vân Châu, Cựu Quân lão tổ mặt kinh ngạc, Thiên Nguyên đạo hữu, rời đi Vân Châu sau, vậy mà đi Thiên La Điện tổng điện. Dược Gia lão tổ ánh mắt sâu kín, cảm khái nói: Thiên La Điện sau lưng thế nhưng là Tịch Diệt Tông, bằng không Nam Hoàng Già Châu có thể khoan dung Thiên La Điện ở những chỗ này nằm tùy ý tàn sát. Thiên Nguyên đạo hữu lần này là có chút xung động, há có thể bước vào người ta ổ kể từ đó, Đại Đạo Tông nguy hiểm. Một ít dị tộc cường giả nhờ vào đó lên tiếng, ha ha. Chỉ có Đại Đạo Tông, cũng chỉ có thực lực thế này, còn có gan hướng về phía Nam Hoàng 3.000 châu lên tiếng, bày tỏ diệt nhân đạo thống, diệt người thế lực. Đơn giản buồn cười. Yêu tộc cự phách cũng cười lạnh, đại đạo tông, đồng thao cổ điện cơ duyên các ngươi đừng đội vọng tưởng ăn một mình. Ta yêu tộc cát tới chia một chén canh. Trong lúc nhất thời, Thiên Nguyên lão tổ trọng thương, đưa tới phản ứng dây chuyền. Có yêu tộc cùng dị tộc cự phách lưu đồ mong muốn giáng lâm Hắc Viêm sơn mạch, cầm na áo bào trắng đại đế, lấy được trong tay hắn cái đó nghịch thiên vô thượng công phạt bí thuật. Chuyện này đã nổi lên đứng lên. Bây giờ đại đạo tông giống như một khối mê người bánh gà tổ, Thiên Nguyên lão tổ người mang mở ra đồng trao cổ điện khóa mật mã, mà cái đó áo bào trắng đại đế có vô thượng công phạt bí thuật, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ cũng nhao nhao muốn thử. Gia Châu đều là cảm thấy một trận mưa rông sắp tới gió tràn lầu cảm giác. Đại đạo tông lần này là chọc phải rắc rối lớn. Dĩ vãng Thiên La điện cùng đại đạo tông mấy lần giao thủ, cũng lấy Thiên La điện thảm bại mà kết thúc. Nhưng lần này, Thiên La điện trực tiếp xoay chuyển lại. Đây chính là 9 sao đại đế cuộc chiến. Một cái 9 sao đại đế trọng thương, đối một cái thế lực cấp độ bá chủ ảnh hưởng sâu xa. Có người thậm chí truyền ngôn, Thiên Nguyên lão tổ sẽ chết với đoạn hồn sinh tay. Lại có người nói, đúc lại phù giao hoàng triều chuyện, sợ rằng muốn bảo thai vào bụng chúng. Dù sao trước có người coi trọng phù giao hoàng triều là bởi vì cơ phù giao sau lưng là đại đạo tông. Nhưng bây giờ đại đạo tông tựa hồ cũng tự thân khó bảo toàn, nói gì che chở phù giao hoàng triều. Bất quá, trước mắt Thanh Huyền Phong vị cường giả kia còn chưa lên tiếng, đám người không tốt lắm đánh giá trước mắt đại đạo tông thực lực. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ để cho đại đạo tông uy danh hao tổn nghiêm trọng. Trong Thái Thượng Huyền Tông, Nguyên Thanh Tử cùng Nam Thần Tử thời là mặt nét cười, rất tốt, rất tốt. Chuyện này ngược lại cho chúng ta xả được cơn giận. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Muốn xem ra Tần Vọng tới vì chính mình cùng Nam Cung Bạch Tuyết đòi hỏi đại lượng tài nguyên tu luyện, bọn họ là cự tuyệt, thậm chí muốn đem Tần Vọng đuổi ra khỏi Thái Thượng Huyền Tông. Dù sao Tần gia đã mất, lúc ấy Tần Vũ Dương giao ra đây vật há có thể nôn trở về. Nhưng bây giờ bọn họ tâm tình thật tốt, phất tay áo vung lên, mấy cái nạp giới trực tiếp ném cho Tần Vọng, nhàn nhạt nói, là Bạch Tuyết để cho các ngươi tới à? Chương 174, Lục Huyền đến từ thời gian trường hạ. Chương 174, Lục Huyền đến từ thời gian trường hạ. Là Bạch Tuyết để cho các ngươi tới à? Tần Vọng lắc đầu, là ta tự mình tới. Nam Thần Tử hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Mấy ngày nay, Nam Cung Bạch Tuyết cùng Tần Vọng âm thầm những chuyện kia, hắn cũng không phải không biết. Bất quá, đối với Nam Cung Bạch Tuyết dẫn dụ Tần Vọng chuyện, Nam Thần Tử cũng không ưa. Tối độc phụ nhân tâm. Ở Nam Hoang lịch sử trong trường hạ, xuất hiện qua thái âm nguyên thể, cái nào không phải người ác. Tần gia tiêu diệt, ngược lại để Nam Cung Bạch Tuyết tâm cảnh lớn lên, không phải cái đó chỉ biết khóc khóc dương dứt nhược nữ tử. Nam Thần Tử, Nguyên Thanh Tử cùng tông chủ đám người trong lòng, đối Nam Cung Bạch Tuyết công nhận lại thêm một ít. Lấy thái âm nguyên thể ngự người, chưa chắc không phải một cái chỗ dậy đường. Tần Vọng do dự một chút, lại hướng Nam Thần Tử, Nguyên Thanh Tử cùng tông chủ đòi 10 triệu điểm cống hiến. Nam Thần Tử cười lạnh, cái này Bạch Tuyết khẩu vị cũng không nhỏ. Cấp hắn mấy triệu điểm cống hiến, ta ngược lại muốn xem Bạch Tuyết cô gái này có thể có gì biểu hiện. Cuối cùng, tông chủ cấp Tần Vọng 8 triệu điểm cống hiến, đem đuổi đi. Đại đạo tông, Thanh Huyền Phong, Lục Huyền cùng Diệp Trần, Trần Trường Sinh đang dùng cơm. Trần Trường Sinh đem Thiên Nguyên lão tổ bị đuổi giết chuyện, nói cho Lục Huyền cùng Diệp Trần. Diệp Trần cả kinh nói, như thế nào như vậy? Ở hắn trong ấn tượng, Thiên Nguyên lão tổ hùng mạnh vô cùng, gần như đứng ở thế bất bại. Hơn nữa lần trước ở Vân Châu, sư phụ lấy thần niệm chuyển chiến đấu hình ảnh, hắn chính mắt thấy Thiên Nguyên lão tổ cùng Đoạn Hồn Sinh chiến đấu. Hai người ngang tài ngang sức. Thế nào bây giờ, Thiên Nguyên lão tổ trực tiếp bị đánh cho thành trọng thương. Lục Huyền nhàn nhạt nói, như vậy xem ra, cái này Đoạn Hồn Sinh thật đúng là có chút khả năng. Trần Trường Sinh đối Lục Huyền truyền âm nói, sư phụ, ta nghe được một ít tiếng gió, Nam Hoang có một ít cường giả, mong muốn ra tay với ngươi, cướp lấy trong tay ngươi cái đó vô thượng công pháp bí thuật. Lục Huyền không nói bật cười. Đó là hắn vô địch phong thái. Người khác căn bản là không có cách tước đoạt. Lục Huyền nhàn nhạt nói, để cho bọn họ tới. Ta vô địch, bọn họ tùy ý. Nói, Lục Huyền thản nhiên nằm ở trên ghế nằm. Diệp Trần nói, tam sư đệ, chớ hoảng sợ. Dám đến cướp đoạt sư phụ vô thượng bí thuật, đây quả thực là tự tìm đường chết. Trần Trường Sinh gật đầu, đích xác. Diệp Trấn hỏi, Thiên Nguyên lão tổ trọng thương, Thái Thượng Huyền Tông những thế lực này sẽ không nhân cơ hội đối ta Đại Đạo Tông ra tay đi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh khẽ cau mày, hoặc giả thật có thể. Dù sao khoảng thời gian này, Đại Đạo Tông ở Nam Hoang danh tiếng quá thịnh. Hơn nữa thời đến thiên địa đều đồng lực tin đồn xôn xao, Đại Đạo Tông thái độ đã tỏ rõ đời này muốn tranh đoạt chí tôn chính quả. Kể từ đó, nhiều thượng cổ thế lực lớn đều là đem Đại Đạo Tông coi là kình địch. Bây giờ Thiên Nguyên lão tổ bị Đoạn Hồn Sinh đánh cho thành trọng thương, khó tránh khỏi sẽ có một ít thế lực cấp độ bá chủ nhau nhau muốn thử, sẽ đối Đại Đạo Tông ra tay. Phải biết Thiên Nguyên lão tổ trong tay còn có đồng thau cổ điện kia một luồng đạo vận. Vật này đã được chứng thực, là mở ra đồng thau cổ điện khóa mật mã. Không biết đường bên trên có hay không có những người khác âm thầm đánh chặn đường Thiên Nguyên lão tổ. Đông đảo thế lực cấp độ bá chủ, không người nào có thể ngăn cản cái này đồng thau cổ điện khóa mật mã cám dỗ. Trần Trương Sinh nói, có tin tức xưng, bây giờ Đoạn Hồn Sinh đã mất dấu, Thiên Nguyên lão tổ che giấu thiên cơ, không biết tung tích. Về phần những dị tộc kia đại đế cùng yêu tộc đại đế nghĩ đến tìm sư phụ, đó chính là chịu chết. Hắn căn bản không gấp. Trời sập, có Lục Huyền chống đỡ. Hắn dù sao chẳng qua là một cái tam đồ đệ. Ba người không còn nghị luận chuyện này. Rất nhanh, Lục Huyền ăn xong, trở lại động phủ nhàn nhã nằm đứng lên. Mấy canh giờ sau, Diệp Trần cùng Trần Trường Sinh cũng ăn xong rồi. Chờ nhà có thu thập thỏa đáng, Diệp Trần trở lại động phủ tu luyện, Trần Trường Sinh thời là đến tìm Lục Huyền. Lục Huyền đang nhìn thoại bản câu chuyện, đã sớm đem trên bàn đá nghị luận chuyện ném sau. Trần Trường Sinh mặt cay đắng, hỏi:
sư phụ, những dị tộc kia cường giả cùng cường giả yêu tộc muốn giáng lâm Hắc Viêm Sơn Mạch, ngươi không ở, kia tìm chẳng phải là ta?
Lục Huyền sửng sốt một chút, nhàn nhạt nói, cũng đúng a, vừa đúng ngươi ở, không cần ta đi.
Trần Trường Sinh
yên lặng một cái chớp mắt.
Trần Trường Sinh cười khổ nói, sư phụ, nhưng ta không có 100% tự tin.
Nếu là ngươi ra tay, cũng không vậy.
Lục Huyền nói, vậy có mấy thành?
Trần Trường Sinh phỏng đoán cẩn thận nói, 6 thành.
Lục Huyền cười chỉ Trần Trường Sinh nói, lão ba a, đừng ẩn giấu,
đừng cho là ta không biết thực lực của ngươi.
Trần Trường Sinh kiên trì nói, sư phụ, nếu là những yêu tộc kia cường giả cùng dị tộc cường giả giáng lâm Hắc Viêm Sơn Mạch, hay là ngươi ra tay đi,
ta trong bóng tối hiệp trợ liền có thể.
Lục Huyền nhàn nhạt nói, cũng được đi.
Trần Trường Sinh rốt cuộc lộ ra nụ cười, thật sự là loại này ngay mặt chiến đấu, không phải ta am hiểu.
Lục Huyền nói, ta hiểu, ta hiểu.
Hắn biết lão ba biết ngay nút ở sau lưng ra tay,
đây là Trần Trường Sinh đạo.
Lục Huyền cũng không muốn phá hắn đạo, dù sao hắn còn trông cậy vào Trần Trường Sinh tốc độ tu luyện tăng lên nữa một phen đâu.
Trần Trường Sinh do dự một chút, hỏi, sư phụ, ngươi đang nhìn vật gì?
Lục Huyền nói, đại đạo tông thủy tổ một ít giả sử.
Ngươi muốn nhìn sao?
Trần Trường Sinh lắc đầu, vội vàng cự tuyệt, không nhìn.
Hắn thầm nói, đến sư phụ cảnh giới cỡ này, đã sớm siêu thoát ra lẽ thường phương thức tu luyện.
Nhìn như nằm song xoài huyền băng trên giường vô công rồi nghề, nhưng thực tại tu vi cũng là đang không ngừng gia tăng.
Hoặc giả chờ hắn tìm hiểu vô vi kinh cùng đại đạo kinh cũng có thể làm được sư phụ như vậy.
Lục Huyền nói, Trường Sinh, thiên phú của ngươi không sai, lúc này mới mấy ngày, đại đạo kinh liền đã chút thành tựu.
Trần Trường Sinh hỏi, sư phụ, nếu như là ngươi, tìm hiểu tốc độ nhanh bao nhiêu?
Lục Huyền thành thật trả lời, giống vậy mấy ngày thời gian, ta cũng bất quá đại thành mà thôi.
Ngươi so với ta cũng liền thiếu chút xíu nữa mà thôi.
Phải biết thiên phú của hắn thế nhưng là được trời chiếu cố, so cơ phủ giao cùng Diệp Trần đều cường đại hơn gấp mấy lần.
Xem khắp Nam Hoang 3,000 châu, thiên phú và ngộ tính cao hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng cho dù như vậy, sư phụ ngộ tính cùng thiên phú vậy mà hoàn toàn nghiền ép hắn.
Lục Huyền cười nhạt, Trường Sinh, ngươi lại xem, ta biểu diễn một phen, đại thành chi cảnh đại đạo kinh lực lượng, ngươi có thể cảm ngộ một phen.
Thanh âm rơi xuống.
Lục Huyền đầu ngón tay một cỗ đại đạo kinh đạo vận lưu chuyển mà ra, vô cùng huyền diệu tối tăm, mơ hồ có đại đạo phạm âm ở Lục Huyền động phủ hơi phồng lên, để cho Trần Trường Sinh cảm thấy cả người dập dờn, nội tâm trống vắt. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh cảm thấy Lục Huyền thân cùng đạo hợp, cùng Thanh Huyền Phong hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, thậm chí cùng vùng thế giới này đều không cách nào phân giải.
Đạo, đạo, đạo.
Đây là đại đạo kinh thứ nhất cuốn, đại thành chi cảnh đạo vận.
Trần Trường Sinh tâm hơi sững sờ, vội vàng tính toán đứng lên.
Hiển nhiên đây là sư phụ cố ý chỉ điểm hắn,
để cho hắn càng khiếp sợ chính là Lục Huyền cái này sợi đạo vận cảm ngộ, đơn giản là cho hắn chế tạo riêng.
Trần Trường Sinh trong đầu xẹt qua một đạo chớp nhoáng,
phản phất Lục Huyền bước vào thời gian trường hạ, đi tới tương lai, chụp lấy hắn cảm ngộ, sau đó cấp hắn biểu diễn.
Nghĩ đến đây,
Trần Trường Sinh không khỏi nghĩ lên Lục Huyền từng nói, hắn đã đạp phá 5 tháng trường hạ. Kỳ thực hắn là cầm thái độ hoài nghi.
Mặc dù lúc ấy hắn đem lời ấy nói cho cơ phủ giao cùng Diệp Trần, nhưng đây chỉ là vì dung nhập vào sư phụ sùng bái trong không khí. Nhưng vào giờ phút này, hắn có chút dao động.
Trần Trường Sinh hỏi, sư phụ, phần này cảm ngộ tựa hồ nguyên bởi ta, lại cao hơn ta.
Lục Huyền trực tiếp đưa bài, đây chính là ngươi tương lai cảm ngộ a, chương 175, mời Lục Huyền rời núi.
Chương 175, mời Lục Huyền rời núi.
Đây chính là ngươi tương lai cảm ngộ a.
Lục Huyền ánh mắt sâu kín.
Trần Trường Sinh hồi lâu không nói.
Chuyện này có chút ngồi vững sư phụ đến từ 5 tháng trường hạ.
Trần Trường Sinh trong mắt chợt nổi sóng lan tan.
Một lát sau, hắn rời đi, trở về động phủ của mình, bắt đầu tu luyện đại đạo kinh.
Cùng lúc đó, đại đạo tông gia phong đã bị một loại không khí khẩn trương bao phủ.
Thiên Nguyên lão tổ trọng thương,
lại khác thường tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc âm thầm đang chuẩn bị đối phó Thanh Huyền Phong bị kia áo bào trắng đại đế.
Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.
Ta có dự cảm, hoặc giả Nam Hoang một ít thế lực cấp độ bá chủ muốn liên thủ đối phó ta đại đạo tông.
Đúng nha, khoảng thời gian này ta đại đạo tông thụ địch quá nhiều.
Nếu là ngày trước kỷ nguyên, ta đại đạo tông không nhập thế, không tham dự chí tôn đường chi tranh, cho nên cùng cái khác thế lực cấp độ bá chủ bình an vô sự. Nhưng là lần này ta đại đạo tông sáng rõ cũng phải tranh đoạt chí tôn chính quả, hơn nữa ta tông lấy được đồng thau cổ điện đạo vận, bây giờ đã thành đinh ngắm. Không biết Thiên Nguyên lão tổ tình huống bây giờ thế nào.
Trong lúc nhất thời, đại đạo tông đám người lòng người bàng hoàng.
Thương Huyền lão tổ, Thiên Hành lão tổ cùng tông chủ đám người đang đứng ở chỗ ẩn nút, sâu kín trường hà bên mở, sắc mặt hết sức khó coi.
Thiên Hành lão tổ sắc mặt lạnh băng, Thiên Nguyên mệnh bài đã có cái khe, hơn nữa hồn đang phiêu diêu, tình huống của hắn rất nghiêm trọng a.
Tông chủ hỏi, Thiên Nguyên lão tổ có thể liên lạc đến sao?
Thương Huyền lão tổ lắc đầu, không có tin tức gì.
Thiên Hành lão tổ khẽ cau mày, ta bây giờ lo lắng, có người âm thầm ra tay với Thiên Nguyên.
Dù sao hắn bây giờ thân chịu trọng thương, còn mang theo kia một luồng đồng tao cổ điện đạo vận.
Tông chủ sắc mặt tái nhợt, phải làm sao mới ở đây?
Bây giờ không ít thế lực cấp độ bá chủ đối ta tông mắt long lóng.
Trong sân lâm vào hơi chậm lại.
Thương Huyền lão tổ đám người biết, bây giờ không ít thế lực cấp độ bá chủ cũng để mắt tới đại đạo tông,
nhất là một ít dị tộc cùng yêu tộc.
Vốn là nhân tộc cùng yêu tộc, dị tộc liền tích toán cực sâu, ở mấy cái kỷ nguyên chí tôn đường chi tranh trong giết chóc lẫn nhau không nghỉ, hôm nay đã sớm là thủ sâu như biển.
Đoạn thời gian trước, Thanh Huyền Phong vị kia đối Nam Hoàng 3,000 châu truyền âm thời điểm, dị tộc cùng yêu tộc liền biểu đạt bất mãn, sau đó nghiên cứu đồng tao cổ điện đạo vận không có mời những thế lực này, bọn họ liền bắt đầu khoác lác cậu ta.
Bây giờ toàn bộ gặp phải cơ hội này, những thứ này dị tộc cùng yêu tộc sợ rằng đã nhấp nhổm.
Tông chủ hỏi, không bằng mời ra ta tông huyền chữ một mạch lao tổ. Thương Huyền lao tổ trầm ngâm chốc lát, còn chưa tới khi đó, bọn họ đã sớm ngủ say vô tận năm tháng, thọ nguyên không nhiều, ra tay không được mấy lần. Như hôm nay địa chi biến còn chưa có bắt đầu, bọn họ vẫn không thể thức tỉnh. Huống chi, cho dù bọn họ thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể liên lạc đến Tiên Nguyên lão tổ. Đột nhiên, tông chủ hỏi, không bằng mời Thanh Huyền Phong vị kia áo bào trắng đại đế ra tay. Thực lực của hắn thông thiên, thủ đoạn có lượng, có lẽ có biện pháp gì tìm được Tiên Nguyên lão tổ. Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ liếc nhau một cái, hoặc giả có thể được. Bất quá cái đó áo bào trắng đại đế tựa hồ ở Hắc Viêm sơn mạch, âm thầm che chở phù giao. Rất nhanh, Thương Huyền lão tổ mấy người bước ra chỗ ẩn nút, dưới chân thần hồng dâng lên, hướng Thanh Huyền Phong bắn nhanh mà tới. Tông chủ đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt mo hơi đỏ, đối Lục Huyền truyền âm nói, "Lục Huyền, ngươi trước đóng cửa Thanh Huyền Phong trận pháp đi. Ta cùng Thương Huyền lão tổ bọn họ muốn đi qua tìm ngươi, thương lượng một chuyện." Lục Huyền lo lắng nói, "Tốt." Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, "Lão ba, trước tiên đem trận pháp đóng." Trần Trường Sinh do dự một chút, "Vậy thì tạm thời đóng cửa một cái." Rầm rầm rầm. Hô hấp giữa, Thương Huyền lão tổ cùng tông chủ đám người rơi vào Thanh Huyền Phong bên trên. Mà lúc này, Lục Huyền cùng Trần Trường Sinh hai người, thật chỉnh tề địa nắm song xoài nhà cổ trước, nhìn lên trời bên mây cuộn mây tan. Thấy được hai người nằm ngửa, tông chủ đơn giản giận không chỗ phát tiết. Nếu như nói Lục Huyền nằm ngửa, hắn còn có thể hơi tiếp nhận vậy, Trần Trường Sinh người này vậy mà cũng học được ra dáng, hắn cũng nữa nhịn không được. Tông chủ thân hình uổng biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Trần Trường Sinh sau lưng, vặn Trần Trường Sinh lốt hai, nâng hắn lên. "Trần Giải Sinh." Trần Trường Sinh mặt vô tội nói, "Tông chủ, đụng nhẹ." Tông chủ mắng, "Cái tốt không học học cái xấu. Đại sư tỷ ngươi cùng nhị sư huynh người ta tiên phú người tiền, cả ngày khổ tu, chiến đấu không ngừng, ngươi lại hay, thiên phú không được, tuổi tác lại lớn, còn không biết cố gắng tu luyện, vậy mà học Lục Huyền nằm đứng lên." Ngay cả Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ cũng nhàn nhạt lắc đầu. So với cơ phủ giao cùng Diệp Trần, cái này Trần Trường Sinh chênh lệch xa vậy. Trần Trường Sinh một bộ dáng vẻ ủy khuất, trực tiếp đem nồi ném cho Lục Huyền, "Tông chủ, đây là sư phụ để cho ta nằm a." Tông chủ buông ra Trần Trường Sinh, nhìn về phía "Lục Huyền, tình huống gì?" Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Đây là vị kia cự phách chí tứ." Trần Trường Sinh con đường tu luyện cùng cái khác không giống nhau. Hắn quá ngu dốt, ngược lại phải đi phàm nói, vị kia cự phách nói trên người ta khí tức ám hợp thiên đạo, cho nên để cho Trần Trường Sinh tham quan. Trần Trường Sinh không ngừng gật đầu. Cái này nổi quả nhiên vẫn là ném cho có lẽ có cự phách. Bất quá sư phụ thật là hành, há mồm liền ra, căn bản không mang theo đỏ mặt. Điểm này, hắn còn phải học. Tông chủ khẽ cau mày, dĩ nhiên là không tin. Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Trường Sinh a, đem ngươi tìm hiểu đến đại đạo kinh phơi bày một ít." Nghe vậy, Trần Trường Sinh nghiêm trang vận chuyển linh quyết, làm bộ chen ra một tia đại đạo kinh đạo vận. Huyền diệu khí cơ vấn vít Trần Trường Sinh, giống như khói bếp lở lở. Thương Huyền lão tổ cùng Thiên Hành lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai mắt tỏa sáng, "Trần Trường Sinh, lấy thiên phú của ngươi có thể lĩnh ngộ ra nhiều như vậy cảm ngộ, ngược lại không tệ." Vị kia đạo hữu nói không giả, loại tu luyện này phương thức đích xác thích hợp ngươi. Tông chủ trên mặt vừa kéo, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Lục Huyền chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy, hỏi, "Lão tổ, tông chủ, các ngươi này tới vì chuyện gì?" Thương Huyền lão tổ nói, "Lục Huyền, vị kia đạo hữu bây giờ ở Hắc Viêm Sơn mạch sao? Ngươi còn có thể liên lạc đến sao?" Lục Huyền nói, "Đó là tự nhiên." Thương Huyền lão tổ cười một tiếng, "Ngươi nói cho vị kia đạo hữu, chúng ta có chuyện muốn nhờ. Thiên Nguyên bây giờ thân chịu trọng thương, ở xa Hàn Châu, khoảng cách quá xa, chúng ta không cách nào liên lạc. Muốn hỏi một chút vị kia đạo hữu, có bí thuật gì có thể tìm được Thiên Nguyên, đem hắn tiếp trở lại sao?" Lục Huyền khẽ cau mày, bắt đầu kiểm tra hắn đã lĩnh ngộ nhiều bí thuật. Những thứ này cũng đều là Trần Trường Sinh áp đáy hòm bí thuật. Bất quá mấy hơi thở, Lục Huyền đã tìm được mấy loại có thể tìm dưới Thiên Nguyên lão tổ rơi phương pháp. Một chính là thôi diễn chi đạo. Nếu là không người che giấu thiên cơ, hắn chỉ cần một cái thương cổ vỏ rùa, liền có thể đại khái thôi diễn ra Thiên Nguyên lão tổ ở Nam Hoàng cái đó Đại Châu. Thứ hai chính là một cái tên gọi Ngày Tung bí thuật. Thiên địa vô cực, 10,000 dặm truy tung, càn khôn hạo đãng, âm dương vô hình. Chỉ cần Thiên Nguyên lão tổ tín bật, xác suất lớn có thể theo dõi Thiên Nguyên lão tổ tung tích. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại bí thuật. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cười nhạt, "Lão tổ, các ngươi nhưng có Thiên Nguyên lão tổ tín bật, như vậy mượn này khí cơ tìm được Thiên Nguyên lão tổ." Thương Huyền lão tổ khiếp sợ, "Đơn giản như vậy?" Lục Huyền nhàn nhạt nói, "Yên tâm, Thiên Nguyên lão tổ sẽ bình yên trở về Thanh Huyền Phong. Chuyện này giao cho ta." Nghe vậy, Thiên Hành lão tổ nói, "Chờ, Thiên Nguyên tín bật, chờ ta trở về tìm một chút." "Vâng." Thiên Hành lão tổ dưới chân xuất hiện một đạo thần hồng, trực tiếp đạp không lên, hướng chỗ ẩn nút bắn nhanh mà đi. Hư không chấn động, không gian vặn mèo. Rất nhanh, Thiên Hành lão tổ lần nữa bắn nhanh mà tới, đầu vai hắn khiêng một cái vô cùng nặng nề thương cổ quan tài, mang quan tài mà tới. Lục Huyền trực tiếp sử sốt, đây là Thiên Hành lão tổ đem cái này thương cổ quan tài đập đầm ầm ngồi trên mặt đất, giải thích nói, cái này từng là Thiên Nguyên bế quan trọng khí, có thể ngăn cách 5 tháng lực ăn mòn, cái này quan tài thật không đơn giản. Chương 176, mang diệp ra lấy khiến cơ phủ giao. Chương 176, mang diệp ra lấy khiến cơ phủ giao. Cái này từng là Thiên Nguyên bế quan trọng khí, có thể ngăn cách 5 tháng lực ăn mòn, cái này quan tài thật không đơn giản. Nghe vậy, Lục Huyền định tình đi nhìn, giống như lấy hắn 4 sao đế cảnh thành tựu đích sắc có thể thấy được một ít đầu mối. Cái này thương cổ quan tài chính là do thiên địa kỳ vật Vẫn Thiên Thần Mục chế tạo, trên đó minh khắc vô thượng đạo văn, những đạo văn này không ngừng chạy chuyển, chống lại thiên địa lực lượng cùng 5 tháng lực, nếu là đắp lên quan tài, nội bộ tự thành một phương tiểu thiên địa, đạo vận nồng nặc, chính là bế quan ngộ đạo tuyệt diệu nơi. Vật này có thể nói là Nam Hoang những lao giả sốt dẻo vật. Lúc này, Trần Trường Sinh đối Lục Huyền truyền âm nói, "Sư phụ, được không cấp Thiên Hành lão tổ nói một chút, ngươi lưu lại cái này quan tài." Lục Huyền không hiểu, muốn cái này làm gì? Trần Trường Sinh nói, "Sư phụ, đối ngươi có thể vô dụng, nhưng là đối ta có tác dụng lớn." Lục Huyền trên mặt vừa kéo, "Tốt." Hiển nhiên Trần Trường Sinh chính là Nam Hoang lão cổ hủ một trong. Thiên Hành lão tổ hỏi, "Lục Huyền, ngươi có thể chuyển cáo vị kia đạo hữu, vật này trong ẩn chứa thiên nguyên khí cơ, hoặc giả có thể nhờ vào đó theo dõi đến thiên nguyên chỗ ẩn thân." Lục Huyền gật gật đầu, "Có thể. Bất quá cái này quan tài, không bằng lưu lại." Thiên Hành lão tổ hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó phản ứng kịp, "Tự nhiên có thể. Lục Huyền ngươi cái tên này ngược lại nghĩ chu đáo, không thể bạch để cho vị kia đạo hữu ra tay, vật này có thể phong ấn 5 tháng lực, hoặc giả đối vị kia đạo hữu hữu dụng, ta liền tự chủ trương, đem vật này đưa cho vị kia đạo hữu." Nói, Thiên Hành lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này thường cổ quan tài thu nhập trong nạp giới, vứt cho Lục Huyền. Tông chủ trầm giọng nói, "Lục Huyền, chuyển cáo vị kia đạo hữu, nhờ cậy." Lục Huyền nhận lấy, cười một tiếng, "Tông chủ, yên tâm, Thiên Nguyên lão tổ sẽ không ra vấn đề gì." Tông chủ đám người gật gật đầu, "Vậy chúng ta liền chờ đợi vị kia đạo hữu tin tức." Lục Huyền nói, "Tốt." Rất nhanh, Tông chủ, Thương Huyền lão tổ đám người dưới chân dâng lên một đạo đạo thần cầu vồng, trực tiếp đạp không mà đi, rời đi Thanh Huyền phòng. Đợi đến đám người rời đi, Lục Huyền đem nạp giới vứt cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cung kính một xá, nhận lấy nạp giới, đà tạ sư phụ. Lục Huyền cười nhạt, vỗ một cái Trần Trường Sinh bả vai, "Được rồi, nếu cần vật, vậy sẽ phải làm việc. Đem Thiên Nguyên lão tổ tiếp trở lại nhiệm vụ, liền giao cho ngươi." Trần Trường Sinh trực tiếp sử xuất. "A." Lục Huyền cười một tiếng, "Ngươi có thể. Ngươi cũng không muốn đại đạo tông thiếu một cái chín sao đế cảnh lão tổ đi." Trần Trường Sinh yên lặng không nói. "Sư phụ đây là coi hắn là công cụ nhân a. Hắc Viêm Sơn mạch là hắn. Đem Thiên Nguyên lão tổ mang về hay là hắn?" Lục Huyền cười một tiếng, "Lần này ngươi liền thúc dục nhanh nhất không gian trận văn, chờ ngươi sau khi trở về, ta chỉ điểm ngươi một phen." Trần Trường Sinh gật gật đầu, "Tốt. Dù sao cầm Thiên Nguyên lão tổ quan tài, vậy thì cứu một cái Thiên Nguyên lão tổ đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Trường Sinh trên người dũng động dạng rỡ thần hoa, hóa thành một bộ áo bào trắng bộ dáng, trên người bao phủ vô tận thần hoa, người ngoài căn bản khó có thể phân biệt cái đó áo bào trắng đại đế hay là do người khác. "Sư phụ, ta đi." Không gian trận văn lực tôn trào, Trần Trường Sinh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lục Huyền trên mặt vừa kéo, liền phái một cái khôi lôi đi a. Trần Trường Sinh nói, "Sư phụ, ta có 9 phần 8 thanh cầm có thể cứu trở về Thiên Nguyên lão tổ." Mà lúc này, Trần Trường Sinh bản thể vẫn còn ở Thanh Huyền phòng. Lục Huyền ánh mắt sâu kín, "Lão ba a lão ba, ngươi là thật cậu a?" Cùng lúc đó, một đạo tin tức ở Nam Hoang kích nổ. Thiên Nguyên lão tổ trốn tới Phong Châu, ở một chỗ chỗ ẩn nút chữa thương bị phát hiện, trực tiếp gặp gỡ 5 cái 9 sao đại đế vây công. Cái này 5 tôn đại đế mặc dù ẩn nặc khí tức, không sử dụng này bổn mạng công pháp, nhưng là từ chiến đấu đến xem, trong bọn họ đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có dị tộc. Không nghĩ tới lần này, lại là nhân tộc, yêu tộc, dị tộc thế lực cấp độ bá chủ hợp tác. Chuyến này chính là vì chu diệt Thiên Nguyên lão tổ, cướp lấy này trong tay kia một luồng đồng tao cổ điện đạo vận. Gia Châu cường giả khiếp sợ. Lần này chuyện thật làm lớn chuyện. Nếu là Thiên Nguyên lão tổ vẫn lạc, kia đối với Đại Đạo Tông mà nói là một cái vô cùng đả kích chí mạng. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, Thiên Nguyên lão tổ mượn Đại Đạo Kinh che giấu thiên cơ, từ năm tôn đại đế trong tay lại trốn. Bất quá hắn thương thế nặng hơn. Đám người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trọng thương dưới, vậy mà có thể từ năm tôn 9 sao đại đế trong tay bỏ trốn, không hổ là Đại Đạo Kinh. Bất quá, cái này cũng cùng kia năm tôn đại đế không dám triển lộ tự thân tuyệt học có liên quan. Cái này cấp Thiên Nguyên lão tổ liều mạng cơ hội. Chuyện này rất nhanh vang dội Gia Châu, xôn xao. Vân Châu, Cửu Quân lão tổ ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ Nam Hoang sắp trở trời. Thiên Nguyên đạo hữu chuyến này bước vào Thiên La Châu, quả thật nét bút hỏng. Lần này đồng thao cổ điện khóa mật mã có thể rơi vào dị tộc hoặc là yêu tộc trong tay. Dược gia lão tổ ánh mắt thâm trầm, bây giờ Nam Hoang đại thế, thập phần vi diệu. Trước có Thanh Huyền Phong vị kia đạo hữu cưỡng ép đánh thức một đám cường giả, trước hạn thúc đẩy đại thế sóng lớn, sau có Thiên Nguyên lão tổ trọng thương bị đuổi giết. Kể từ đó, mặc dù đồng thao cổ điện còn chưa xuất hiện, loạn thế đã hiển lộ đầu mối. Thái thượng Huyền Tông Nam thần tử càng là công khai phê phán Đại Đạo Tông, lần này nếu là đồng tao cổ điện đạo vận rơi vào dị tộc hoặc là yêu tộc trong tay, như vậy Đại Đạo Tông chính là nhân tộc lịch sử tội nhân. Nam Cung Bạch Tuyết nghe nói tin tức này, trong lòng mừng như điên. Nếu là Đại Đạo Tông đổ, như vậy Diệp Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Diệp gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có Lục Huyền, còn có cơ phù giao, cũng cho nàng chết. 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 Tâm tình thật tốt nàng, quyết định lần nữa cấp Tần Vọng một lần tưởng thưởng, cũng cho bản thân một lần tưởng thưởng. Từ Ngô một trên giường, Tần Vọng thở hổn hển, nằm ở Nam Cung Bạch Tuyết một bên, đổ mồ hôi như mưa. Nam Cung Bạch Tuyết trực tiếp cấp Tần Vọng một cái tát, thật là phế vật. Lúc này mới mấy hơi thở, ý di phục của ta còn không có thoát xong. Cùng lúc đó, Vân Châu, Thiên La Điện phân bộ. Trong đại điện, Cổ Lang đại đế đã triệu tập đông đảo đại đế. Cao tòa trên, Cổ Lang đại đế mặt nét cười, tâm tình vui thích, nhìn về phía dưới áo đen đại đế, chuyện cũng làm thỏa đáng sao? Áo đen đại đế nói, đại trưởng lão, Vân Châu khoảng cách xa truyền tống trận pháp đã gia cố, đã đem một đạo điện chủ pháp chỉ khảm vào, có thể ngăn cản 9 sao đại đế một kích, cái này là một. Ta đã phái ra mấy cái đại đế tiến về thanh thành Diệp gia. Bọn họ đã ở đợi lệnh. Cái này là thứ hai. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài, liền có thể bắt Thanh Thành Diệp gia người, đem mang đến Vân Châu. Cổ Lang đại đế vuốt râu cười to, "Rất tốt, rất tốt. lần này thật là trời cũng giúp ta. Vừa đúng Thiên Nguyên lão tổ bị vây công, sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ cái đó áo bào trắng đại đế chỉ sợ cũng là ngần ngừ do dự, rốt cuộc là bảo đảm Hắc Viêm sơn mạch hay là đi cứu Thiên Nguyên lão tổ. Một cái áo bào xanh đại đế nói, như ta thấy, Cơ Phủ Giao bất quá là một giới thánh vương, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng là đại thế giáng lâm, đã không có quá nhiều thời gian cấp hắn trưởng thành. Mà Thiên Nguyên lão tổ thì lại khác, hắn là đại đạo tông nền tảng một trong. Cho nên, ta cảm thấy cái đó áo bào trắng đại đế rất có thể là đi cứu Thiên Nguyên lão tổ. Kể từ đó, Hắc Viêm sơn mạch trống không, đại trưởng lão không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, trực tiếp đánh vào Hắc Viêm sơn mạch, bắt Cơ Phủ Giao. Cổ Lang đại đế hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, có tốt nhất sách, cần gì mạo hiểm làm việc. Đồ cái giám a. Áo bào xanh đại đế nói, đại trưởng lão nói cực phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Lang đại đế phất tay áo bung lên, truyền mệnh lệnh của ta, bắt Thanh Thành Diệp tộc người. Lập tức hành động, chương 177, Thiên La điện xâm lấn. Chương 177, Thiên La điện xâm lấn. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt Thanh Thành Diệp tộc người. Lập tức hành động. Thanh âm rơi xuống. Áo đen đại đế hướng về phía Cổ Lang đại đế cung kính một xá, tuân lệnh. Trong sân cái khác đại đế cũng là dựa theo kế hoạch làm việc, rối rít bước ra đại điện. Cổ Lang đại đế chậm rãi từ cao tọa bên trên đứng dậy, lập tức bay về phía Vân Châu khoảng cách xa truyền tống trận. Cầm nã Diệp ra, bước Cơ Phủ Giao một mình bước vào Vân Châu, cái kế hoạch này chỉ thành công một nửa. Như thế nào thoát thân mới là trọng yếu nhất. Không lâu lắm, Cổ Lang đại đế đi tới truyền tống trận chỗ. Hắn đã lấy thăng cấp trận văn làm tên, tạm ngừng nơi đây truyền tống. Nơi đây truyền tống trận pháp chỉ có một mục đích, đó chính là bảo đảm hắn có thể cùng Cơ Phủ Giao bình yên rời đi. Hơn nữa, sau khi hắn rời đi, toàn bộ truyền tống trận pháp cũng sẽ trực tiếp tự hủy, phòng ngừa cái đó áo bào trắng đại đế bước vào. Cổ Lang đại đế bắt đầu kiểm tra trận pháp. Mấy cái Vân Châu đế cấp trận pháp sư bị ủy thác trọng lợi, những này qua ở ngày đêm không nghỉ ra cô trận văn, hơn nữa đem một đạo điện chủ pháp chỉ lực lượng đánh vào trong trận pháp, hoàn toàn có thể gánh nổi 9 sao đại đế một kích toàn lực. Lúc này, mấy cái đế cấp trận pháp sư đang lật đi lật lại kiểm tra khắp nơi trận văn, thấy được Cổ Lang đại đế giáng lâm, lập tức cung kính lễ lễ, "Cổ Lang đại đế, bây giờ trận văn đã vạn vô nhất thất, chúng ta lấy đầu người bảo đảm." Cổ Lang đại đế gật gật đầu, "Rất tốt, theo ta tới trước, nhận các ngươi thủ lao đi." Nghe vậy, mấy cái trận pháp sư đi theo Cổ Lang đại đế bước chân vào một chỗ lầu các. Cổ Lang đại đế khẽ miệng hơi nâng lên, "Các ngươi biết trận pháp này là làm gì a?" Một cái áo bào cho ông lão nói, nên Cổ Lang đại đế muốn mưu đồ một việc lớn, sau đó nhờ vào đó rời đi. Còn chưa nói hết, Cổ Lang đại đế phất tay áo vung lên, một đạo khủng bố thần hoa hướng áo bào cho ông lão bắn nhanh mà đi. Phốc! Áo bào cho ông lão lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thấy cảnh này, cái khác mấy cái trận pháp sư trong lòng hoảng hốt, thân thể vội vàng lui bầy, "Cổ Lang đại đế, chúng ta nhất định vì ngài bảo thủ bí mật." Cổ Lang đại đế cười lạnh một tiếng, "Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật." Dứt tiếng, mấy cái trận pháp sư bị một cỗ cự lực bao phủ, căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ hóa thành một vũng máu, chết không thể chết lại. Cổ Lang đại đế đem mấy cái nạp giới lấy đi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nơi đây lầu các. Oeng, phía sau hắn, chỗ này lầu các cũng trực tiếp băng liệt, hóa thành phấn vụn. Hắc Viêm sơn mạch, Phù Giao đế cung trong, Cơ Phủ Giao ngồi ở đế tọa trên, mặt mũi tuyệt mỹ nhưng lại cô lạnh. Nguyên lai đám người đang bàn tán sôi nổi chuẩn bị Phù Giao hoàng triều thịnh điện một chuyện, theo Thiên Nguyên lão tổ bị vây giết tin tức truyền tới, mọi người đều là trở nên tâm viên ý mã. Trong sân huyên náo không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Bây giờ đại đạo tông cũng tràn ngập nguy cơ, chỉ có Phù Giao hoàng triều còn có thể trỗi dậy sao? Thiên Nguyên lão tổ trọng thương, vị kia áo bào trắng đại đế đã bị dị tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc để mắt tới. Nói vậy rất nhanh dị tộc cùng cường giả yêu tộc chỉ biết giáng lâm Hắc Viêm sơn mạch. Nơi đây đã là đất chết. Trong đại điện, từng cái một vốn định kết minh thế lực lớn đều là đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Một người trung niên nam tử không người nói, "Xin lỗi, ta Phương Châu Phong gia cần lần nữa đánh giá một cái Phù Giao hoàng triều thực lực." "Phù Giao nữ đế, ta Phong gia tạm thi hành cáo lui." Một cái khác áo bào đen ông lão thời là không che giấu chút nào, "Ta nhìn cái này cái gì Phù Giao hoàng triều, còn chưa thành lập, sẽ phải sụp đổ. Tàn đi đi." Thấy cảnh này, Cơ Phủ Giao sắc mặt lạnh băng. Vương Man thời là trực tiếp gào lên, lấy ra đế binh, hướng về phía áo bào đen ông lão giận dữ hét, "Giận mở. Ngươi đang nói cái gì? Muốn chết phải không?" Áo bào đen ông lão chút nào không sợ, nhìn về phía Cơ Phủ Giao, hài hước cười nói, "Ta ngược lại đề nghị, vị này còn chưa chứng đế Phù Giao nữ đế, cũng mau rời khỏi Hắc Viêm sơn mạch, trở về Đại Đạo Tông. Nếu không dị tộc cùng yêu tộc giáng lâm, Hắc Viêm sơn mạch sợ rằng đều sẽ bị huyết tẩy." Vương Man trên mặt nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, "Ta nhìn hôm nay không có nữ đế bệ hạ cho phép, ai dám rời đi?" Thanh âm rơi xuống, đông đảo thế lực đều là ầm ĩ lên. "Thế nào? Phù Giao hoàng triều đây là muốn cùng chúng ta ra châu khai chiến không?" Lúc này, Cơ Phủ Giao chậm rãi từ đế tọa bên trên đứng dậy, một bộ màu lửa đỏ váy dài giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, thanh âm của nàng lạnh lùng, "Để bọn họ đi." Lời vừa nói ra, trong sân đông đảo thế lực rối rít rời đi, chỉ còn giữ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thế lực. Cơ Phủ Giao hỏi, "Các ngươi cũng có thể rời đi?" Mấy cái thế lực cũng là hướng Cơ Phủ Giao cung kính một xá, "Nữ đế bệ hạ, bọn ta nguyện ý đi theo." Bọn họ muốn cược một thanh. Đồ Đại Đạo Tông, đổ Cơ Phủ Giao sư phụ có thể ngăn cơn sóng dữ. Bọn họ đều là năm đó bị Thiên La Điện thiếu chút nữa tiêu diệt còn sót lại thực lực, bây giờ cầu hoạt vu thế duy nhất mục đích chính là muốn nhìn thấy Thiên La Điện tiêu diệt một ngày kia. Mà hiện nay Nam Hoàng chỉ có Phù Giao hoàng triều có như thế chấp niệm cùng tiềm lực, cho nên bọn họ không muốn rời đi. Cơ Cơ phủ giao nhàn nhạt gật đầu, rất tốt. Vậy các ngươi liền lưu lại đi. Vương Man cùng thanh niên đám người đều là lộ ra một tia thần bí mỉm cười, chúc mừng các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Không giống những thứ kia gà đất chó sành, đám người ô hợp. Dị tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc dám đến Hắc Viêm sơn mạch. Ha ha, Lục Phong chủ ngay ở chỗ này. Lục Phong chủ thực lực, đủ để táng thiên táng địa táng chúng sinh, bất kể tới bao nhiêu, đều là đi tìm cái chết. Lưu lại mấy cái thế lực thấy được một đám hoàng triều long vệ mặt không gợn sóng, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ cái đó áo bào trắng đại đế không sợ dị tộc đại đế cùng yêu tộc đại đế? Một đám hoàng triều long vệ nói, cho dù gánh vác Hắc Viêm sơn mạch, hắn như cũng vô địch tại thế gian. Những thế lực này khiếp sợ. Vương Man cùng thanh niên đám người cười nhạt, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể mắt thấy bị kia ra tay. Mấy cái thế lực rung động trong lòng. Việc đã đến nước này, bọn họ như là đã đứng ở phù giao hoàng triều bên này, lập tức lập được thiên đạo lợi thể, thần phục với cơ phù giao. Một lát sau, đám người thối lui ra đại điện. Cơ phù giao nhìn về phía một bên, lẩm bẩm nói, sư phụ, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Trần Trường Sinh lập tức hiện thân, một bộ áo bào trắng, mặt mũi bị rạng rỡ thần hoa bao phủ, bắt trước Lục Huyền giọng điệu nói, không sao, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Thanh Châu, Thanh Thành, Diệp gia. Diệp gia lão tổ cùng tộc trưởng Diệp Trường Phong đám người tề tụ trong chủ điện, bọn họ chính đang thương nghị. Tộc trưởng Diệp Trường Phong nói, lão tổ, gần đây đại đạo tông Thiên Nguyên lão tổ trọng thương, bị vây công, huyên náo xôn xao, lại có truyền ngôn nói, dị tộc đại đế cùng yêu tộc đại đế chuẩn bị giáng lâm Hắc Viêm sơn mạch, đối Lục Phong chủ ra tay. Chuyện này như thế nào cho phải? Diệp gia lão tổ trong lòng chợt nổi sóng lan tan, không sao, nếu Lục Phong chủ không nói gì, đó chính là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Trường Phong cảm khái, thật sự là lần này sóng gió huyên náo quá lớn. Diệp gia lão tổ thở dài một tiếng, đúng là như vậy, mạnh như thượng cổ tần gia, còn chưa phải là trong một ngày bị đại đạo tông tiêu diệt. Đại đạo tông dù rằng nền tảng thâm hậu, nhưng cũng không chịu nổi đông đảo thế lực cấp độ bá chủ vây công a. Đông đảo Diệp gia trưởng lão gật đầu. Diệp gia lão tổ nói, bất quá, Lục Phong chủ là vô địch. Hắn nếu ở, đại đạo tông là được sừng sững không ngã. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oeng, rắc rắc. Thanh Thành trên, hư không xé toạc, không gian bập bẹo. Vô cùng kinh khủng tuyệt luân khí tức từ hư không trong cái khe lan tràn ra, ngút trời đế uy giống như biển cả cuốn ngược bình thường tràn ngập ở Thanh Thành vùng thế giới này giữa, giống như tinh thần bất lạc, giống như thập vạn đại sơn giáng lâm. Trong lúc nhất thời, Thanh Thành toàn bộ người tu luyện đều là cảm thấy vô cùng rung động, thân hồn của bọn họ ở run rẩy, huyết mạch thậm chí không cách nào áp chế, muốn từ trong kinh mạch vỡ ra. Khủng bố, lực lượng kinh khủng. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đây là chuyện gì xảy ra? Là bực nào cường giả muốn giáng lâm Thanh Thành? Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không trong cái khe, một cái cực lớn góc cạnh xuất hiện, vô cùng rạng rỡ, như cùng một vòng lớn nhật thăng lên, tiếp theo là một cái vô cùng thương cổ lệnh bài ngang trời xuất hiện, trên đó lập loại đạo văn lưu chuyển, giống như lấp lánh sao trời, thương cổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Thương cổ lệnh bài không ngừng lấp lóe, hai cái vô cùng rạng rỡ thượng cổ chữ to chậm rãi hiện lên. Ngày, La,